Chương 1096, mới ngày, cầu nguyện phiếu. 1. Chương 1096, mới ngày, cầu nguyện phiếu. 1. Ngồi thông thiên chi tọa, chính là thông thiên người. Thanh Lung đương nhiên nhớ kỹ thật lâu trước đó hình dạng của mình, có thể hắn không hề cảm thấy so hiện tại thân thiết, năm đó nhỏ yếu thời kỳ chính mình, bị người ta bắt nạt, nhục mạ, bất lực. Nhưng hôm nay, ai dám lấn hắn nhục hắn? Hiện tại ta, cùng năm đó, không có gì khác biệt. Thanh Lung phất phất tay, đem tia mặt chiếu dọi chính mình khuôn mặt vân kính một lần nữa lật quay trở lại, hắn bình tĩnh mở miệng, năm đó ta, liều mạng muốn trở thành hiện tại cái dạng này. Mà bây giờ, ta hoàn thành năm đó tâm nguyện, ngồi ở tôn này vương tọa phía trên. Thiên Thủy nói, cho nên ngươi đã quên chấp trưởng hỏa chủ trước, ngươi muốn làm những chuyện kia a? Ta nói muốn để Trung Châu trở thành thứ nhất châu. Thanh Lung có chút trong mắt, thanh âm lạnh lẽo, bây giờ nó chẳng lẽ không phải a? Hắn trở thành đệ nhất nhân, Trung Châu, cũng đích thật là thứ nhất châu. Trên vùng đất này người, sống được rất giàu có, cũng rất hạnh phúc. Thanh Lung đầu ngón tay tại vương tọa cầm trên tay nhẹ nhàng gõ đánh một chút, lập tức có vô số mặt kính chiếu dọi ra Trung Châu tứ địa hình tượng, cao lầu san sát, chúng sinh phồn hoa. Thiên Thủy nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào mở miệng phản bác cái gì, Trung Châu thần quan chế độ, cực lớn trình độ bảo đảm đất liền trật tự, mà mấy ngôi học viện liên tục không ngừng đối ngoại chuyển vận lấy nhân tài, thượng thành là ngũ châu chói mắt nhất Minh Châu, mảnh này lục địa tại Thanh Lung trưởng ngự phía dưới hoàn toàn chính xác biến rất khá, hơn nữa càng ngày càng tốt. Chỉ là loại này tốt, lại cách năm đó hắn bản nguyện. Trên đời này, không phải chỉ có một tòa Trung Châu. Thiên Thủy nói khẽ, ta giúp ngươi đem biển sâu nối vào tiên không thần vực, không phải là vì phát động chiến tranh, mà là vì nhường tòa này thế giới địa phương khác cũng biến thành rất tốt. Thanh Lung nhíu mày, địa phương khác, cùng ta có liên can gì? Hắn lần nữa gõ vương tọa. Lần này, vân kính chết xạ ra Nam Châu hình tượng. Chiến tranh, phân loạn, nghèo khó, tật bệ. Nam Châu trong khu ổ chuột tràn đầy vũng bùn, nơi đó cư dân liền mặc chỉnh tề đều không thể làm được. Những hình ảnh này là biển sâu mỗi ngày muốn tiêu hao đại lượng tính lực đi xử lý âm u tin tức, cân bằng hóa chính sách phía dưới, vô số tin tức tạo thành một tòa kén phòng. Ngũ Châu mỗi một cái công dân nhìn thấy tin tức đều trải qua biển sâu xử lý. Mọi người chỉ thấy biển sâu để bọn hắn nhìn thấy. Đối bọn hắn mà nói, thế giới này chân thực một bộ phận, chỉ là bọn hắn sở sinh sống, tiếp xúc đụng một bộ phận. Bọn hắn đi ở đâu, thế giới này biên giới liền ở nơi nào. Thiên Thủy vốn cho rằng Thanh Lung nhìn không thấy thế giới này âm u mà chuyện xảy ra, nhưng kỳ thật Thanh Lung thấy rất rõ ràng, hơn nữa so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Ta không phải chúa cứu thế, cứu không được tất cả mọi người. Trên đời này tuyệt đại bộ phận người, ta bất lực đi cứu, cũng không muốn đi cứu. Thanh Lung nhìn xem vân kính chết xạ ra đến cực khổ, lạnh lùng nói, Nam Châu những ngày nạn dân, phong bạo giáo hội không đi cứu, chẳng lẽ Nguyên Chi Tháp liền có thể cứu được? Nếu như ta xuề bàn tay ra, phong bạo ngược lại sẽ không vui. Phải biết, muốn để bọn hắn vượt qua loại ngày này, nhưng thật ra là giáo hội. Cho tới nay, Nam Châu đều là đại nhân vật ý chí đánh cờ giao phong bàn cờ. Có thể trên thực tế, giết hại Nam Châu người không phải thế lực khác, vừa lúc chính là Nam Châu người. Sáu vị thánh giả chia cắt lục địa, phân công tín ngưỡng, đồng thời lâu dài giao phong. Thẳng đến phong bạo thần tọa đi hướng băng hải, giáo hội nội bộ đấu tranh mới thoáng lắng lại một chút. Đối với loại tình huống này, Thanh Lung người đi quản. Trông cậy vào hư vô mở mịt thần đến đưa tay trưởng cứu mình, không bằng nếm thử tự cứu. Hắn nhìn xem trên bàn cờ lão sư, nhẹ nhàng mở miệng, đây là ngài năm đó đối lời ta nói, ta nhớ được rất rõ ràng, vẫn luôn không dám quên. Thẳng đến hắn trở thành thần. Ta không có gì có thể nói. Thiên Thủy chậm rãi ngồi trên bàn cờ, hắn nhìn xem xa phương nguy nga như cự sơn đệ tử, nhẹ nhàng mở miệng, ta là thời đại trước tàn đảng, tân thế giới nên là cái dạng gì? Ta không có quyền đánh giá. Nhưng ta biết, nếu quả như thật có một tòa tân thế giới, như vậy thế giới này trưởng không quyền, ít ra hẳn là thuộc về nhân loại, mà không phải thuộc về biển sâu. Tại Thanh Lung Vương tọa phía sau, có một đoàn mạc ảnh, ngưng tụ thành hình người, tự Thanh Lung bắt lấy luân hồi chi cảnh sau, liền chưa từng mở miệng, giống như một cái bóng. Giờ phút này đoàn kia mạc ảnh hướng Thiên Thủy băng tới ánh mắt lạnh lùng. Biển sâu cuối cùng mở miệng. Thanh Lung tiên sinh, ngài chuẩn bị giữ lại hắn tới khi nào? Thanh Lung có chút nghiêng đầu, mặt không biểu tình. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu đoàn kia mạc ảnh, trực chỉ biển sâu chỗ sâu nhất tâm. Đây là lão sư của ta. Bất kể là ai, hắn muốn giết ngươi, không phải sao? Biển sâu khẽ nói, bây giờ chúng ta còn thừa thời gian, cũng không nhiều, ngài có thể dùng vần kinh chiếu xạ quang minh thành, nhìn xem kia bên trong đang xảy ra cái gì. Thanh Lung nhíu mày. Chiếu khán quang minh thành, chỉ là một sợi suy nghĩ chuyện. Theo Thanh Lung một sợi tinh thần ý niệm truyền lại, ngoài vạn dặm tầng mây lấp lóe huy quang, ẩn nút tại quang minh thành bầu trời phía trên vân kính giờ phút này từ từ mở ra. Nhưng Thanh Lung lại không có thu được đến từ quang minh thành hình tượng phản hồi. Cái ngoại ý muốn này, nhường hắn có chút trở tay không kịp. Tây Châu trên không vân kính từng mặt mở ra, cái khác địa khu đều là bình thường, có thể duy trì có chiếu rọi quang minh thành những cái kia tấm gương, đã mất đi phản hồi. Mặt kính mây mù tan đi, thấu lộ ra ngoài, cũng chỉ là một mảnh ngân bạch. Quang minh, cự tuyệt đường vân kính thăm dò. Mạnh Tây Châu tại cựu thế giới diễn một màn cho hay, lừa qua ta, lấy đi quang minh hỏa chủng. Biển sâu thanh âm tại Thanh Lung tâm hồ bên trong vang lên, cho dù 11 lần thăng cấp, nó cũng vẫn là ai, cho nên trong thanh âm không có quá nhiều cảm xúc, nhưng là giờ phút này tận lực tăng tốc lưu tốc, đủ để chứng minh nó lo lắng. Chương 1096, mới ngày, cầu nguyện phiếu. 2, chương 1096, mới ngày, cầu nguyện phiếu. 2, Thanh Lung theo Bắc Châu giao chiến mà quay về, một đống lớn tin tức bộc phát. Hắn không phải biển sâu, xử lý những tin tức này luôn luôn cần thời gian. Tại kế hoạch ban đầu bên trong, Mạnh Tây Châu chính là biển sâu tinh tiêu tế tuyển quang minh hỏa chủng người thừa kế lần này thiền dực thành biến cố về sau, cả tòa Tây Châu đem sẽ trở thành thượng thành phụ thuộc, về phần vị kia sơ bộ dung luyện quang minh hỏa chủng cô gái trẻ tuổi, cũng sẽ thành vì chính mình tọa hạ vị thứ hai rượu chi chủ. Nhưng hôm nay, tình huống lại đã xảy ra 180 độ biến hóa. Ta đã tiến hành qua can thiệp, nhưng biển sâu tiếc nuối nói, Mạnh Tây Châu từ đầu đến cuối cự tuyệt cùng ta tiến hành tinh thần kết nối, chắc hẳn nàng đã biết quang minh thần tọa chuyện. Thanh Lung nheo cặp mắt lại. Tây Châu hạm đội theo thiền dực thành sau khi quay về, liền toàn bộ rút lui Bắc Châu, bởi vì vì lúc trước Hồng Hồ sự kiện nguyên nhân, cả tòa Tây Châu quyền thế cao tầng giờ phút này đều hội tụ tại Quang Minh thành. Nàng lấy Quang Minh hỏa chủng người thừa kế thân phận, tiến vào Thâm Thủy khu, đồng thời dựa theo chương trình, cầm đi thuộc về Tây Châu tối cao tịch quyền hạn. Biển sâu dừng một chút, nói, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng tại dưới biển sâu quyền hạn đã đến cực hạn, ta không cách nào lại hạn chế nàng. Thanh Lung thần sắc âm trầm, cho nên, Quang Minh thành bên kia đang phát sinh cái gì? Biển sâu trầm mặc thả ra một hình ảnh. Nó không cách nào hạn chế Mạnh Tây Châu, nhưng tương tự, Mạnh Tây Châu cũng không cách nào hạn chế nó. Giờ phút này Quang Minh thành nội hình ảnh, nó vẫn là có thể tiến hành bắt giữ. Quang Minh thành giáo đồ bị tụ tập, Mạnh Tây Châu dường như muốn triệu mở một lần mặt hướng toàn thể giáo hội diễn thuyết vân kính không cách nào chiếu nhập Quang Minh thành, nhưng lại có ngàn vạn ánh mắt có thể nhìn đến thời khắc này trong thành hình tượng. Quang Minh thánh điện đã kết thúc, nhưng giờ phút này đường phố, so với lúc trước thánh điện náo nhiệt nhất thời điểm còn muốn náo nhiệt. Vô số người theo trong nhà đi ra, còn có càng nhiều người theo Quang Minh thành bên ngoài vào thành. Bởi vì giáo hội hướng mỗi một vị thờ phụng Quang Minh giáo đồ, đưa đi thần dụ Quang Minh thần tọa sẽ ở không lâu sau đó triệu mở một lần sẽ gặp tất cả giáo đồ hội nghị. Đây là trước nay chưa từng có thần ban cho hoạt động, cả tòa Quang Minh thành khi biết tin tức về sau đều lâm vào sôi trào. Vân thuyền hạm đội chạy về Quang Minh thành thời điểm, đã là chạm vào tối. Bất quá triệu tập tín đồ tin tức, tại hạm đội quay đầu trước tiên cũng đã tuyên bố. Mạnh Tây Châu biết mình tại cựu thế giới cùng Cố Nam Phong cùng nhau trình diễn kia một màn kịch, cũng không thể lừa gạt biển sâu quá lâu, cho nên tại xuất lĩnh mây thuyền trở lại thiền dực thành sau, liền vội vàng lấy tinh thần nối vào biển sâu mạng lưới, tiến hành nghiệm chứng. Cuối cùng nàng vô cùng thuận lợi cầm tới thuộc về mình tối cao tịch quyền hạn, ngay sau đó nàng liền khua chiêng gõ trống tuyên bố lần này hội nghị tổ chức tin tức. Giờ phút này có vô số ánh mắt đều rơi vào trên người nàng. Mạnh Tây Châu mở ra tinh thần hải vực hình ảnh phát ra quyền, nhường Quang Minh giáo hội lần này diễn thuyết có thể bị Thâm Thủy khu mỗi một vị siêu phàm giả trông thấy. Nàng muốn cho toàn thế giới mỗi một cái siêu phàm giả đều có thể nhìn thấy chính mình lần này diễn thuyết. Nhưng chỉ thông qua biển sâu. Cho nên tại trở về Quang Minh thành sau, Mạnh Tây Châu chống ra tòa cổ thành này còn sót lại mỗi một tòa kết giới, đồng thời dẫn gọi ra cấm kỵ sách lâu bên trong, kia thuộc về Quang Minh thủy tổ lưu lại trận văn lực lượng. Quang Minh thành có thật nhiều kết giới, không chỉ là tiền nhiệm thần tọa lưu lại, những này kết giới lực lượng thập phần cường đại, hơn nữa cổ lão đã rất nhiều năm đều không ai có thể cùng cộng hưởng theo. Nhưng Mạnh Tây Châu không phải người bình thường. Nàng theo sinh ra tới một phút này, liền cùng Quang Minh cộng minh. Nàng chống ra những ngày kết giới, chỉ là vì nhường Thanh Lung thu hồi ánh mắt, nhường Vân Kính không cách nào thăm dò tòa thành thị này. Ngươi có thể nhìn, nhưng chỉ có thể thông qua ta cho ra con đường đến xem. Quang Minh thành đường phố hội tụ vô số con chúng, hoàng hôn, đà màu đỏ hồng hồ phản chiếu bát quang, kia vòng tàn phá ngày cũ chìm vào bình địa dưới mặt, đang lúc tất cả mọi người đang chờ đợi Quang Minh thần tọa giáng lâm thời điểm, dạ mạc trước giáng lâm, tòa này thần tích chi thành bên trong tín đồ đã thành thói quen trời tối. Dạ mạc tiến đến về sau, nơi này sẽ không còn có quang. Nhưng tối nay là một cái ngoại lệ. Mạnh Tây Châu chậm rãi đi vào đám người trong tầm mắt, cùng lúc đó, mặt trời lặn trên núi xuất hiện một sợi chói mắt huy quang, Tây Hải độ mặt biển đen nhánh cũng nên đón vào đêm hậu cửu làm trái ấm áp. Một vòng mới ngày, theo Quang Minh thành sơn khe hở phía dưới chậm rãi sinh ra, mặc dù cái này vòng mới ngày huy quang không cách nào cùng lúc trước ánh nắng so sánh, nhưng không thể không thừa nhận, đây là mặt trời. Cả tòa Quang Minh thành đều lâm vào trong yên lặng, mọi người nhìn xem kia cái đứng tại vi dưới ánh sáng nữ tử. Kia vòng chậm rãi dâng lên mỗi ngày, dần dần đi tới bầu trời chính giữa, bắn ra tới huy quang chiếu sáng cái này cả tòa thành thị, mà nhiều nhất hắt vây vị trí chính là Mạnh Tây Châu chỗ đứng. Giờ phút này, toàn thành yên tĩnh, trong ngõ phố tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mạnh Tây Châu còn chưa mở miệng, nhưng cái này vòng mới sinh mỗi ngày cũng đã đủ để chứng minh tất cả. Có người bắt đầu quỳ xuống, ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Vân thuyền hạm đội bên trên những cái kia tín đồ cũng bắt đầu quỳ xuống, bọn hắn theo cứ điểm quan khẩu trở về Tây Châu, trên đường đi không có tiếp vào bất cứ mệnh lệnh gì. Ba đồ không có đem cựu thế giới chuyện đã xảy ra nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì rất nhanh toàn thế giới đều sẽ biết, Mạnh Tây Châu chính là tân nhiệm Quang Minh. Cả tòa thành thị đều tắm rửa tại huy quang bên trong, đến không hết dân chúng cũng bắt đầu quỳ lạy trước mặt bọn hắn mặt trời. Nhưng một đạo hữu lực thanh âm, lại tại huy quang chỗ sâu vang lên. Kia là Mạnh Tây Châu thanh âm. Chỉ có ba chữ. Không cần quỳ. Tiếp tục cầu nguyện phiếu. Đêm nay còn có. Chương 1097, mời giết chết ta đi, cầu nguyện phiếu. Một, chương 1097, mời giết chết ta đi, cầu nguyện phiếu. Một, không cần quỳ. Mạnh Tây Châu thanh âm tại Quang Minh thành quanh quẩn, cũng tại mỗi một cái quan sát hình ảnh siêu phàm giả tâm hồ bên trong quanh quẩn. Kia vòng xé rách đêm dài mới sinh mới ngày, treo cao tại thành khu phía trên, tán phát huy quang đều đặn rơi vào mỗi một vị Quang Minh giáo hội tín đồ trên thân. Những cái kia quỳ trên mặt đất người, chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt kia vầng mặt trời. Bọn hắn cũng không có cứ như vậy đứng dậy. Thế là Mạnh Tây Châu nói lần thứ hai, không cho phép quỳ. Lần này, nàng cải biến một chữ, nhưng hiệu quả tốt rất nhiều lần, những cái kia quỳ trên mặt đất tín đồ mặt lộ vẻ khó xử, sau đó từng bước đứng lên. bọn hắn đem sinh mệnh của mình hiến tặng cho Quang Minh. Quang Minh khuyên bọn họ không cần quỷ, bọn hắn vẫn sẽ quỷ. Nhưng nếu như ra lệnh cho bọn họ không cho phép quỷ, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đứng đấy. Thần điện những cái kia trưởng lão nhóm, nhìn xem đoàn kia chói lọi chói mắt huy quang, lần này Vân thuyền hạm đội Bắc Thượng, Mạnh Tây Châu chỉ dẫn theo số rất ít cao tầng xuất phát. Về phần thần điện trưởng lão tịch, thì là chỉ dẫn theo ba đồ một người. Vừa mới kinh nghiệm hồng hồ biến cố, bây giờ Quang Minh thành nội tình tiêu thốn, nếu như tùy tiện lại mang đi cao tầng, một khi tại cựu thế giới bị gặp ngoài ý muốn, liền sẽ hoàn toàn lật úp. Cho nên đa số trưởng lão, cùng chuẩn trưởng lão, đều tại Quang Minh thành bên trong chờ tái ngoại tin tức. Bọn hắn biết, trước đây không lâu, hồng hồ bắn ra một đạo thông thiên của sáng, đạo ánh sáng này trụ khí tức hết sức kinh người. Mặc dù có sương mù che lấp, nhưng trong đó nhạy cảm những cái kia cao dài siêu phàm, vẫn là cảm giác được dị dạng. Thần nữ xuất lĩnh hạm đội Bắc Thượng, rất có thể chỉ là bom khói, có lẽ lần này Quang Minh thành hạm đội mục tiêu chân chính, là trợ giúp thần tọa đại nhân tại cựu thế giới hoàn thành thần lâm. Đương nhiên, cựu thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không biết rõ, chỉ là căn cứ hồng hồ bên kia dị dạng, mơ hồ suy đoán ra như thế một cái kết luận. Có thể chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủi mấy ngày, Mạnh Tây Châu trở lại. Vậy mà liền đã trở thành Quang Minh hỏa chủng chính thức người thừa kế. Không phải cái gì trên danh nghĩa người thừa kế, mà là thật sự nắm giữ lấy Quang Minh bản nguyên lực lượng chuẩn thần tọa. Trưởng lão tịch bên trong, một vị trưởng lão lo lắng mở miệng, thần tọa đại nhân đi nơi nào? Làm cản. Ba đồ lạnh lùng mở miệng, khiển trách, thần tọa đại nhân, ngay tại trước mắt của ngươi. Vị này trưởng lão giật mình, hắn ý thức được mình nói sai, thế là đem nguyên bản lời muốn nói tất cả đều nuốt trở vào. Nhưng Mạnh Tây Châu minh bạch hắn ý tứ. Thần nữ chắp hai tay sau lưng, nhẹ giọng hỏi, ngươi là muốn hỏi tiền nhiệm thần tọa đi nơi nào? Vị kia trưởng lão liều mạng gật đầu. Chư vị, ta lần này tổ chức sẽ gặp, chính là muốn đem tin dữ này công bố tại chúng. Mạnh Tây Châu buông xuống đôi mắt, vấn đề này nàng đã không phải lần đầu tiên nghe được, tại đường về trên đường, ba đồ đã hỏi một lần. Nàng rất rõ ràng, vấn đề này vĩnh viễn cũng không vòng qua được đi, cho nên nàng nhất định phải cho thế nhân một cái giải đáp, cũng cho trong lòng mình Quang Minh một cái giải đáp. Tin dữ hai chữ xuất khẩu, vừa mới thêm ra một chút ồn ào náo động khí tức Quang Minh thành, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiên nhiệm Quang Minh thần tọa đã rời đi nơi đây, hồn về Quang Minh chi hương. Mạnh Tây Châu hít sâu một hơi, đem tin tức này chậm rãi nói ra, ngay tức khắc ở giữa, toàn thành đường phố bên trong tín đồ nhóm, vẻ mặt đều là biến ảm đạm. Tòa cổ thành này đã tồn tại gần trăm năm, trải qua một thế kỷ. Quang Minh thần tọa là tòa cổ thành này bỏ ra rất nhiều, mặc dù lúc tuổi già thần tọa làm ra một chút quyết sách, cũng không tính sáng suốt, nhưng tổng thể đến xem, công lớn hơn tội, hơn nữa tuyệt đối được xưng tụng một thời đại cự phách, lấy sức một mình, đẩy trợ cả tòa Tây Châu phát triển, ảnh hưởng tới số chi không rõ người. Hắn bồi dưỡng được Cố Trường Chí cùng Nghị Xương dạng này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhường Quang Minh giáo hội phúc quang gieo rắc tới ngũ châu mỗi một cái góc. Một số năm sau, lịch sử loài người tấm bia to phía trên sẽ có tên của hắn, khuôn mặt của hắn, sự tích của hắn. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Mạnh Tây Châu tại dừng lại mấy giây về sau, tiếp lấy lúc trước câu nói kia tiếp tục nói, hôm nay cách Quang Minh thần tọa băng hoàng đã có 20 năm lâu. Lời vừa nói ra, với anh, đường phố lập tức một lần nữa sôi trào, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Quang Minh thần tọa băng hoang không phải tại gần đây, mà là tại 20 năm trước. Một câu nói kia không chỉ nhường cả tòa Quang Minh thành bên trong lâm vào sôi trào, cũng làm cho thâm thủy khu mỗi một vị quan sát hình ảnh siêu phàm giả bị choáng váng. Nếu như Quang Minh thần tọa đã sớm chết, như vậy những năm này lấy Quang Minh thần tọa thân phận hiện thế chính là ai? Vấn đề này xuất hiện tại mỗi cái bộ não người bên trong, sau đó bọn hắn ý thức được một cái rất chuyện kinh khủng. Cái kia chính là Quang Minh thần tọa giống như thật sự có tiếp cận 20 năm, chưa từng xuất hiện tại thế nhân tầm mắt bên trong. Kỳ thật đó cũng không phải cái gì không hợp lý chuyện. Thần tọa cao cao tại thượng, nhất là Quang Minh thần tọa, tuổi tác đã cao, giáo hội nội bộ tất cả ổn định, hắn không cần thiết ra mặt, càng không cần thiết tới gặp thế nhân. Cho nên lần này Quang Minh gặp mặt chúng sinh tin tức truyền ra, cả tòa Quang Minh thành đều chật ních tín đồ, thậm chí liền nhau quận thành cũng bọn tới đến đây vây xem chiêm ngưỡng thần tích giáo chúng, bởi vì thật sự có cực kỳ lâu Quang Minh chưa từng chân thân như thế. Thần tọa băng hoang chi tin tức lúc đầu không người biết được, nếu như ta chưa từng bước vào cấm kỵ sách lâu, ta cũng sẽ tin thần tọa kỳ thật còn sống, hơn nữa liền ở tại hồng hồ bên hồ. Chương 1097, mời giết chết ta đi, cầu nguyện phiếu 2. Chương 1097, mời giết chết ta đi, cầu nguyện phiếu 2. Mạnh Tây Châu nói khẽ, chỉ tiếc, như xoán thần tọa thể xác bị tặc, tính sót một chút, cho dù nó cướp đoạt thần tọa chi thân, cũng vĩnh viễn không cách nào lĩnh hội Quang Minh chi tâm, cả một đời đều khó có khả năng bước vào thủy tổ lưu lại cấm kỵ sách lâu. Một mảnh xôn xao. Quang Minh giáo hội nội bộ bọn giáo chúng, kỳ thật đều nhớ 7-8 năm trước chuyện cũ. Mạnh Tây Châu bởi vì mang nhập cấm kỵ sách lâu, bị thần tọa hạ xuống trách phạt. Tòa này sách lâu, trước kia từng là đối ngoại mở ra, chỉ là bây giờ, lại không thế nào mở ra, cho dù là thần tọa chính mình cũng chưa từng đi hướng sách trong lầu. Nếu như thần tọa đã sớm chết, chiếm cứ Quang Minh chi danh là một cái tên giả mạo. Như thế điểm này liền đối với ứng kết lại. Thần điện trưởng lão tịch mỗi một vị cao dài siêu phàm đều bị tin tức này xung kích, rung động tới tột đỉnh. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, không lời nào để nói. Cho dù là ba đồ cũng không ngoại lệ. Tại đường về trên đường, ba đồ hỏi qua Mạnh Tây Châu Quang Minh thần tọa hạ lạc, thần nữ hồi phục là chờ trở lại ngũ châu lại nói. Lúc kia hắn cũng không có mơ tưởng, nhưng hôm nay hắn mới biết được thần nữ vì sao muốn đợi đến ngũ châu lại nói việc này. Việc này quá nặng, gần ngàn vạn quân. Người này là ai? Như thế gan to bằng trời, dám can đảm mưu xoan thần tọa thể xác. Trước kia từ trước đến nay Mạnh Tây Châu ở vào đối địch trận doanh vị kia trưởng lão, giờ phút này lên tiếng trước nhất, thanh âm hắn kích động, toàn thân run rẩy, phẫn nộ tới tột đỉnh. Bởi vì Tây Hải độ nguyên nhân, Mạnh Tây Châu cùng trưởng lão tịch bên trong một bộ phận cao tầng cũng không đúng giao. Nhưng có một chuyện, tất cả giáo hội thành viên đều là đứng tại cùng một trận tuyến, cái kia chính là thần không thể khinh nhẫn. Mọi việc như thế thanh âm hội tụ như sóng triều tại Mạnh Tây Châu trước người quyết tán. Thần nữ tính tính nhìn xem bị chính mình ngôn ngữ nhóm lửa Quang Minh Thành, giờ phút này Thâm Thủy khu cùng Quang Minh Thành như thế, Quang Minh thần tọa tử vong chân tướng bị chuyển đến thế giới này mỗi một góc. Tại tối cao tịch quyền hạn cưỡng chế yêu cầu phía dưới, cho dù là bây giờ biển sâu chủ hệ thống cũng không có cách nào chặt đứt Quang Minh Thành tinh thần mạng lưới. Giáo hội tại Ngũ Châu nắm giữ đại lượng giáo đồ, đây là biển sâu 20 năm qua khổ tâm kinh doanh thành quả, nó chuẩn bị đem những này tinh thần tín ngưỡng chi lực dùng làm tương lai mình thăng cấp thời điểm chất dinh dưỡng, nhưng đáng tiếc là giờ phút này thành quả bị Mạnh Tây Châu chặn hồ, nhờ vào biển sâu 20 năm vung trồng, giờ phút này Quang Minh Thành hình ảnh bị vô số người chỗ quan sát, quy mô của nó thậm chí viễn siêu Cô Thận cùng Giả Duy quyết đấu kia một trận chiến đấu. Mạnh Tây Châu nâng lên ống tay áo, nàng dẫn triệu ra bản thân tinh thần hải chỗ sâu nhất kia đoạn hình ảnh, tại bí lao đối với Hắc Ám Thạch Bích tính tọa kia 6 năm, thật rất khó nhịn. Nàng là quang minh mà sinh, lại bị u cấm tại hắc trong bóng tối. Kia 6 năm bên trong, nàng cùng ngoại giới duy nhất liên hệ liền là thông qua A Lan tụ dịnh dựng tư nhân kết nối. Chỉ có điều bởi vì song phương tín nhiệm còn không có hoàn toàn thành lập, tư nhân kết nối trưởng không quyền bị Đồ Linh nắm trên tay, cho ra mang tính then chốt mấy lần quang minh chỉ dẫn sau, Mạnh Tây Châu liền muốn trở về hiện thực, tiếp tục đối mặt Thạch Bích hô tọa. Vào lúc đó, nàng liền sẽ đắm chìm trong tinh thần của mình trong biển, hồi tưởng lại lần thứ nhất bước vào cấm kỵ sách trong lầu, nhìn thấy hình tượng. Sáng chói huy quang, tại đêm tối trên không từ từ thiêu đốt. Mạnh Tây Châu rốt cục có thể không kiêng nể gì cả, đem cấm kỵ sách lâu bên trong chính mình nhìn thấy hình ảnh chia sẻ đi ra. Nhưng trên đời này mỗi người đều nhìn thấy chân chính quang minh. Quang minh thần tọa khuôn mặt xuất hiện tại dạ mạc phía dưới, cũng xuất hiện tại Ngũ Châu mỗi một cái góc, đây là hắn còn chưa như thế giả yếu thời điểm, lưu lại tinh thần hình tượng tóc của hắn đã rất là hoa râm, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh như hồ, phản chiếu lấy trên đời này mỗi một sợi ánh sáng nhạt, để cho người ta tới đối mặt, liền có thể cảm nhận được lực lượng. Tối nay quang minh thành tín đồ đều là vì hắn mà đến. Giờ phút này nhìn thấy hắn, liền cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bất kể là ai, nhìn thấy đoạn hình ảnh này thời điểm, xin nhớ kỹ, ta đã chết. Quang minh thần tọa thanh âm rất nhu hòa, cũng rất có sức mạnh. Thần tọa cũng có sinh lão bệnh tử, ta đã làm tốt tiếp nhận tử vong chuẩn bị. Chỉ là ta thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đời này gặp phải chật vật như thế tình trạng, liền nhấc một chút ngón tay đều rất phí sức. Thì ra tại dầu hết đèn tắt thời điểm, thần tọa cũng là như thế yếu ớt trưởng lão tịch những cái kia trưởng lão nhóm nguyên một đám vẻ mặt hốt hoảng. Chẳng ai ngờ rằng, thì ra tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn, thần tọa đại nhân một thân một mình, ẩn vào hồng hồ trong phòng nhỏ, là như vậy suy yếu. Bởi vì không người quấy rầy, cho nên cũng không người biết được. Năm đó Quang Minh thần tọa lại là ở vào thống khổ như vậy trạng thái bên trong. Tất cả mọi người sẽ chết, ta cũng giống vậy, cho nên chuyện này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ta cảm thấy mình thể xác bên trong xâm nhập đạo thứ hai tinh thần. Đến từ biển sâu tinh thần kết nối, rất có thể sẽ tại sau khi ta chết, tiếp quản thân thể của ta. Lão nhân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đối mặt dạng này tinh thần xâm lấn, ta có khả năng làm chuyện, chỉ có đem cái này sợi tinh thần đầu nhập hồng hồ sách lâu dưới đáy, sau đó hoàn toàn phong tồn. Nhìn kẻ đến sau, có thể tại phù hợp cơ hội đem đoạn hình ảnh này đem ra công khai. Tại mấy giây dừng lại về sau, lão nhân mười phần nghiêm túc nói rằng, nếu như đoạn hình ảnh này thật tới công bố ngày đó, như vậy ta sau đó nói lời nói, hẳn là mỗi một vị giáo hội tín đồ đều có thể nghe được chư vị, nếu như ta đã sống thật lâu. Như vậy, xin đừng nên do dự, giết chết ta đi, chân chính quang minh sẽ không tham giữa người yêu dương huy, ta đã sớm tới quy khư thời hạn. Quang minh thần tọa nghiêm túc nói, ngoại trừ, cũng mời giết chết cướp đi cố này thể xác biển sâu. Chương 1098, ba thần chương 1098. Ba thần quang minh thần tọa thanh âm, quanh quẩn tại Thâm Thủy khu mỗi một cái góc. Toàn bộ thế giới giống như đều trở nên yên tĩnh. Nguyên chi tháp nhọn mây vực cũng biến thành mười phần yên tĩnh. Thanh Lung lạnh lùng nhìn chăm chú lên quang minh thành giờ phút này chiếu phim mà ra một màn này hình tượng. Không hề nghi ngờ, chiến hỏa đã lên. Đoàn kia ngưng thành hình người mặc ảnh, túi người xuống, cung kính mở miệng, quang minh thần tọa di ngôn thả ra về sau, vũ châu lớn nhất giáo hội sẽ đối với ngài tiến hành tạo áp lực bằng vào một đoạn này lời nói. Quang minh giáo hội liền có đầy đủ lập trường, đứng tại Thanh Lung trước mặt, yêu cầu Thanh Lung giao ra xâm chiếm quang minh thân thể kẻ đầu sọ biển sâu. Đương nhiên, Thanh Lung sẽ không để ý tới. Như vậy trận này xung đột phát triển tới cuối cùng, nhất định sẽ biến thành chiến tranh. A Thanh Lung phất tay dập tắt đoạn hình ảnh này thời gian thực chiếu. Tiếp tục xem tiếp, đã không có ý nghĩa. Quang Minh thần tọa tại cấm kỵ sách lâu tinh thần nhắn lại thả ra về sau, liền có thể xác nhận, Tây Châu Phương tuyệt đối sẽ không trở thành minh hữu của mình. Mạnh Tây Châu đã sớm nghĩ kỹ một chiêu này, nàng tiếp quản tối cao tịch quyền hạn về sau, trước tiên đem Tây Châu trưởng khống mây thuyền cùng mình quyền hạn tiến hành kết nối, phòng ngừa thượng thành thu về. Bất quá kể từ hôm nay, Tây Châu sẽ không lại được đến bất kỳ một chiếc mây thuyền. Biển sâu thấp giọng nói, đương nhiên, loại này phản chế thủ đoạn cũng không có ý nghĩa quá lớn bởi vì Mạnh Tây Châu diễn thuyết phát biểu về sau, nàng liền sẽ thu hoạch nữ hoàng cùng bạch thuật hai đại trợ lực. Thượng thành tất nhiên có thể cắt đứt mây thuyền cung ứng, nhưng không sao cả. Từ nay về sau, Tây Châu có thể từ trung ương thành bên này thu hoạch liên tục không ngừng nguyên năng thuyền, mây thuyền cùng nguyên năng thuyền bản thân cũng không có gì khác biệt, đều là đại biểu nhân loại thế giới trước mắt đỉnh khoa học kỹ thuật chiến đấu tái cụ. Loại này chế tải, không đau không ngứa. Đương nhiên, Thượng Thành chế tài là các mặt. Đáng tiếc là, những năm này Thượng Thành đã đem chế tài thủ đoạn dùng tại Đông Châu Bắc Châu trên thân, hai đại trận doanh bị chèn ép quá trình bên trong dần dần thích ứng, giờ phút này chút chế tài thủ đoạn lại rơi vào Tây Châu trên thân, liền có vẻ hơi buồn cười. Trung Châu một tòa lục địa, chế tài tất cả mọi người, không có phiền toái như vậy. Thanh Lung chậm rãi đứng người lên, hắn nhìn xem bị chính mình nắm giữ tại trong bàn cờ Thiên Thủy Tiên Sinh, bình tĩnh nói rằng, Quang Minh giáo hội muốn đối Thượng Thành tuyên chiến. Mạnh Tây Châu không có tư cách này, Quang Minh thành hiện tại một mảnh chúc mừng, nên đón mới mặt trời, nhưng rất đáng tiếc, cái này vầng mặt trời quá yếu ớt, ta tối nay liền có thể làm cho nàng dập tắt. Mạnh Tây Châu dung luyện Quang Minh hỏa chủng, nhưng khoảng cách nàng tiếp nhận hỏa chủng chỉ qua mấy chục tiếng. Nàng bây giờ nắm giữ chỉ là không hoàn toàn Quang Minh bản nguyên. Chính như Thanh Lung nói tới, chỉ cần hắn bằng lòng, như vậy tối nay liền có thể nhường Quang Minh thành mới ngày vẫn lạc. Thanh Lung muốn giết chết Mạnh Tây Châu cũng không có cái gì khó khăn. Duy nhất phải gặp phải trói buộc chính là tối cao tịch quyết định. Chỉ là trước thực lực tuyệt đối, quy tắc thùng rỗng kêu to, chế định quy tắc người, đương nhiên cũng có thể xé toang quy tắc. Mà bây giờ, Thanh Lung liền chuẩn bị xé toang cái này ước thúc chính mình nhiều năm quy tắc. Biển Sâu nhìn xem đứng dậy Thanh Lung, trầm mặc không nói, nó yên lặng lui về phía sau hai bước, sở dĩ không nói, liền là bởi vì bây giờ tình huống, đúng là hắn hy vọng nhìn thấy. Mạnh Tây Châu nâng Quang Minh giáo hội chi lực, thảo phạt Biển Sâu. Nó cho dù tại mảnh này tinh thần thế giới internet có được thay đổi một cách vô tri vô giác cường đại lực ảnh hưởng, nhưng tại chút cực đoan giáo đồ trước mặt, bộ phận này lực ảnh hưởng liền ngang ngửa với số 0. Một khi tín ngưỡng linh tụ lên tiếng, muốn trừ hết nó, như vậy liền thật sẽ có vô số giáo đồ liều tính mạng cũng muốn thực hiện cái mục tiêu này. Sâu kiến tuy nhỏ, nhưng số lượng lại nhiều. Những này Quang Minh giáo đồ không phải người ngu, nếu như bọn hắn chỉ là lấy mạng đâm vào nguyên chi tháp tháp hạ, như vậy mặc dù có ước vạn người cùng nhau hành động, cũng không hề dùng, liền dung chuyển thần vực mảy may đều làm không được. Giáo hội làm những chuyện như vậy, chính là ảnh hưởng tư tưởng của người ta. Tối nay trận này nói chuyện kết thúc về sau, Quang Minh giáo hội kế tiếp nhất định sẽ điều động đại lượng giáo chúng tại Thâm Thủy khu bên trong, không ngừng giảng đạo, không ngừng truyền bá hình ảnh, dùng cái này cải biến mọi người đối Biển Sâu nhận biết. Thanh Lung đứng dậy về sau, đứng tại trong bàn cờ Thiên Thủy Tiên Sinh mở miệng. Ngươi muốn đi Quang Minh thành, giết chết Mạnh Tây Châu? Là ngay trước Quang Minh giáo hội tất cả tín đồ mặt, những người kia không đáng giá nhắc tới. Những người kia là ngàn vạn người. Thiên Thủy nhẹ nhàng nói, ngươi có thể giết chết Mạnh Tây Châu một người, chẳng lẽ cũng có thể giết chết Tây Châu những người khác? Trầm mặc. Hồi lâu trầm mặc. Thanh Lung cười hỏi, nếu như bọn hắn khăng khăng muốn ngăn ta, vì cái gì không thể? Sâu kiến lại nhiều, cũng chỉ là sâu kiến, cho dù tập hợp một chỗ, vẫn là sâu kiến. Đừng quên, cho dù ngươi thân là thần tọa, tại ngươi đỉnh đầu, vẫn như cũ có vận mệnh đang quan sát. Ngươi giết mỗi người, cứu mỗi người, từ nơi sâu xa, đều có nhân quả mệnh số khóa chặt bão phủ. Thiên Thủy lời nói chỉ nói tới một nửa, liền bị Thanh Lung vất tay cắt ngang. Lão sư, ngươi không phải là muốn cầm giáo hội bộ kia mê hoặc phạm tục những lời kia, đến để cho ta kính sợ vận mệnh à? Thanh Lung cười nói, ta tin tưởng vận mệnh tồn tại, có thể ta không tin loại vật này có thể bao trùm tại đỉnh đầu. Hắn hướng lên trời đỉnh nhìn lại, bầu trời không khí rất là mỏng manh, liền mây mù đều biến cực kỳ thưa thớt. Nguyên chi tháp ngọn tháp lại hướng lên, đã không có đồ vật gì, hoặc là có thể đổi một loại thuyết pháp. Nguyên chi tháp ngọn tháp chính là bầu trời. Hắn đứng tại như vậy thông thiên vị trí, nơi đây nơi nào còn có cao hơn hắn đồ vật? Về phần thai ách, chẳng lành Thanh Lung lạnh nhạt nói, ta sống hơn trăm năm, dạng gì thai ách chẳng lành chưa từng gặp qua. Loại vật này không đáng giá nhắc tới, nó trước kia không giết chết được ta, về sau cũng không có khả năng giết chết ta. Lời nói đã đến nước này, Thiên Thủy không lời nào để nói, hắn chỉ là trầm mặc mà nhìn mình đệ tử, ở trong lòng yên lặng đọc lấy đếm ngược. Đương nhiên cái này tâm hồ bên trong đếm ngược thanh âm, người ngoài không thể nào nghe nói. Thanh Lung từ không trung vương tọa bên trên đứng dậy, hắn vất tay nhẹ nhàng xé ra, một mặt vân kính vỡ vụn, vô số sương mù ở trong hư không quấn quanh quyết tán, cứ như vậy ngưng hóa thành một cánh cửa. Mặc dù hắn không có truyền tống thuật loại này lịch thiên cổ văn trận văn, nhưng hai tòa vân kính kỳ thật có thể bị bầu trời hỏa chủng chi lực đả thông, xuyên qua kết nối thành một cái ổn định truyền tống chi môn. Loại này quyền hành lực lượng vận dụng, nhưng thật ra là nhận lấy cựu thế giới môn hộ dẫn dắt, bởi vì không ổn định nguyên chất đạn sinh ra không gian quy tắc, dẫn đến cựu thế giới bên trong khắp nơi đều là đụng vào liền có thể dẫn đến truyền tống môn hộ. Bây giờ Thanh Lung đã đem lực lượng này vận dụng đến mức lô hỏa thuần thanh vân kính vị trí, cả tòa ngũ châu đều tại hắn đỉnh viện khuỷu tay bên trong. Thanh Lung đứng tại cái này phiến vân kính môn hộ trước đó, chuẩn bị mở cửa lúc, hắn đột nhiên nhíu mày, chỉ thấy đầu ngón tay hắn đụng vào môn hộ vị trí, tầng kia tầng khuyết tán vân khí không hề có điểm báo trước kết xuất thật mỏng xương, lạnh đến xương, băng lãnh đâm nhói cảm giác theo đầu ngón tay truyền lại mà đến, thẳng vào hắn tâm hồ. Ngay tức khắc ở giữa, cả tòa thiên không thần vực đều biến lạnh lạnh lên, bốn phương tám hướng mây mù đều bị lạnh ngưng tụ thành mỏng xương. Nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Thiên không thần tọa một bên không người phụng dưỡng Biển Sâu, vẻ mặt biến cổ quái. Ngồi trên bàn cờ Thiên Thủy vẫn tại đếm ngược. Giang giáp cái loại này hắn ý, đương nhiên sẽ không chân chính làm bị thương Thanh Lung, hắn đưa tay mở ra môn hộ, mà tại mây mù khuyết tán nhộn nhạo một phút này, một thanh tinh tế sắc bén băng kiếm theo môn hộ phía bên kia đâm vào. Băng kiếm mũi kiếm lóe ra chói mắt huy quang, cơ hồ thẳng đến Thanh Lung mi tâm. Nhưng trung quy là kém một chút nào. Khắp thiên vân khí giờ phút này như vòi rồng, hướng về Thanh Lung chỗ mi tâm điên cuồng hội tụ, giống như vô lượng biển cả rơi vào lỗ thủng. Một kiếm này mũi kiếm đụng vào vân kính phòng ngự vòng bảo hộ phía trên, mũi kiếm phá thành mảnh nhỏ, ngay sau đó là thần kiếm, cuối cùng là chuôi kiếm. Đợi cho mọi thứ đều vỡ vụn sạch sẽ, một đạo người mặc bạch áo khoác uy nghiêm nữ tử chậm rãi theo vân kính môn hộ phía bên kia, định hướng đi ra. Lâm Lôi, Thanh Lung cười. Hắn ôn nhu hỏi, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Phải không? Lâm Lôi ánh mắt tiến tĩnh, nàng cứ như vậy bước vào thiên không thần tọa thần vực bên trong, màu trắng áo khoác theo gió phiêu diêu, cũng chưa từng xuất hiện nàng trong dự liệu bàng bạc uy nghiêm quần quận nện xuống cảnh tượng. Thanh Lung thần vực bên trong cũng không có quá cường đại bản nguyên uy áp, nơi này dường như thật là một tòa trên trời thần cảnh. Đạp nhập thần vực về sau, nữ hoàng làm chuyện thứ nhất chính là ngắm nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nàng nhìn thấy đoàn kia bóng đen nhàn nhạt, cũng nhìn thấy viên kia bỏ túi thu nhỏ luân hồi chi cảnh bản cờ. Ánh mắt của nàng rơi vào thiên thủy tiên sinh trên thân. Kỳ thật ta ngược là nghĩ đến, có một ngày sẽ ở nguyên chi tháp cùng ngươi dùng loại phương thức này gặp nhau. Lâm Lôi vô vô trên người mình nát tuyết, nàng cười nói, chỉ là ta không nghĩ tới, một ngày này lại nhanh như vậy. A. Thanh Lung ánh mắt cười đến híp lại thành một đường nhỏ, ngươi sớm liền nghĩ đến sẽ có hôm nay. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy bằng vào ngươi, có thể giết chết ta? Lâm Lôi lắc đầu. Nàng chân thành nói, ngươi sai, không chỉ là ta. Thiên không thần vực giờ phút này đầy trời tung bay vân khí, đã bị xương hàn đông kết, nhưng bây giờ lại lần nữa nhiễm lên một tầng kim hoàng. Thanh Lung híp mắt nhìn về phía mình sau lưng, mây mù chỗ sâu bị người xé mở, một đạo khôi ngô tuổi trẻ thân ảnh, xóa tung bay mái tóc dài vàng nóng, bước vào tầng này thần vực bên trong. Tại đạo này thân ảnh vàng nóng xuất hiện về sau, nguyên bản không có bất kỳ uy áp thiên không thần vực, trong nháy mắt biến không khí trở nên nặng nề. Thanh Lung cười cười, hắn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, đầu ngón tay rơi ở trong hư không. Tại thân ảnh vàng nóng đỉnh đầu, một cái mây mù ngưng tụ thuần trắng trường tiễn, lôi cuốn âm bạo, lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ rơi xuống. Siêu một tiếng, cũng không có máu tươi bắn tung tóe hình tượng. Một tiễn này tới rất nhanh, đi đến càng nhanh, thân ảnh vàng nóng chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái, bị ánh mắt quét trúng trường tiễn, liền xuyên xoay chuyển trời đất đỉnh, một lần nữa quy về thai nghén nó thiên không thần vực bên trong. Đại thành đảo lưu. Thanh Lung trong mắt nhiều một chút tán thưởng chi ý, không chỉ là nàng, còn có ta. Lấy thanh niên chi tư, bước vào nguyên chi tháp nhọn bạch thuật, mở miệng yếu đất. Giờ phút này, không chỉ là một tòa thần vực, bao phủ tại nguyên chi tháp trên không. Nữ hoàng lò luyện bạch thuật đảo lưu đều đem mảnh này vô ngần hạo đãng bầu trời, điểm đi một bộ phận huy quang. Ba xóa thần huy, hòa lẫn. Kịch bản khó tả, đại gia không cần chờ rồi. Chương 1099, thức tỉnh thời đại. Một, chương 1099, thức tỉnh thời đại. Một, nguyên chi tháp ngọn tháp, ba đạo thần huy hòa lẫn. Đại thành đảo lưu đem nửa màn trời phủ lên thành kim sắc, băng tuyết lò luyện thì là đem mặt khác nửa màn trời nhuộm thành ngân bạch. Nhưng bất luận màn trời là màu gì, màn trời thủy chung là màn trời. Hai vị, tổng không có nhàn hạ thoải mái, đến nguyên chi tháp làm khách. Thanh Lung chắp hai tay sau lưng, giờ phút này nguyên chi tháp nhọn những cái kia vân kính nhao nhao thay đổi mặt kính, trong lúc nhất thời kỳ quang ngân quang giao thoa, đem thần vực chiếu rọi như tiên cảnh. Hắn than nhẹ một tiếng, cho nên các ngươi là tới giết ta. Không có trả lời, cũng không cần trả lời. Thanh Lung đấy lòng rất rõ ràng, tại hắn sắp khởi hành tiến đến cướp giết mạnh Tây Châu thời khắc mấu chốt, Bạch Thuật Lâm Lôi đến nhà bái phỏng, dù thế nào cũng sẽ không phải trùng hợp. Có thể liên hợp Tây Châu chủ hoạch ra trận này âm mưu, đồng thời có thể thuyết phục hai vị thần tọa đích thân tới nguyên chi tháp người của thần vực, chỉ có một cái. Hắn đưa ánh mắt về phía lão sư của mình. Thiên Thủy Tiên Sinh trầm mặc ngồi trong bàn cờ, dường như nơi này phát sinh mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhân đều biết, Thanh Lung là bảy thần tọa bên trong tuổi thọ dài nhất vị kia. Nhưng mà Thanh Lung lão sư Thiên Thủy Tiên Sinh, so với hắn sống được càng dài. Thanh Lung sống hơn 100 năm, như vậy Thiên Thủy sống bao lâu? Không người biết được đáp án. Bởi vì tại thượng thành tồn tại thời điểm, Thiên Thủy liền đã tồn tại, hắn từ đầu đến cuối đeo bộ này mặt nạ, lấy trên mặt nạ khắc văn khuôn mặt gặp người, hành tẩu thế gian lại không lưu lại tên thật, chỉ để lại Thiên Thủy như thế một cái danh hiệu. Nếu có người có thể hồi tưởng lịch sử, lật xem thượng thành tuế nguyệt dòng sông, liền sẽ phát hiện Thiên Thủy tồn tại thời gian so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong còn muốn dài. Đa số siêu phàm giả đều cho rằng Thiên Thủy tiên sinh đại khái là 150 tuổi. Dù sao năm đó Thanh Lung còn lúc còn trẻ, Thiên Thủy đã rất nổi danh, nương tựa theo Thiên Thủy lực lượng, Thanh Lung mới từ một cái không có danh tiếng gì thiếu niên, từng bước một leo lên nguyên chi tháp đỉnh. Cái này tòa bạch cốt chi tháp ban đầu nhưng thật ra là Thiên Thủy kiến tạo. Nhưng 150 năm trước xảy ra chuyện gì? Vũ Châu thế giới bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống lâu như thế, cho dù là ẩn cũng không sống đến số tuổi này. Dù là chưa từng gặp phải Cố Thận, vị này Thánh Thập Tự Học Viện thầy giáo giả tối đa cũng liền lại kéo dài hơi tàn 10 năm. Cho nên, Thiên Thủy là ai? Vấn đề này thủy chung là thượng thành bí ẩn chưa có lời đáp. Giờ phút này, Thanh Lung đem cái này bí ẩn chưa có lời đáp đáp án, chậm rãi xé mở một góc. Hắn nhìn xem luân hồi chi cảnh bàn cờ, rất là thất vọng hỏi, "Lão sư, nhường hai vị thần tọa vây công ta, chính là của ngươi kế hoạch a?" Thiên Thủy ngẩng đầu lên, cùng Thanh Lung đối mặt. Trầm mặc, chính là hắn đáp lại. Xem ra ngươi thật rất hy vọng ta cứ như vậy chết mất. Thanh Lung tiếc hận nói rằng, nhưng rất đáng tiếc, hai vị thần tọa muốn giết ta còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Màn trời một lần nữa biến sắc, bất luận là đảo lưu kim sắc vẫn là lò luyện ngân sắc, giờ phút này đều bị một cổ áp lực tinh hồng chi sắc che lại. Thanh Lung nâng lên hai tay, vùng trời này tuyệt đối vương giả tại thời khắc này tỉnh lại thuộc về hắn thần vực. Bạch Thuật cùng Lâm Lôi đều là thần sắc nghiêm trọng, hai người lẫn nhau nhìn ra lẫn nhau ý nghĩ. Đối bọn hắn mà nói, một trận chiến này mục đích cũng không chỉ là giết chết Thanh Lung, tại trước khi chiến đấu chiến lược trong tính toán, hai vị thần tọa đều có rõ ràng dự đoán. Nếu như chỉ là bọn hắn hai người muốn giết Thanh Lung, không có khả năng. Ngay cả chiến thắng đều hy vọng xa vời. Thiên không thần vực quyền hành uy áp vừa mới hạ xuống, đảo lưu cùng lò luyện thi triển không gian liền bị trong nháy mắt áp xúc. Bạch Thuật Lâm Lôi lập tức ý thức được, một trận chiến này tuyệt không thoải mái. Đồ Linh nói có lẽ sẽ chết cũng không phải là nói ngoa, mà là chân thật chuyện có thể xảy ra. Chân chính thần chiến, dung không được chậm trễ chút nào, nhưng Bạch Thuật Lâm lôi đến chỗ này quan trọng hơn mục đích, thì là phá hủy biển sâu máy chủ. Biển sâu máy chủ liền giấu ở thiên không thần vực bên trong. Mở ra trận này thần chiến, có lẽ đánh không thắng Thanh Lung. Nhưng nếu như tìm tới cơ hội, có thể trực tiếp phá hủy biển sâu liền cũng cung cấp tại kết thúc trận chiến tranh này, loại thủ đoạn này đối với ngũ châu thế giới mà nói là một loại mặt trái đả kích. Quá nhiều người ỷ lại tại biển sâu. Chỉ khi nào biển sâu hoàn thành siêu phàm kết nối, đem giác tỉnh pháp án ban bố. Như vậy năm mảnh trên lục địa phàm tục đều sẽ thành siêu phàm. Theo một khắc kia trở đi, cục diện sẽ rất khó nắm trong tay. Biển sâu có thể tiến vào mỗi một cái siêu phàm giả trong tinh thần hải, đối với hắn tự mình mở ra thức tỉnh phàm tục, hắn nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối. Cố Thận không phải Minh Vương, hắn mới là. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, giác tỉnh giả liền sẽ lập tức nên đón tinh thần vẫn diệt. Thật đến một bước này, biển sâu liền coi như là trực tiếp nắm cầm mảnh này lúc đầu thuộc về nhân loại văn minh. Giết. Bạch Thuật đỉnh lấy thiên không thần vực uy áp, cưỡng ép dẫn gọi ra song trọng hoàng kim thần vực, tại đảo lưu tác dụng phía dưới, nguyên chi tháp thần uy bị khu trục ra, một mảnh kim sán chi sắc một lần nữa trong hư không ù mở. Phương viên ngàn mét, hóa thành một mảnh kim sán vùng bỏ hoang. Bạch Thuật đem Lê Nhu qua tải, lưu tại Thanh Chủ Lam Viên. Hắn lẻ loi một mình, bước vào nguyên chi tháp, mà mảnh này vùng bỏ hoang chính là hắn lưu cho Thanh Lung lễ gặp mặt vật. Bốn mùa vùng bỏ hoang. Thanh Lung nheo cặp mắt lại, nhìn thấy mảnh này kim sán vùng bỏ hoang thời điểm, hắn nhịn cười không được. 30 năm trước, kỳ thật hắn rất muốn củng cố trưởng trí giao thủ. Năm đó vị này đấu chiến thần tọa, thực sự quá nổi danh, bởi vì cả đời không bại, kinh tài tuyệt diễm trình độ nhận thế nhân khen ngợi, Cố Trường Chí thậm chí được vinh dự là ngũ châu lịch sử đệ nhất nhân. Ngũ châu lịch sử đệ nhất nhân. Đây là sao mà chí cao đánh giá. Chỉ tiếc, hai người cũng không có chân chính giao thủ qua. Bởi vì năm đó Quang Minh thần tọa đối với Cố Trường Chí bảo hộ thực sự quá chu đáo chặt chẽ. Quang Minh thần tọa thích nhất đệ tử chính là Cố Trường Chí. Cố Trường Chí chỉ là tại Quang Minh thành bồi dưỡng một đoạn thời gian, liền hoàn thành Quang Minh thần tọa lưu lại tất cả việc học, trở lại trường giã kế thừa hỏa chủng, trở thành thần tọa. Cái này cái gọi là ngũ châu lịch sử đệ nhất nhân tiếng tăm, bắt đầu từ Quang Minh thành bên trong truyền ra, có thể thấy được Quang Minh đối Cố Trường Chí tán thành trình độ. Mặc dù cái này vị đệ tử vô địch đương thời, nhưng Quang Minh vẫn đối với nó mười phần coi trọng, thậm chí tại tối cao tịch trong phòng họp, đơn độc tìm tới Thanh Lung, khuyên bảo hắn không nên động Cố Trường Chí chú ý một khi Thanh Lung đối Cố Trường Chí ra tay, như vậy Quang Minh chắc chắn trước tiên can thiệp. Nguyên nhân chính là như thế. Cố Trường Chí mới tới quý giá hỏa chủng dung luyện thời gian. Bất quá về sau rất nhanh hắn liền vẫn lạc. Đông Châu người biết chuyện, cho tới bây giờ còn cho rằng Cố Trường Chí thần tọa là tại vực ngoại tao ngộ bất chắc. Trên thực tế tấm kia lệnh truy nã, cùng ra ngoài cựu thế giới thu giết nhiệm vụ, chính là biển sâu an bài, sở dĩ sẽ an bài như vậy, đương nhiên cũng tránh không được Thanh Lung ý chí can thiệp. Muốn thương tổn Cố Trường Chí, chưa hẳn cần tự mình động thủ. Đã Cố Trường Chí là mặt trời, như vậy tổn thương hắn biện pháp đơn giản nhất chính là nhường hắn phát sáng, thiêu đốt chính mình, sau đó đốt tận chính mình. Năm đó trận kia sai khiến nhiệm vụ, Cố Trường Chí không cách nào cự tuyệt, bởi vì Đồ Linh đã rời đi cứ điểm, đi hướng cựu thế giới, cho nên dù là hắn không tin Đồ Linh là phản bội nhân loại tội nhân, cũng phải đuổi ra ngoài, đi thử tìm tới Đồ Linh, tìm tới chân tướng. Ta vẫn luôn thật đáng tiếc. Cố Trường Chí khi còn sống, ta chưa cùng hắn tự mình giao thủ. Thanh Lung cười nói, bây giờ có mới đấu chiến thần tọa, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết bốn mùa vùng bỏ hoang đến cùng có hay không cường đại như vậy. Kim sắc vùng bỏ hoang trong nháy mắt kéo dài đến dưới chân của hắn. Thanh Lung không tránh cũng không tránh, cứ như vậy đứng tại kim sán thần vực bên trong, mặc cho Bạch Thuật nắm đấm đập tới. Đấu chiến bản nguyên quyền hành chi lực, toàn bộ ẩn chứa tại một quyền này bên trong. Lúc trước phong bạo thần tọa, chỉ là đón đỡ một quyền này, liền đã mất đi tiếp tục chiến đấu suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc như thế nào rút lui. Nhưng Thanh Lung thì không giống, hắn chủ động lựa chọn ra quyền. Vâng. Cả tòa thần vực bộc phát ra một đạo bàng bạc khí lãng. Bạch Thuật cùng Thanh Lung đối quyền chỗ, hư không vỡ vụn, kim sắc vùng bỏ hoang bị bầu trời tinh hồng lôi đỉnh tư liệt, hai cô cường đại lực lượng tại lúc này lâm vào căng thẳng cùng ngưng trệ bên trong. Giang giác. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Bạch Thuật con ngươi co vào. Hắn trên nắm tay bao trùm tầng kia kim sắc, vậy mà vỡ vụn ra một tầng. Đấu chiến. Không gì hơn cái này. Thanh Lung khép cười một tiếng, thần sắc hắn như thường, góp nhặt hơn trăm năm thâm hậu nội tình, nhường hắn có thể tại quyền hành đối công bên trong, nhẹ nhõm áp chế Bạch Thuật đấu chiến bản nguyên. Một bên khác, nữ hoàng xuất kiếm. Chương 1099, thức tỉnh thời đại. 2, chương 1099, thức tỉnh thời đại. 2, siêu siêu siêu. Lò luyện thần vực cũng đỉnh lấy Thanh Lung thần vực áp, cưỡng ép chống ra một mảnh kiếm mạc, số chi không rõ hàng khí ngưng tụ thành kiếm, một chiêu này tại lầu các lâm lôi đã từng thử qua, chỉ có điều lần này dẫn gọi ra tới phi kiếm số lượng, không có cách nào cùng lúc trước so sánh. Dù sao lúc trước là ở Trung ương thành, lâm lôi chính mình sân nhà, mà giờ khắc này địa điểm chiến đấu đổi thành nguyên chi tháp. Mảnh này thần vực hấp thu nguyên chi tháp lực lượng, Thanh Lung nguyên chất cơ hồ là vô cùng vô tận. Hắn liếc mắt nữ hoàng dẫn gọi ra tới kiếm mạc, rất là khinh thường cười một tiếng. Ban đầu ở lầu các, hắn đều có thể nhẹ nhõm tiếp được nữ hoàng thế công. Bây giờ cái này một giết, lại đáng là gì? Đi. Lâm Lôi hai ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, hàng ngàn hàng vạn phi kiếm nhắm ngay Thanh Lung mau chóng đuổi theo. Thanh Lung trông thấy phi kiếm đột kích, vẫn như cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn bị Bạch Thuật Hoàng Kim vùng bỏ hoang ngăn chặn, giờ phút này theo lý mà nói xác nhận không cách nào phân thân bị hai mặt vây công, khó tránh khỏi muốn lâm vào khốn cảnh. Nhưng chỉ một đạo suy nghĩ lướt qua, liền có mấy trăm mai vân kính, tự thần vực tầng mây rời đáy, kiên quyết ngoi lên nắp lên mà lên, hóa thành một mặt vừa vặn bao phủ tự thân vòng bảo hộ. Vân kính quyền hành lực lượng phòng ngự hùng hậu tới cực hạn. Lúc trước tại lầu các quyết đấu, Vân Kính đều có thể hoàn mỹ tiếp được những này phi kiếm, giờ phút này lại càng không cần phải nói. Nhưng coi như những này phi kiếm sắp đụng vào Vân Kính vòng bảo hộ, tiến hành một trận đối cứng thời điểm, Lâm Lôi bỗng nhiên cũng chỉ cắt ngang, vô số phi kiếm như giống như cá bơi xẻ tạ, lách qua thanh lung đắp lên mà lên kia phiến Vân Kính vòng bảo hộ, hơn nữa vốn là vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ, giờ phút này càng là tăng vọt mấy lần. Thanh lung con người địa chấn. Những này phi kiếm không phải chạy theo hắn tới, mà là chạy về phía vương tọa phương hướng kia một đoàn ảnh. Những này phi kiếm tốc độ quá nhanh, thậm chí liền thanh lung tinh thần tốc độ phản ứng đều không có đuổi theo. Khi hắn ý thức được Lâm Lôi mục tiêu chân chính không phải mình, mà là biển sâu thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Ban đầu ở lầu các đánh cờ thời điểm, Lâm Lôi cùng thanh lung đối công, nàng nhìn như dốc hết toàn lực lấy phi kiếm anh kích Vân Kính ô lớn, nhưng trên thực tế nàng lưu lại một tay, chân chính át chủ bài giữ lại vào giờ phút này. Bước vào nguyên chi tháp, bọn hắn muốn giết, xưa nay cũng không phải là thanh lung, mà là biển sâu. Đây cũng là đồ linh nói cho bọn hắn tối ưu hiểu. Xoạt 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 xoạt, vô số phi kiếm như giống như cá bơi xuyên qua đoàn kia mà ảnh, lò luyện phi kiếm nhanh chóng, không chỉ có thanh lung không có kịp phản ứng, biển sâu chính mình cũng không kịp phản ứng, eo thân của nó trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Những này phi kiếm không chỉ ẩn chứa băng lãnh xương giá nguyên tố thuộc tính nữ hoàng chỗ linh hội Bắc Châu đại hàn, kỳ thật cũng coi là nhận cố trưởng trí dẫn dắt. Những này trong phi kiếm còn ẩn chứa tịch diệt kinh khủng quy tắc, một khi bị phi kiếm kích thương chém chúng như vậy, tịch diệt chi lực liền sẽ bộc phát, tịch diệt lực lượng sẽ trực tiếp phá hư mục tiêu tinh thần, tan rã mục tiêu sinh mệnh. Nguyên chi tháp nhọn thần bực bên trong, vô số kiếm khí như giống như cá bơi nổ tung, đại lượng băng xương xương mủ tại tinh hồng lôi đỉnh chớp tắt phía dưới vỡ ra, biển sâu ngưng tụ đoàn kia mặc ảnh trong nháy mắt bị thiên kiếm chuyển thân, cuối cùng vô số tịch diệt kiếm ý bộc phát, nó liền trực tiếp như vậy bạo liệt ra. Trung trung điệp điệp xương tuyết quét sạch quyết tán, thổi qua mỗi người hai gò má. Ngồi trên bàn cờ thiên thủy tiên sinh, tay áo phiêu diêu, bạch thuật cùng thanh lung duy trì căng thẳng, dẫn triệu phi kiếm Lâm Lôi, cái chán đã có mồ hôi ngưng tụ. Cái này một giết bố cục cũng không tính sâu, cũng không tính liệu, nhưng thần chiến chính là như thế. Tất cả mọi người là dung luyện hỏa chủng siêu cấp cường giả. Một ý niệm, hủy thiên diệt địa. Muốn giết chết không phải thần tọa sinh mạng thể, thật liên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Thần tọa cấp bậc siêu phàm giả muốn giết người, hết sức dễ dàng, mà muốn bảo vệ phàm tục không bị thần tọa giết chết, thì phải khó khăn rất nhiều. Đây cũng là bạch thuật Lâm Lôi sớm bước vào nguyên chi tháp nguyên nhân. Một khi nhường thanh lung bước vào Tây Châu khu vực, mặc dù hắn sẽ mất đi thiên không thần bực mảnh này sân nhà ưu thế, nhưng nếu như thanh lung khăng khăng muốn tại Quang Minh thành bên trong đại khai sát giới, giết chết mạnh Tây Châu, hai người rất khó ngăn cản. Kết thúc. A. Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình phi kiếm xuyên qua hư ảnh bạo tạc vị trí, giờ phút này có liên tục không ngừng băng hàn khí lãng ngay tại quần quần mà ra. Tinh thần lực của nàng vẫn tập trung vào bạo tạc địa điểm, có thể giết chết tất cả sinh mạng thể tịch diệt kiếm ý, đại lượng xuyên thấu biển sâu thân thể. Tại loại này phương diện lực lượng hủy diệt trước đó, sẽ không có cái gì vật sống. Nhưng Lâm Lôi đáy lòng cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Thần tọa trực giác nói cho nàng, đây hết thảy cũng còn chưa có kết thúc. Thiên thủy cũng là than nhẹ một tiếng, tiếc hận phun ra hai chữ, đáng tiếc. Băng sóng tán đi về sau, tràn đầy bừa bộn thiên không thần bực mặt đất, tán lạc vô số pha tạp đen nhánh cái bóng, những cái bóng này bị nữ hoàng kiếm khí tư liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ. Giờ phút này những mảnh vỡ này không ngừng hướng về trung ương núc nhích tịch diệt xương hàn tại bọn chúng mặt ngoài bao trùm, nhưng lại không cách nào ngăn cản bọn chúng núc nhích dựa sát vào, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mấy giây về sau, biển sâu hư ảnh một lần nữa ngưng tụ, nó vẫn như cũ đứng tại ban đầu vị trí, phụ dưỡng lấy thanh lung vương tọa kia một bên. Không có giết chết, làm sao có thể? Lâm Lôi thần sắc cũng không dễ nhìn, nàng gắt gao tiếp cận đoàn kia như mực đồng dạng cái bóng, đông nhiên minh bạch nguyên nhân. Tịch diệt kiếm ý hoàn toàn chính xác có thể giết chết tất cả còn sống sinh linh, có thể biển sâu xem như còn sống sinh linh sao? Thật tiếc nuôi a, kinh diễm như vậy một kiếm không có giết chết ta. Ngưng tụ thân hình biển sâu nhẹ nhẹ cười cười, mặc dù một kiếm này không có đưa nó phá hủy, nhưng tiếng cười của nó giờ phút này nghe lại rõ ràng nhất nhiều bà phần ra rời. Nếu như ta thật còn sống như vậy hiện tại cũng đã chết ta. Theo lần thứ nhất thăng cấp đến nay, còn sống chính là biển sâu chủ hệ thống liều mạng theo đuổi chuyện. Nhưng đáng tiếc là, bất luận là mượn nhờ Bạch Thần làm đại tướng thân thể đi vào thế giới hiện thực, vẫn là ăn cắp Quang Minh thần tọa nhục thần, lấy trộm Tây Châu biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn cũng không tính là chân chính còn sống, hắn chỉ có thể coi là nếm đến còn sống tư vị. Cho nên một kiếm này, có thể giết chết Bạch Thần Lằn, cũng có thể giết chết Quang Minh. Duy chỉ có giết không chết biển sâu. Biển sâu chưa hề sống qua, nói thế nào giết chết? Nhìn thấy đoàn kia mặc ảnh cũng không có bị kiếm khí phá hủy, mà là một lần nữa ngưng tụ, thanh lung thần sắc rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Thật có lỗi, mặc dù rất muốn gặp chứng ngài thắng lợi, nhưng ta chỉ sợ không thích hợp đợi ở chỗ này. Biển sâu không có tị úy bạch thuật cùng nữ hoàng, nó trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người mở miệng, hai cái vị này tựa hồ là chạy theo ta tới. Nếu như ta tiếp tục đợi ở chỗ này, có lẽ bọn hắn thật có thể tìm tới giết chết ta biện pháp. Biển sâu lễ phép vái chào lễ, cho nên ta muốn xin chuyển di, tạm thời rời đi mảnh này thiên không thần vực. Thanh lung đại nhân, hy vọng cái này đề án ngài có thể phê chuẩn. Tới giờ phút này, nó còn đang trưng cầu Thanh Lung ý kiến. Nhưng kỳ thật, bây giờ nó cũng chỉ cần trưng cầu Thanh Lung một người ý kiến. Thanh Lung lạnh lùng nhìn lên trước mắt Bạch Thuật, gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng nói, "Chuẩn." Tiếng nói rơi xuống đất, một mặt vân kính đột nhiên phù hiện ở biển sâu phía sau, hóa thành một cái hai người cao cự đại môn hộ. Thông qua cánh cửa này hộ, liền có thể rời đi thiên không thần vực. Biển sâu biến thành mặc ảnh cũng không có trực tiếp rút lui, mà là tại giờ phút này tiếp tục ôn nhu mở miệng, "Trước lúc rời đi, ta còn có một chuyện, mong muốn xin ngài phê chuẩn. Thanh Lung khẽ nhíu mày. Dựa theo dự tính của ta, trận này thần chiến sẽ kéo dài thật lâu, mặc dù ta cho rằng ngài sẽ thủ thắng, nhưng trong khoảng thời gian này, bên ngoài sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Biển Sâu khách khí lễ phép nói rằng, ta biết ngài có thể phân ra đầy đủ tâm lưu chi lực đến xử lý Nguyên Chi Tháp các hạng sự vụ. Nhưng dù sao thân ở thần trong chiến đấu, dung không được chậm trễ chút nào. Liên quan tới chuyện bên ngoài, nếu như ngài đồng ý, ta liền từ này đại ngài làm ra quyết định, ta làm ra mỗi một hạng quyết đoán, đều sẽ theo Trung Châu bản thổ lợi ích tiến hành cân nhắc. Không thể nghi ngờ, thế giới bên ngoài, giờ phút này đã hoàn toàn sôi loạn. Tại Quang Minh thần tọa Di Ngôn lộ ra ánh sáng về sau, Tây Châu giáo hội sẽ đối với Nguyên Chi Tháp tuyên chiến, cùng lúc đó, Đông Châu, Bắc Châu cũng biết thuận thế gia nhập trận chiến tranh này. Thanh Lung trầm mặc chốc lát, hắn biết Biển Sâu nói tới làm thay chỉ là có ý gì. Có một chuyện, Biển Sâu đã đề cập với hắn lên qua rất nhiều lần. Giờ phút này, Thanh Lung không do dự nữa. Đã chiến hỏa đã lên hắn nói mà không có biểu cảm gì nói, như vậy thì theo ngươi nói như vậy, nhường Trung Châu tiến vào thức tỉnh thời đại a. Chương 1100, kết nối toàn nhân loại, 1, chương 1100, kết nối toàn nhân loại, 1, thức tỉnh thời đại. Nghe được Biển Sâu thỉnh cầu về sau, Bạch Thuật cùng Lâm Lôi thần sắc đều là đổi biến. So ám sát thất bại càng hỏng bét chuyện, chính là Biển Sâu quyết định tại Trung Châu mở ra siêu phàm thức tỉnh, trọng đại như vậy đề án, dựa theo quy định là cần tối cao tịch toàn bộ đồng ý mới có thể tiến hành thôi động. Nhưng hôm nay, tối cao tịch đã phân liệt, đất liền ở giữa chiến tranh thậm chí đã bắt đầu. Nơi nào có cái gọi là toàn bộ đồng ý? Biển Sâu đã sớm tại thăng cấp quá trình bên trong, yên lặng sửa chữa chính mình chương trình thiết lập, trước kia nguyên dấu hiệu nhận áp chế một hạng bị giải khai, nó tại thăng cấp bên trong biến càng ngày càng cường đại, cũng biến thành càng ngày càng tự do. Mà trọng yếu nhất là, nó trước kia cần thông qua toàn bộ tối cao tịch thành viên đồng ý mới có thể đẩy cái này dự luật. Bây giờ, chỉ cần Thanh Lung gật đầu, tại thuận lợi đạt được cái này quyền hạn trao tặng về sau, Biển Sâu không nói nữa, nó lần nữa thi lễ một cái, lui về phía sau, cứ như vậy biến mất tại vân kính trong cánh cửa. Lâm Lôi nghiêm nghị trách móc, "Thanh Lung, ngươi biết mình đang làm cái gì sao?" "Ta đương nhiên biết." Thanh Lung phong khinh vân đạm, nhường thức tỉnh thời đại đến. "Là cái gì người người đoán trách chuyện sao? Ta nhớ được rất nhiều năm trước, giác tỉnh pháp án sách lúc đi ra, ngươi đã từng là người ủng hộ." Lâm Lôi lập tức cứng miệng không trả lời được. Tối cao tịch mỗi một vị hỏa chủng lĩnh tụ đều từng tại cửu thế giới thám hiểm bên trong, phát hiện qua tinh hạm văn minh mạnh mẽ. Bọn hắn đều rất rõ ràng, tại Ngũ Châu gia viên thành lập trước đó, từng có một cái thập phần cường đại văn minh, tại nguyên chất phong bạo bên trong vẫn lạc, tịch diệt. Mà cái kia văn minh đã thực hiện toàn viên siêu phàm, bởi vì tinh hạm văn minh bên trong mỗi một bộ hải cốt đều ẩn chứa siêu phàm nguyên chất khí tức chấn động, khoa học kỹ thuật của bọn họ càng là toàn diện dẫn trước tại Ngũ Châu. Nếu như không phải điều tra quân đoàn phát hiện nguyên năng thuyền bản vẽ, có lẽ còn muốn qua rất nhiều năm, Ngũ Châu khả năng nghiên cứu ra thuộc về mình siêu phàm tái cụ. Nếu như nói 600 năm trước tinh hạm văn minh là một cái đã thành thục người trưởng thành, có thể xài bước hành động, như vậy bây giờ Ngũ Châu văn minh cũng chỉ là một đứa bé. Biển Sâu xuất hiện, nhường cái này hải nhi bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là loại này trưởng thành cũng không phải là tốt, hơi có chút tay dài chân ngắn ý tứ, tinh thần mạng lưới bao trùm bao phủ năm phiến đại lục, mỗi một cái công dân đều có thể thực hiện tin tức bên trên nhanh chóng lẫn nhau. Trên vùng đất này siêu phàm khoa học kỹ thuật lại là 10 phần đơn sơ, giống như là một cái còn tại học tập như thế nào đi đường hài đồng. May mắn là Ngũ Châu tòa này gia viên đạt được phúc âm hạt quà tặng, nhiều nhất đồng thời đã đản sinh ra 7 vị thần tọa, chấp trưởng 7 viên hỏa chủng, nhiều như vậy đỉnh cấp chiến lược, cho dù là đặt vào 600 năm trước hỗn loạn thời đại, cũng là khá cường đại đội hình phối trí. Cũng chính bởi vì cái này 7 vị thần tọa nỗ lực, Bắc Châu tu kiến ra hoàn chỉnh cứ điểm cự bích, các tòa lục địa đều nắm giữ hạch tâm thần tích chi địa 600 năm đến gia viên bình ổn. Nhưng hôm nay, nguyên chất hấp điểm đại lượng xuất hiện, phá vỡ Ngũ Châu nội bộ cân đối, mong muốn làm cho nhân loại trước này tàn phá văn minh thuyền tiếp tục đi thuyền. Dựa vào cái này 7 lực lượng cá nhân, đã không còn đầy đủ. Dựa theo Biển Sâu suy tính, tiến vào thức tỉnh thời đại là không thể tránh khỏi chuyện. Đây cũng là vì cái gì, cái này dự luật đưa ra thời điểm, Lâm Lôi đã từng là người ủng hộ. Nàng đương nhiên hy vọng nhân loại có thể nhanh lên tiến vào thời đại tiếp theo, mở ra kế tiếp giai đoạn. Chỉ là nàng lo lắng giác tỉnh pháp án kỹ thuật không đủ thành thục, Biển Sâu không cách nào cho công dân chính thức giác tỉnh cơ hội, cho nên dự luật mới có thể bị kéo riêng, cuối cùng Tang Châu quật tạm thời thí nghiệm số liệu chuyển trở về. Hạng kỹ thuật này, đích thật là thành thục. Có thể lúc này, kỹ thuật phải chăng thành thục đã không trọng yếu nữa. Lâm Lôi bắt đầu hoài nghi Biển Sâu mở ra thức tỉnh mục đích, nàng đã đứng ở kiên định phản đối trận trong doanh trại. Mà đây chính là vấn đề. Ngươi có thể phản đối thức tỉnh, nhưng nếu như Trung Châu tiến vào thức tỉnh thời đại, Bắc Châu nên làm cái gì? Chiến tranh hết sức căng thẳng. Một khi Trung Châu toàn viên thực hiện siêu phàm, cho dù ba tòa lục địa cùng một chỗ vây công, lại có thể thế nào? Mong muốn đánh bại siêu phàm, duy có trở thành siêu phàm. Cái khác ba tòa lục địa cũng nhất định phải tiến vào siêu phàm thời đại, thông qua Biển Sâu để hoàn thành phạm tục ngày mai thức tỉnh. Biển Sâu rời đi thiên không thần vực, nó thông qua vân kính môn hộ đi tới Nguyên Chi Tháp dưới tầng mây. Hoặc là nói, phàm tục sinh hoạt nhân thế gian. Những năm này, nó không chỉ một lần ở trong nhân thế lưu lại chính mình còn sống vết tích, nhưng bất luận là Bạch Thần Lằn vẫn là Quang Minh, đều không phải là chính nó. Rất nhiều năm trước, nó còn chưa không có dung nhập thiên không thần vực thời điểm, liền nghĩ qua lúc nào thời điểm có thể tự mình tại thế giới hiện thực đi một chuyến, nếu như có thể lưu lại một chút vết tích thì tốt hơn. Bây giờ, nguyện vọng này xem như nho nhỏ thực hiện. Cái này đoàn nhàn nhạt mà ảnh, đứng tại Nguyên Chi Tháp chí cao điểm, hướng phía dưới quan sát. Phương xa dưới tầng mây là bay lượn chim bay, cùng mật tê dại như kiến đám người. biển sâu xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào cửa sổ thủy tinh. Nhưng rất đáng tiếc, nó mặc dù tự mình tới, lại không cách nào lưu lại vết tích. Nữ hoàng kiếm khí không cách nào chém giết nó, liền là bởi vì nó tại thế giới hiện thực bên trong chưa hề xuống qua. Giờ phút này cái này đoàn mặc ảnh cũng bất quá là tinh thần lĩnh vực một đạo hình chiếu, biển sâu chủ hệ thống đã cùng nguyên chi tháp nhọn thiên không thần vực hoàn mỹ tương dung, quyền hạn của nó cắm rễ ở này, nó thuế biến cũng bắt nguồn ở đây. Thanh Lung thả nó rời đi thần vực, liền là bởi vì biết nó đi không được bao xa. Chủ hệ thống tinh thần tính lực, nguyên chất đều cần tiên không thần tọa đến cung cấp, cho nên biển sâu trước mắt di động phạm vi cũng là nhận hạn chế, chỉ có điều những này hạn chế đối với nó mà nói không có ý nghĩa, bởi vì nó không cần rời đi nguyên chi tháp. Kết nối toàn nhân loại, chỉ cần phải ở chỗ này hoàn thành liền tốt. Chi đại nhân, ngươi nhất định phải đối ta giấu giếm giam giữ cả rỗ lìn vị trí chỗ ở. Dù thành trong khoảng thời gian này nên đón xưa nay chưa từng có náo động. Cả rỗ lìn bị truy nã, ảnh hưởng không chỉ là một mình nàng, những năm này dù thành, hoặc là nói Trung Châu Đông Bộ bến cảng, đều bị nữ nhân này nắm trong tay, đỏ bộ tập đoàn cần dựa vào nàng xã giao quan hệ cùng Hoa Chí bảo trì hợp tác. Bây giờ nàng bị giam giữ, dù thành trước tiên bị thu được Hoa Chí phương cảnh cáo. Đương nhiên, là người đều có thể nhìn ra, bây giờ vài tòa lục địa quan hệ lẫn nhau khẩn trương tới cực điểm. Chiến tranh tùy thời có khả năng bùng phát, cho nên dù thành người chấp pháp trong đội ngũ bạo phát ra nghiêm trọng hai phái thanh âm. Một phái liền là yêu cầu nghiêm ngặt chấp hành luật pháp, đem cả rồ lìn liền xử quyết. Mặt khác một phái chính là Phong Chi Hoa Hồng ngày xưa bộ hạ cũ, nhận định việc này tất nhiên có hiểu lầm, ngàn bạn không thể lỗ mãng xử trí. Ít nhất phải chờ thượng thành điều động cao dài siêu phàm đến giải thích rõ ràng truy nã chân tướng mới quyết định. Mà Cốc Lệ cùng Chỉ Thụ chính là cái này hai đại phe phái người đại biểu. Hôm nay Cốc Lệ đại biểu Hồng Bồ tập đoàn trực tiếp hướng Chỉ Thụ yêu cầu cả rồ lìn địa điểm giam giữ. Tại lần trước nhiệm vụ lùng bắt kết thúc về sau, Chỉ Thụ hành xử thần quan quyền lực, trực tiếp đem nghi phạm mang đi. Trước mắt không người biết được cả rỗ lìn đến tuột cùng bị giam giữ ở nơi nào. Ta rất xác định, tại thượng thành thần quan đến trước đó, không người có quyền thẩm vấn nàng. Chi thụ cũng không muốn phản ứng Cốc Lệ. Hắn ngay tại thu thập hành lý, chuẩn bị đi thượng thành một chuyến. Lệnh truy nã chuyện xuất hiện về sau, cả tòa thượng thành giống như bỗng nhiên lâm vào trong an tĩnh. Cũng là thánh thập tự học viện bên kia truyền đến mấy cái tin, thúc giục chính mình phải nhanh đem cả rỗ lìn tiến hành xử quyết. Cái này rất cổ quái. Chi thụ hy vọng cả rỗ lìn có thể sống sót, nhưng hắn trung quy là bảo hộ Trung Châu thần quan, cần nghe theo nguyên chi tháp mệnh lệnh. Không sao cả. Nếu như Nguyên Chi Tháp không ra lệnh, như vậy hắn liền tự mình tiến đến, thỉnh cầu cao tầng tra rõ việc này, cho mình một cái trả lời chắc chắn. Coi như Cốc Lệ cùng Chỉ Thụ bất phân thắng bại thời điểm. Đống nhiên một đạo rất nhẹ thanh âm tại hai người trong tinh thần hải vang lên, kia là ba một tiếng, giống như là một quả giọt nước rơi vào trên mặt hồ, nhưng sau đó liền chấn lan ra liên miên không dứt âm cuối, rung rộng. Cốc Lệ cùng Chỉ Thụ đều là khẽ giật mình. Cốc Lệ nhíu mày, thanh âm gì? Chỉ Thụ trầm mặt xuống. Từ với mình thân làm tinh thần hệ siêu phàm nguyên nhân, Chỉ Thụ tinh thần lực lâu dài bảo trì ngoại phóng. Chương 1100, kết nối toàn nhân loại 2, chương 1100, kết nối toàn nhân loại 2, ngay tại vừa rồi, tinh thần lực của hắn bao phủ phương viên trăm mét. Tất cả đang tại hành tẩu người đi đường đều lâm vào ngắn ngủi một sát cứng đờ bên trong, sau đó bọn hắn hoặc là ngẩng đầu, hoặc là đối mặt, ánh mắt bên trong đều tràn đầy mờ mịt. Thanh âm gì? Ngươi cũng nghe tới. Cái này nhẹ nhàng một giọt nước rơi vào mỗi người tâm hồ phía trên. Mọi người dừng bước, tò mò nhìn bầu trời. Tại nhân loại cố hữu trong nhận thức biết, thiên là rất đáng gờm đồ vật, nếu có một ngày trong óc thật xuất hiện một thanh âm, cái nào sợ không phải từ trên không trung rớt xuống một giọt nước thanh âm, mọi người cũng biết thói quen ngẩng đầu, nhìn nhìn phía trên. Giống như thanh âm kia chính là từ phía trên rơi xuống. Trên thực tế, thật đúng là, dù thành cả tòa thành khu mỗi một vị công dân, tại lúc này đều nghe được đạo thanh âm này, ngàn vạn đạo ánh mắt nhìn về phía bầu trời chỉ có hư vô mở mịt hạo đãng vân khí. Nhưng trên tầng mây, còn có trận liệt bài bố thiên nhãn. Xem như đạo này thanh âm chủ nhân, biển sâu nhìn xuống mảnh này trên lục địa tất cả cảnh tượng, tại ngắn ngủi dừng lại về sau, nó tiếp tục mở miệng. "Chư vị, ta là biển sâu, ta đang tại sử dụng tinh thần mạng lưới, cùng các ngươi tiến hành trò chuyện đạo thanh âm này, nhường mảnh này lục mà xa vào rung động thật sâu bên trong." Cốc Lệ cùng Chỉ Thụ dạng này siêu phàm giả lâm vào rung động, bởi vì bọn hắn chưa hề nghĩ tới, biển sâu sẽ lấy loại phương thức này, đơn giản thô bạo đánh vỡ phàm tục cùng siêu phàm ở giữa bích lũy khoảng cách. Tâm hồ truyền âm chuyện như vậy, đối bọn hắn mà nói cũng không xa lạ gì, cho nên không có gì tốt rung động. Có thể biển sâu đối toàn thể phàm tục gọi hàng, đây là ý gì? Đây chẳng lẽ là thần tọa đại nhân ý tứ? Hai người đối mặt về sau, đều là há to miệng, uy về trầm mặc. Cốc Lệ thậm chí không tâm tư đi xoắn xuýt cả rỗ lỉnh giam giữ vấn đề, hắn nhìn xem trên đường phố những cái kia ngựa mặt nhìn lên trời đỉnh người đi đường, nghĩ đến mấy ngày sau, thế giới này lại biến thành bộ dạng gì? Một thời đại chấn động, thường thường liền chỉ cần thời gian rất ngắn, cho nên khả năng căn bản cũng không cần mấy ngày, chỉ cần mấy canh giờ, có lẽ ngắn hơn, mấy chục phút. Tinh thần mạng lưới tồn tại một khi lộ ra ánh sáng, như vậy thâm thủy khu, siêu phàm giả, cùng thế giới này chân tướng đều sẽ bị vạch trần, mỗi một cái sinh hoạt tại ngũ châu phàm tục đều sẽ thấy đỉnh đầu của mình hư giả màn trời bị xé mở, tòa này gia viên càng xa xôi cự bích cùng nguyên chất phong bạo cũng biết bị trông thấy, nhưng đối với Cốc Lệ dạng này là tập đoàn bán mạng siêu phàm thuê người mà nói, biển sâu lần này gọi hàng lớn nhất ảnh hưởng chính là bọn hắn không còn chân quý. Ở cái thế giới này, một khi hoàn thành siêu phàm thức tỉnh, dù là tu hành thiên phú cũng không cao, chỉ là tu hành tới nhị giai cũng đầy đủ vượt qua cẩm y ngọc thực thời gian. Nam và lục địa tập đoàn sẽ tôn giá cao thuê siêu phàm giả vì chính mình làm việc. Có chút thực lực siêu phàm giả đều chướng mắt tiền tài. Có thể trên thế giới này sinh hoạt người vĩnh viễn là nát tục chiếm cứ đại đa số. Cốc Lệ chính là như vậy nát tục phái. Vật hiếm thì quý. Siêu phàm giả thế giới mỗi một sợi nguyên chất đều đầy đủ chân quý, tại Hào Môn tập đoàn trong mắt, mỗi một vị bằng lòng bán mạng siêu phàm giả đều chỉ phải tốn hao giá tiền rất lớn tiến hành mời chào. Nhưng nếu như toàn thế giới đều là siêu phàm giả đâu? Cho nên tại giác tỉnh pháp án đẩy ra giai đoạn, có một phần nhỏ người là kiên định phản đối, bọn hắn cũng không phải ánh mắt lâu dài, có thể khám phá biển sâu phổ biến thức tỉnh mục đích thật sự, phản đối nguyên nhân 10 phần đơn giản, một khi nhân loại tiến vào siêu phàm thời đại, địa vị của bọn hắn đem lại nhận uy hiếp cực lớn. Bọn hắn cái quần thể này, kỳ thật chính là siêu phàm thế giới bên trong tầng dưới chót tồn tại. Dựa vào thức tỉnh mang tới tiền lãi, có thể tại nhân loại nhà trong biên lấy được địa vị cực cao. Nhưng một khi toàn viên thức tỉnh, những địa vị này cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên khi biển sâu bắt đầu gọi hàng về sau, bao quát Cốc Lệ ở bên trong, một chút siêu phàm giả vẻ mặt biến 10 phần tái nhợt, bọn hắn bắt đầu hy vọng đây chỉ là tính kỹ thuật sai lầm, lần này nói chuyện không có chỗ đến tiếp sau, nhưng khi biển sâu bắt đầu giới thiệu siêu phàm giả tồn tại về sau, những người này sắc mặt biến khó coi tới cực điểm. Biển sâu trước mắt, phản chiếu lấy nguyên một tòa Trung Châu giám sát địa đồ. Thiên Nhãn cùng Vân Kính hòa lẫn, giám sát lấy nơi này mỗi một tòa thành thị. Bây giờ chỉ cần nó bằng lòng, nó có thể thấy rõ những thành thị này bên trong toàn bộ nhân loại thần tình trên mặt. Tại phổ biến tinh thần mạng lưới 3 thời gian 10 năm bên trong, biển sâu đã cùng mỗi một cái sử dụng mạng lưới nhân loại đều hoàn thành trên tinh thần khóa lại. Loại này khóa lại thường thường là tại vô ý thức trạng thái dưới tiến hành. Đồ linh sáng lập nó thời điểm, cho nó thực hiện rất nhiều hạn chế. Trong đó có một hạng chính là đang phục vụ tại nhân loại thời điểm, phải tất yếu đạt được nhân loại cho phép mới có thể tiến hành phục vụ tuyển hạng thúc đẩy. Đây thật ra là một cái rất buồn cười thiết lập, nhìn qua bảo đảm nhân loại sử dụng an toàn. Biển sâu phương pháp giải quyết rất đơn giản, nó tăng thêm một cái phục vụ tuyển hạng điều khoản, mỗi một cái mong muốn sử dụng mạng lưới nhân loại đều cần đọc đồng thời câu tuyển đồng ý mới có thể tiến nhập tới bước kế tiếp. Nó đem quyền lựa chọn giao cho nhân loại, mà nhân loại đối mặt lựa chọn như vậy, căn bản không chút do dự. Nếu có thể, bọn hắn thậm chí còn muốn lấy tiêu cái này cái điều khoản đọc chính tự, trực tiếp câu tuyển đồng ý. Quân chúng chính là như vậy, mù quáng đồng thời theo chúng. Nếu như chỉ có không đến 1000 người sử dụng mảnh này mạng lưới, như vậy sẽ có rất nhiều người lựa chọn cự tuyệt. Thật là có vượt qua 1000 vạn người sử dụng. Mỗi người đều chọn đồng ý. Cho nên, giờ này phút này kết nối, tiến hành 10 phần thuận lợi, đạo này xuất hiện tại mỗi người tâm hồ bên trong thanh âm, hoàn toàn phù hợp năm đó đồ linh hạn chế quy định. Biển sâu có quyền đối mỗi một vị ký tên phục vụ điều khoản người sử dụng đẩy đưa tin tức. Thế là biển sâu đem thế giới này lớn nhất chân tướng hiện ra ở Trung Châu công dân trước mắt. Mà loại chuyện này, Trung Châu người biết, liền ngang ngửa với toàn thế giới người đều biết. Siêu phàm giả tồn tại. Vũ Đại Châu nghị hội chân thực bối cảnh. Đương nhiên, những này đều không có trọng yếu như vậy. Chân chính trọng yếu là, biển sâu muốn phổ biến giác tỉnh phán án. Tại Tang Châu quận địa khu cử hành trận kia thí nghiệm, là Nam Châu thần tọa tiến hành cho phép, mở ra quyền hạn, biển sâu mới lây tiến hành tinh thần hải kích thích, đối Tang Châu quận trụ dân mở ra siêu phàm thức tỉnh. Trận kia thí nghiệm cùng bây giờ muốn phổ biến thức tỉnh nhưng thật ra là hai chuyện. Biển sâu nhất định phải cân nhắc cho tới bây giờ Trung Châu gặp phải tình cảnh, cùng sau đó phải đem dự luật quyết tán tới cái khác lục địa, gặp phải lực cản. Cho nên nó cho dù thành công kết nối Trung Châu địa khu công dân, cũng không có khả năng liền mạnh mẽ như vậy mở ra thức tỉnh. Vấn đề này, nó phương pháp giải quyết cùng trước đó như thế. Tại ngắn ngủi thông báo kết thúc về sau, mấy hàng ngắn gọn hữu lực văn tự xuất hiện tại những người này trong tầm mắt. Trung Châu nghị hội quyết định chính thức phổ biến giác tỉnh pháp án có tham dự hay không thức tỉnh, quyền quyết định tại ngài. Biển sâu đem tôn trọng mỗi một vị công dân ý nguyện, bảo đảm thức tỉnh an toàn suất đến 90%, 9,9 trở lên. Nếu như ngài muốn đi vào thời đại mới, chỉ cần lựa chọn đồng ý tinh thần tin tức số liệu liền sẽ chuyển về hệ thống, biển sâu là ngài mở ra mới tinh thần hải. Kế tiếp, ngài cần làm ra lựa chọn A, đồng ý B, cự tuyệt. Chính như cùng giải quyết đồ linh lúc trước cho hạn chế như thế. Thức tỉnh vấn đề như vậy, chỉ cần giao cho quần chúng tự mình lựa chọn. Biển sâu hoàn thành đoạn này số liệu đẩy đưa, nó trầm mặc đứng tại nguyên chi tháp tầng cao nhất. 30 năm. Đi đến một bước này, nó hao tốn 30 năm. Bây giờ, về phần kết thúc, lại hoặc là nói rốt cục bắt đầu. Tại cái này cực kỳ hiếm thấy một lát trong hoàng hốt, biển sâu kiên nhận chờ đợi tòa này thế giới cho nó đáp lại. Tại những tin tức này đẩy đưa xong chắc chắn về sau, cả tòa thế giới giống như đều biến an tĩnh lại. Biển sâu đột nhiên cảm giác được, sinh không vì người, giống như cũng không tính cỡ nào hỏng bét chuyện, bởi vì nó không có chân chính sống qua cho nên giờ phút này cũng sẽ không cảm nhận được chỉ có nhân loại mới có lo nghĩ. Nhưng dù vậy, nó vẫn như cũ sinh ra một loại ảo giác. Cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, giống như biến dài đằng đẵng. Bất quá, vẹn vẹn mấy giây về sau, tất cả khôi phục như thường. Yên tĩnh thế giới biến ồn ào náo động, sôi loạn, nóng nảy. Đại lượng số liệu tin tức phản hồi như là hoa tuyết tràn vào biển sâu chủ trong hệ thống, thâm thủy khu tại thời khắc này đông nhiên biến chén trúc. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Những này số liệu tin tức phản hồi hội tụ còn như tuyết lở đồng dạng mãnh liệt. Hô biển sâu phát ra như nhân loại đồng dạng như chút được gánh nặng thở dài. Nó biết, tiếp xuống trận này tuyết lở sẽ đem đồ linh mong muốn bảo hộ thời đại trước hoàn toàn phá tan. Thời đại mới đã đến. Chương 1101, sư tỉnh, 1, chương 1101, sư tỉnh, 1, thời đại mới, muốn tới à. Đồ linh ngồi cổ bảo phi thuyền bên trong điều khiển bên trong, ánh mắt yên tĩnh nhìn trên màn ảnh phản chiếu Trung Châu các nơi hình chiếu. Trên lý luận mà nói, cùng biển sâu cắt ra kết nối sau, cả tòa cổ bảo liền lâm vào ngắn ngủi cô lập trạng thái, chủ hệ thống muốn phổ biến Trung Châu địa khu giác tỉnh phán, đương nhiên sẽ không quên che đậy tòa này bắc bộ cổ họng cứ điểm. Bởi vì biển sâu vô cùng rõ ràng, đối thủ của hắn là Đồ Linh. Nhưng đối thủ là Đồ Linh lời nói, loại trình độ này cô lập là không có ý nghĩa. Giờ phút này hình tượng cũng không phải là trực tiếp theo Trung Châu Tiên Nhãn truyền đến, mà là trải qua một tầng quay vòng. Ở xa ở ngoài ngàn dặm, cựu thế giới hư giữa không trung, còn có một người cũng đang nhìn chăm chú Trung Châu siêu phàm thức tỉnh thôi động. Thời đại mới, một tới. Trừ linh thần sắc nghiêm trọng, tinh thần của nàng thông qua trận liệt hạng, lần nữa dung nhập thâm thủy khu bên trong, chỉ có điều lần này nàng cũng không trở về về Linh Linh Diêu, cũng không có đi trùng kiến phòng họp, chỉ cần nàng không mở miệng, không lưu lại vết tích, như vậy nàng chính là mảnh này trong biển rộng nhất giản dị tự nhiên một giọt nước, cho dù biển sâu hoàn thành 11 lần thăng cấp, cũng không cách nào sớm ý thức được viên này giọt nước tồn tại, là có tính uy hiếp. Đương nhiên, nếu như Trừ Linh lại lần nữa làm ra vi phạm biển sâu ý nguyện hành vi, nàng tồn tại sẽ bị bại lộ. Trận liệt hạp đem biển sâu hình tượng đưa vào Đồ Linh bên trong điều khiển bên trong, hai người xa xôi ngàn dặm, xây dựng yếu ớt nhưng lại kiên cố tinh thần kết nối. Nhìn thấy Trung Châu thức tỉnh, Đồ Linh liền biết, Lâm Lôi Bạch thuật ám sát biển sâu kế hoạch đã thất bại. Chỉ bất quá hắn thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Đồ Linh tiên sinh, giáp tỉnh pháp án đã phổ biến. Trừ Linh thanh âm theo tinh thần kết nối bên kia truyền đến, thanh âm của nàng có chút lo lắng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Dưới cái nhìn của nàng, Đồ Linh là sáng lập biển sâu chủ nhân, là biển sâu phụ thân, xem như thiết kế biển sâu cùng mình tồn tại. Đối với ngũ châu phát sinh mọi chuyện, đều hẳn là có cực kỳ cường đại khống chế lực lượng. Đồ Linh lẽ ra nên xác định bản vật. Giáp tỉnh pháp án đã phổ biến Đồ Linh trong mắt, cười cười, nói, chúng ta liền nhìn xem tốt, loại chuyện này ngăn không được. Có thể trên thực tế, Đồ Linh cũng chỉ là người. Cho dù cường đại như thần tọa, vẫn như cũng là nhân loại. Đồ Linh cũng không dung luyện hóa trùng, cho nên hắn cũng chỉ là một cái phàm tục. Xác định bản vật loại chuyện này, trừ Linh làm không được, chủ hệ thống làm không được, Đồ Linh đương nhiên cũng làm không được. Vũ Châu hết thể có vài chục ước trụ dân, những người này nói lời làm sự tình đều sẽ hình thành cộng hưởng toàn bộ xã hội tại khác biệt phương diện cộng hưởng điệt ra hiệu ứng phía dưới, sẽ tiến hóa, cũng biết cách ra. Cũng không ai có thể tinh chuẩn dự đoán được tương lai xảy ra cái gì, cho dù là thuật bói toán cùng 11 lần tiến hóa biển sâu cũng không thể làm được loại chuyện này. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, cái kia chính là thức tỉnh thời đại sớm muộn cũng sẽ đến. Thật là Trừ Linh một hồi mở mịt, chúng ta không thử cản lại sao? Đồ Linh lắc đầu. Hắn bình tĩnh nói, thời đại mới, ngăn không được. Hắn đè xuống bên trong điều khiển nút khởi động. Vâng, nương theo lấy trầm thấp anh minh thanh âm, chủ thuyền chậm rãi khởi động. Cổ bảo cự bích phía dưới những cái kia siêu phàm giả nhóm, nhao nhao hướng chủ thuyền vị trí ném đi ánh mắt, ngoại trừ Lâm Lâm Cố Nam Phong bên ngoài, không người biết được giờ phút này chủ thuyền bên trong ngồi tiếng tăm lừng lây bị rèn. Đồ Linh, hai vị, lầu các cùng thanh trùng. Trong khoảng thời gian này sẽ không còn có tin tức truyền đến. Đồ Linh hướng Lâm Lâm cùng Cố Nam Phong truyền đi tinh thần tin tức. Hai người thần sắc đều là khẽ giật mình, rất nhanh liền hiểu Đồ Linh lời nói là có ý gì. Nếu như nói Đồ Linh tiên sinh tồn tại, có người biết được, như vậy có tư cách nhất biết đến chính là nữ hoàng cùng Bạch Thuật. Thần chiến đã bắt đầu sao? Lâm Lâm cái eo thẳng tắp, thần sắc rất là nghiêm trọng. Xem như Đồ Linh trầm giọng nói, trận này thần chiến sẽ kéo dài thật lâu, cho nên có một việc muốn ta cầu các ngươi rồi. Nữ hoàng cùng Bạch Thuật sau khi đi, chấp trong lòng bàn tay thành cùng thanh trùng trách nhiệm, liền rơi xuống thế hệ trẻ tuổi trên vai. Trung ương thành bẹn bẹn dựa vào Lâm Trù một người, khẳng định là không đủ. Lâm Lâm hít sâu một hơi, không nói gì. Nhưng kỳ thật loại chuyện này đáy lòng của hắn thật lâu trước đó liền nghĩ qua, nếu quả thật tới Trung ương thành cần hắn ngày đó, như vậy hắn nhất định sẽ trở về. Bây giờ Bắc Châu ba vị đại tướng đều là mai danh nhận tích tại cựu thế giới tái ngoại, biên thủy chi địa ba đại quân đoàn toàn đều thuộc về rắn mất đầu hỗn loạn giai đoạn. Nếu như kế tiếp ngũ châu chiến tranh toàn diện bộc phát, như vậy hắn nhất định phải tại biên thủy cùng hoàng thành cái này hai nơi buôn ba qua lại. Hắn đã là Lâm thị hoàng tộc, cũng là biên thủy trẻ tuổi nhất thật kiển phái tướng lĩnh, vẹn vẹn theo chính bắc biên thủy mà nói, đã không có so với hắn càng có hơn uy tín đóng giữ người. Chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ngài cứ nói đừng ngại. Cố Nam Phong thấp giọng mở miệng. Kỳ thật tình cảnh của hắn cùng Lâm Lâm rất giống. Xem như lo cho gia đình người nối nghiệp, hắn nắm giữ cơ bản trưởng giã tòa này Đồng Châu đại thành đệ nhất mệnh mạch. Đồ Linh đem Trung Châu giờ phút này đang phát sinh thức tỉnh hình ảnh, đẩy đưa đến hai người trong tinh thần hải. Đó cũng không phải bí mật gì, chỉ là do ở biển sâu ngắn ngủi phong tỏa cổ bảo cứ điểm tin tức tiếp nhận, cho nên toàn viên thức tỉnh tin tức này còn chưa truyền đến Lâm Lâm Cố Nam Phong trong hai. Một màn này hình tượng sau khi truyền ra, hai người đều là thần sắc đột biến. Lâm Lâm cùng Cố Nam Phong liếc nhau, trong mắt tràn đầy không dám tin. Bọn họ nghĩ tới rồi có thể sẽ buộc phát chiến tranh, thật không nghĩ đến biển sâu Hòa Thanh Lung vậy mà lại điên cuồng như vậy. Tin tức này quá nổ tung. Trung Châu trực tiếp phổ biến giác tỉnh pháp án, biển sâu đem thức tỉnh quyền lựa chọn giao cho dân chúng trong tay. Điều này có ý vị gì? Cố Nam Phong cùng Lâm Lâm đều rất rõ ràng. Không được bao lâu, toàn bộ Trung Châu địa khu đem thực hiện toàn dân siêu phàm hóa, đại lượng siêu phàm giả sẽ xuất hiện, mà từ bỏ thức tỉnh dân chúng số lượng cơ hồ có thể xem nhẹ. Ở trên thiên quả tặng lực lượng trước mặt, không có người chọn cử tuyển. Thâm thủy khu tính lực tướng sẽ có được tăng thêm một bước, trừ cái đó ra, siêu phàm giả đạo trưởng số lượng sẽ thành cấp số nhân quyết trương. Trung Châu thần quan chế độ sẽ một lần nữa chế định xã hội đẳng cấp. Cuộc chiến tranh này thiên bình, từ giờ phút này bắt đầu nghiêng về. Đông Châu, Bắc Châu, cùng Tây Châu đều lại bởi vì Trung Châu siêu phàm hóa mà lâm vào khốn cảnh. Một khi chân chính khai chiến, Trung Châu địa khu siêu phàm giả dự trữ so ba tòa lục địa chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Loại tình huống này còn thế nào đánh? Ta muốn tổ chức một trận hội nghị. Bắc Châu bên này mời điều động trung ương thành lực lượng, triệu tập tam đại biên thủy tất cả thành khu có thực quyền cao giai đóng giữ người. Đồ Linh đối Lâm Lâm Cố Nam Phong mở miệng, ngoại trừ Giang Bắc Giang Nam hai đại địa khu nghị viên cũng muốn tham dự lần này hội nghị, hai tòa lục địa hợp lưu cho tới bây giờ trình độ này, triệu mở một lần liên danh hội nghị, hẳn không có vấn đề. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Lâm Lâm khốn hoặc nói, chỉ là đối thủ của chúng ta là biển sâu dạng này hội nghị, chẳng lẽ muốn online bên trên tổ chức sao? Tất cả mọi người, tiến về Đại Đô. Đồ Linh nói, trận này hội nghị sẽ từ Lục Nam Chi chủ trì. Lưu lại một câu nói kia sau, hắn liền điều khiển phi thuyền, lái ra khỏi cổ bảo cứ điểm tản chi phòng tuyến. Hạo đang vô ngần hư giữa không trung, lẻ loi chơi trọi vi hình thuyền du đang bên ngoài. Cố Thận trở ngại thân thể duyên cớ, bây giờ còn chỉ có thể chờ tại tã lót bên trong, bị Trử Linh ôm vào trong ngực. Nhưng là tinh thần của hắn đã cùng Trử Linh hoàn thành đồng bộ cân đối. Hiện tại có phần có một loại, hắn cùng Trử Linh trao đổi thân phận cảm giác. Năm đó là Trử Linh mượn nhờ ánh mắt của hắn, đến xem thế gian này, bây giờ thì là phản đi qua. Trử Linh thấy chính là Cố Thận thấy. Đồ Linh tiên sinh, muốn đi qua. Trử Linh cảm xúc rất không bình tĩnh. Nhất là tinh thần quay về biển sâu về sau, nàng có thể trông thấy Trung Châu địa khu giờ phút này tiến hành nhanh trong thuế biến. Chiến hỏa đem khải. Trung Châu bước vào thức tỉnh thời đại. Nếu như vấn đề này không cách nào giải quyết, kế tiếp Tam Châu liên quân căn bản là không có cách giải quyết, hơn nữa còn có một cái rất để cho người ta cháy bỏng chuyện, cái kia chính là Ngũ Châu mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát về sau, Nam Châu phương thái độ đến nay còn chưa công bố, phong bạo thần tọa đâm lưng bạch thuật, trốn về đất phong về sau liền đã mất đi tin tức. Một khi Nam Châu cũng gia nhập Trung Châu trận doanh, như vậy đối địch lực lượng liền lần nữa tăng cường. Bởi vì đứng được cao, cho nên thấy xa. Đây chính là Trử Linh cháy bỏng nơi phát ra. Cho tới bây giờ, nàng không nhìn thấy cuộc chiến tranh này hy vọng, mong muốn thảo phạt Trung Châu. Như vậy bọn hắn cũng cần bước vào thức tỉnh thời đại, có thể cứ như vậy, chiến tranh liền đã mất đi ý nghĩa. Một khi nhường biển sâu trưởng khống Tam Đại Châu dân chúng tinh thần hải, một trận chiến này liền không có khả năng thủ thắng. Chương 1101, sư tỉnh 2, chương 1101, sư tỉnh 2, ngươi dường như cũng không nóng nảy. Trử Linh đang phi thuyền bên trong dạo bước, nàng chú ý tới, trong tã lót Cố Thận, thần sắc rất là lạnh nhạt. Thức tỉnh thời đại là không thể tránh khỏi. Kỳ thật thật lâu trước đó, Cố Thận liền chú ý tới điểm này. Đời trước văn minh dân chúng bình quân lực lượng thực sự quá cường đại. Lúc trước sơ thủy hào bên trên còn sót lại hồng ảnh cơ khí nhân, liền đủ để đối Ngũ Châu hiện có siêu phàm thế lực tiến hành căn quét. Ngũ Châu gia viên duy nhất có thể đem ra được chính là kia bảy vị thần tọa. Một khi buộc phát chiến tranh toàn diện, các thế lực lớn có thể lấy ra siêu phàm giả kỳ thật ít đến thương cảm. Cái gọi là chiến tranh, đoán chừng tại tinh hạ văn minh trong mắt liền là trẻ con đánh nhau. Nếu như Ngũ Châu mong muốn vượt qua như vậy, liền nhất định phải tiến vào toàn diện thức tỉnh thời đại. Cho nên tại 30 năm trước, liền có người vì thế mà cố gắng. Lục Nam Chi phụ thần, Lục Thừa Tiên Sinh liền đã từng nghiên cứu ra gần như hoàn mỹ thức tỉnh kỹ thuật. Đương nhiên bởi vì biển sâu nhằm vào cổ văn hội đồ sát, Lục Thừa Tiên Sinh chết tại sư tử hạ bên trong, hắn ý đồ thông qua tự sát đến bảo toàn sư tỉnh kỹ thuật, nhưng rất đáng tiếc, thông qua tinh thần phân tích phương thức, sứ đồ tần dạ cuối cùng vẫn là bắt đi thuộc về Lục Thừa trí tuệ kết tinh. Cái này một bộ phận trí tuệ kết tinh, liền trực tiếp tính thôi động giác tỉnh pháp án tiến trình. Qua thật lâu, khối này trí tuệ kết tinh bị phân giải hoàn tất về sau, Nguyên Chi Tháp mới phát hiện, vẹn vẹn bằng vào bắt đi kia một bộ phận, cũng không đầy đủ chèo chống hoàn mỹ thức tỉnh. Thế là liền lại có ngóc đầu trở lại lần thứ hai, cũng chính là nhằm vào Lục Nam Chi một lần kia tiêu hủy. Chỉ có điều một lần kia, Cố Thận ngay trước tần dạ mặt, tiêu hủy thanh đồng trong Dương Sư tỉnh kỹ thuật. Từ ngày đó sau, Nguyên Chi Tháp từ bỏ cấp đoạn, bắt đầu dựa vào tự thân thực lực cường đại, triệu tập trong học viện tinh nhuệ cùng thiên tài, toàn lực tiến hành đánh hạ. Nương tựa theo biển sâu bản thân tiến hóa mang tới cường đại tính lực, hạ kỹ thuật này bây giờ rốt cục thực hiện phục khắc. Chỉ có điều, biển sâu coi như phục khắc ra Lục Thừa thành quả nghiên cứu, chẳng lẽ chính là hoàn mỹ tức tỉnh a? Cố Thận không cho là như vậy. Tại năm đó xử lý sư tỉnh án khảo vấn tần dạ thời điểm, vị này sứ đồ vô cùng mạnh miệng, Nam Cẩn sư tỷ tra hỏi hắn 3 ngày 3 đêm, tần dạ chỉ chữ chưa nôn, cuối cùng hắn lựa chọn tự sát. Thiên Không thần tọa xử lý rất quả quyết, rất quyết tuyệt. Nhưng cũng chính bởi vì dạng này ngoan lệ xử lý, đưa tới Cố Thận chú ý cùng cảnh giác. Nếu như sư tỉnh án không có càng sâu nội tình, nào như vậy tất yếu nhường tần dạ tự sát. Thế là tại nhận lấy thiết ngũ về sau, Cố Thận theo thiết ngũ trong miệng, nghe được năm đó sư tử hạ một chút bí mật. Căn cứ tần dạ nói tới, ngay lúc đó Lục Thừa là chủ động lựa chọn tự sát. Tự sát là vì bảo trụ sư tỉnh kỹ thuật. Có thể Lục Thừa hết lần này tới lần khác trước khi chết lưu lại một câu, câu nói này nhường tần dạ không cách nào quên, luôn luôn nhịn không được hồi tưởng. Thế là tại một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tần dạ đối thiết ngũ chính miệng nói ra trong lòng mình giấu giếm thật lâu bí mật kia. Lục Thừa nói, nhân loại đi hướng một đầu hoàn toàn sai lầm con đường. Tần dạ xem như sứ đồ, chỉ cần thừa hành thần tọa mệnh lệnh. Có thể Lục Thừa thản nhiên chịu chết trước câu nói này, lại làm cho hắn bắt đầu hoài nghi mình, cũng bắt đầu hoài nghi Nguyên Chi Tháp, hoài nghi nhà mình thần tọa đại nhân có phải thật vậy hay không nhìn lầm tương lai. Có lẽ sư tỉnh không nhất định là chuyện tốt. Chỉ tiếc, mãi cho đến chết, tần dạ cũng không có hoài nghi tới chính xác mục tiêu bên trên. Thức tỉnh cũng không phải là sai lầm con đường. Tại biển sâu chỉ dẫn hạ thức tỉnh mới là sai lầm con đường. Nhân loại ứng coi là mình đi vào siêu phàm thời đại. Lục Thừa sở dĩ không giao ra thanh đồng dương, liền là bởi vì hắn không hy vọng đem cái này cải biến thời đại kỹ thuật giao phó tới sát hại cổ văn hội biển sâu trên tay. Lục Nam Chi nhận được một thông điện thoại, đến từ Thôi Trung Thành điện thoại. Tại Hoa Chí xảy ra chuyện về sau, Thôi Trung Thành điện thoại liền không gọi được. Nàng cho ra hỏa này thả một cái kỳ nghỉ, nhưng hắn nhưng thật giống như lập tức theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, Hoa Chí nắm trong tay cả tòa Giang Nam địa khu giám sát quyền Lục Nam Chi điều động tiên nhãn không có thu hoạch. Liêu Y phát động linh mâu tiến hành tìm kiếm, cũng giống nhau không có hồi âm. Thật giống như Thôi Trung Thành người này, lập tức theo trên thế giới này bị xóa đi. Uy, thông tin kết nối về sau, Lục Nam Chi mới thoáng yên tâm xuống tới, nhưng treo ở trong lòng kia cố lo lắng lại không có tiêu tán. Trực giác của nàng từ nơi sâu xa nói với mình, Thôi Trung Thành cú điện thoại này cũng không phải là thường ngày vẫn an đơn giản như vậy. Là ta, Thôi Trung Thành. Điện thoại bên kia thanh âm rất là bình tĩnh, nghe cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Nhỏ Thôi tiên sinh là Hoa Chí Thiết Tí Bảng, hắn là để cho người ta nghe được thanh âm liền sẽ cảm thấy vô cùng an tâm cái chủ loại kia người. Nhiều năm như vậy, Hoa Chí bởi vì hắn tồn tại mà biến ngay ngắn trật tự. Lục Nam Chi trước tiên hỏi, ngươi ở đâu? Một cái. Chỗ rất xa. Điện thoại bên kia dừng lại một chút, cười cười, nói, có thể sẽ không trở về. Đây thật ra là rất hoang đường một phen. Một cái tại Hoa Chí bảo hộ 30 năm quản gia bỗng nhiên có một ngày nghỉ ngơi, theo trên đời này biến mất sạch sẽ, đánh về gọi điện thoại tới bên trong nói mình có thể sẽ không trở về. Lời nói này, cho dù ai tới nghe, đều sẽ cảm giác thật sự hoang đường. Nhưng hết lần này tới lần khác Lục Nam Chi cũng không có. Nàng ấy lòng lạ thường bình tĩnh, hơn nữa mơ hồ đoán được cái gì, giờ phút này chỉ là buông xuống mặt mày, chậm rãi nói rằng, nếu như không trở lại, cần gì phải gọi cú điện thoại này. Ngay tại mấy ngày nay, ngũ đại gia cao tầng sẽ tiến về Đại Đô, trung ương bên cạnh thành thủy danh tướng cũng biết xuôi nam. Thanh âm trong điện thoại hoàn toàn như trước đây bình ổn. Bọn hắn sẽ ở Hoa Chí tụ tập, tổ chức một trận hội nghị, trận này hội nghị cần ngươi đến chủ trì. Lục Nam Chi hít sâu một hơi. Nàng yên tĩnh nghe. Tại sư tử hạng, lão Lục lưu lại phủ đệ bên cạnh, còn có một mảnh tĩnh đưa trạch viện, mật mã là sinh nhật của ngươi, cây rong hạ đảo sâu 25 mét. Có cái thứ hai thanh đồng dương. Thanh âm trong điện thoại cười nói, còn nhớ rõ lão Lục đã thông địa đạo à, hắn là một vòng mật người, làm đủ vạn toàn bảo hộ. Vì bảo hộ sư tỉnh, kỹ thuật hắn từ đầu đến cuối giữ lại có hậu thủ, kia là để lại cho ngươi cuối cùng vận, thật tốt đảm bảo, đừng lại làm mất rồi. Nghe được cái này, Lục Nam Chi hốc mắt lập tức ướt át. Nàng thanh âm khàn khàn nói, cho nên ngươi không phải nhỏ thôi tiên sinh sao? Điện thoại bên kia trầm mặc một lát. Ta đúng vậy a, ta sao không là? Đồ Linh thanh âm mang theo ý cười, nhưng trên mặt hắn tràn đầy vẻ mệt mỏi, bởi vì giờ khắc này khép lại hai mắt, liền có vô số hình tượng chớp tắt mà qua. Đời này của hắn thực sự quá dài dằng dặc. Đi bộ đi qua Minh Vương thần điện cái kia nhà lữ hành, là hắn. Tại Đài Nguyên trong đống tuyết ngủ say, khôi phục cái kia người chết, cũng là hắn. Hắn xưa nay cũng không phải là một người, hắn là rất nhiều người. Chỉ là trong đó bị người nhớ kỹ nhiều nhất cái tên đó, gọi là Đồ Linh. Tại cái này 30 năm bên trong, hắn thật cao hứng có người gọi hắn Thôi Trung Thành, hắn cũng thật cao hứng có thể trở thành Thôi Trung Thành. Chỉ tiếc trong thế giới hiện thực người trẻ tuổi kia đã chết tại nhiệt huyết bên trong, mà hắn đóng vai đoạn này lời người, cũng muốn đã qua một đoạn thời gian. Chúng ta đoạn này trò chuyện là mã hóa tựa như là ngươi hồng môn như thế. Đoạn văn này nói ra, Thôi Trung Thành thân phận, kỳ thật cũng đã chỉ ra. Lục Nam Chi cắn chặt răng rằng, nàng giờ phút này đầu góc trống rỗng, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, có thể lại vẫn cứ nói không nên lời một chữ đến. Chỉ có thể yên lặng nghe cái này máy truyền tin truyền đến thanh âm ôn nhu. Tại Hoa Chí chờ đợi nhiều năm như vậy, nàng theo một cái ngây thơ vô tri thiếu nữ, trưởng thành đến bây giờ một bước này. Thôi Trung Thành không thể bỏ qua công lao. Hai người theo lẫn nhau để phòng địch nhân tới thân mật vô gian chiến hữu từng bước một, đều là trùng hợp như thế vi diệu. Cùng nó nói đây là vận mệnh tại thao túng. Không bằng nói, thao túng đây hết thảy, một người khác hoàn toàn. Thôi Trung Thành chứng kiến nàng trưởng thành. Đi sát vách trạch viện thời điểm, nhớ kỹ đánh tốt đăng lung. Cầm tới thanh đồng dương về sau, ngàn vạn tại chỗ không có người mở ra, ngươi minh bạch ta là có ý gì, liên quan tới trong dương đồ vật, đợi đến Giang Bắc cùng Trung ương thành những người kia đi vào Hoa Chí, ngươi lại tiến hành biểu hiện ra, nhớ kỹ. Thức tỉnh xưa nay cũng không phải là sai lầm chuyện, cổ văn hội cũng không phải cái gì cựu thế giới tàn đảng. Thanh âm trong điện thoại nhẹ nhõm vui sướng cười nói, ta muốn lời nhắn nhủ, hết thể cứ như vậy nhiều. Ngươi cũng nhớ kỹ sao? Sau khi nói xong, máy truyền tin bên kia cũng không có truyền đến tiếng vang. Chỉ là sàn sạt dòng điện thanh âm. Rất lâu sau đó, một đạo rất yếu ớt run rẩy giọng mũi mới khó khăn lắm vang lên. Ân. Đồ Linh nhớ tới nữ tử này vừa mới gia nhập cổ văn hội dáng vẻ, thời gian thật nhanh, nhoáng một cái 30 năm. Hắn giơ lên trong tay đồ uống, cách hư không chạm cốc. Hắn nhẹ giọng cười nói, như vậy, chúng ta thời đại mới gặp lại. Chương 1102, biển chết sách cổ, 1, chương 1102, biển chết sách cổ, 1, cúp máy máy truyền tin sau, Đồ Linh yên lặng buông xuống kia bình đồ uống, hắn nhìn ngoài cửa sổ dần dần đen nhánh trời cao, chủ thuyền ngay tại lái vào cựu thế giới. Thời đại mới đến, đối với nhân loại mà nói là không thể tránh khỏi chuyện. Mong muốn bay lượn, liền phải tất yếu trước học được an tâm đi đường. Vũ Châu văn minh muốn tới tinh hạm loại trình độ này, toàn dân siêu phàm hóa chính là tất nhiên. Sư tỉnh kỹ thuật nghiên cứu, bạn ý đương nhiên là tốt. Chỉ là loại này có thể cải biến vận mạng loài người trọng khí, đến cùng nên từ lúc nào bị thả ra, nên lấy như thế nào phương thức bị thả ra, mãi mãi cũng là đáng giá thận trọng suy nghĩ vấn đề. Nếu như biển sâu không có phát động vụ kia đồ sát, nói không chừng nhân loại tại 30 năm trước liền đã bước vào siêu phàm thời đại. Nói đến rất khéo, cũng rất trân trọng, biển sâu đem hết toàn lực muốn phải hoàn thành toàn dân thức tỉnh kỳ thật chính là cổ văn hội một mực tận sức thúc đẩy đồ vật, nó giết chết cổ văn hội, nhìn như khoảng cách điểm cuối cùng tiếp cận một chút, nhưng hiệu quả thực tế lại hoàn toàn tương phản. Chủ thuyền lái vào cựu thế giới cùng kia chiếc lẻ loi chơi chọi vi hình thuyền hoàn thành kết nối. Trừ Linh ôm cố thật, đi tới chủ không thất. Trừ Linh ý thức xuyên vào trận liệt hạ sau. Đồ Linh liền cùng nguyên dấu hiệu duy trì chặt chẽ tinh thần kết nối, cho nên vừa mới mở đối thoại đó, Mỗi một chữ, Trử Linh đều nghe được hết sức rõ ràng. Trử Linh nghe được hết sức rõ ràng, liền mang ý nghĩa Cố Thận cũng nghe được hết sức rõ ràng. Cho nên hoàn chỉnh sư tỉnh kỹ thuật vẫn luôn trong tay ngươi. Cố Thận dùng non nớt ngón tay, tại thủy tinh bên trên viết ra một đoạn này lời nói. Đồ Linh cười. Hoàn chỉnh sư tỉnh kỹ thuật hắn lắc đầu, cười nói, ngươi coi trọng ta, cũng xem trọng lão lục. Loại vật này cho tới bây giờ còn không có bị nghiên cứu ra đến, bất luận là nguyên chi tháp đạt được kia một phần, vẫn là sư tử hạng thanh đồng trong dương kia một phần, đều không được xưng hoàn chỉnh, đương nhiên cái sau kỹ thuật so cái trước tốt hơn. Lão lục bỏ dở nghiên cứu về sau, ta còn đang yên lặng tiếp tục. Cái thứ hai thanh đồng trong dương sư tỉnh kỹ thuật kỳ thật trang là ta mấy năm nay thành quả nghiên cứu. Những lời này, hắn đối Lục Nam Chi không nói tới một chữ. Đồ Linh đã đeo quá nhiều mũ miệng. Sư tỉnh kỹ thuật là Lục thừa lưu lại. Năm đó sư tử hạng huyết án sau khi phát sinh, Đồ Linh một mực lòng mang ấy nấy. Mà cái thứ hai thanh đồng dương, liền cũng coi là hắn đối bằng hữu cũ đền bù. Hắn đã là một người chết không còn cần thanh danh, nếu như sư tỉnh kỹ thuật có thể cứu thế người tại thủy hỏa, như vậy hắn hy vọng thế nhân nhớ kỹ Lục thừa danh tự. Kia là lão Lục hẳn là có được đồ vật. Như vậy, tinh hạm văn minh bên trong những cái kia siêu phàm giả di hải, bọn hắn đều là hạnh vận nhi. Đồ Linh nhẹ nhàng nói rằng, cho dù tại tinh hạm thời đại văn minh, cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành siêu phàm. Sư tỉnh mang ý nghĩa đạt được mà chuyện thế gian, có được thì có mất. Ngươi muốn có được siêu phàm lực lượng liền đã định trước sẽ mất đi một vài thứ, tại cái trước văn minh bên trong giác tỉnh pháp án cũng đã ban bố qua một lần, cho nên ta biết, có chút cũ đường là không thể lại đi. Cố Thận khẽ nhíu mày. Hắn theo Đồ Linh trong lời nói, đạt được một chút chưa từng hiểu rõ tin tức. Đồ Linh tựa hồ đối với tinh hạm văn minh hiểu rất rõ. Nói đúng ra, Đồ Linh đã không chỉ cực hạn tại hiểu rõ giai đoạn này. Hắn càng giống là tự mình trải qua tinh hạm văn minh đồng dạng. Tại biển sâu kết nối dưới tình huống, ngươi chuẩn bị thế nào phổ biến sư tỉnh? Cố Thận tiếp tục viết tay hỏi thăm. Lần thứ 11 thăng cấp biển sâu đã đem 5 tòa lục địa hoàn toàn bao phủ. Bây giờ chủ hệ thống có được tuyệt đối lũng đoạn lực khống chế, muốn tại loại cục diện này phía dưới, đẩy trợ sư tỉnh kỹ thuật, Cố Thận thực sự nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt. Đừng quên, ta là Đồ Linh. Nam nhân ở trước mắt mở miệng cười, ta là sáng lập biển sâu người. Tại chế tạo ra một cái khả năng trưởng khống toàn thế giới siêu cấp ai trước đó, ta nhất định sẽ còn lại chuẩn bị lại cạnh. Hắn búng tay một cái. Trừ linh trên người viên kia nhỏ hột sắt, đột nhiên phát ra thanh thúy run rẩy thanh âm. Trần Liệt Hạp nhận lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ chỉ dẫn, trong nháy mắt thả ra một vòng gợn sóng, đem ba người bao phủ ở bên trong. Trước mắt cảnh tượng biến ảo, vô số gợn nước quét tán. Cố Thận rất quen thuộc một màn này. Mấy giây về sau, hắn huyền không phiêu phủ ở Trần Liệt Hạp tinh thần trong vùng biển, làm cho người vui mừng là, hắn không còn là hài nhi hình thái, chỉ có thể cuộn mình tại trong tã lót, không cách nào giãn ra thân thể. Thế giới tinh thần bên trong Cố Thận vẫn như cũng là chính hắn. Hắn duy trì thanh niên trạng thái toàn bộ thịnh tinh thần, mỗi một sở ý niệm đều như lưu hỏa giống như nóng bỏng. Trận Liệt Hạp tinh thần hải vực thoáng có chút băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng bởi vì hắn tồn tại, làm phiến hải vực nhiều ba phần chói lọi xích hồng chi sắc. Một bên khác, Trừ Linh, Đồ Linh đều lấy tinh thần thể hình thức ngưng tụ tại mảnh này Trận Liệt Hạp trong vùng biển. Trừ Linh cũng là cái kia Trừ Linh, nàng hất lên tuyết trắng váy dài, đến eo tóc dài không gió phiêu diêu, cả người thánh khiết như tuyết. Có thể Đồ Linh tiên sinh đi vào thế giới tinh thần về sau, hắn liền không còn là thôi trung thành khuôn mặt, mà là một đoàn mơ hồ hư ảnh. Cái này đoàn hư ảnh, cùng Cố Thận lúc trước nhìn thấy biển sâu hơi có chút tương tự, tại Đồ Linh tiên sinh tinh thần thể bên trên, Cố Thận thấy được không chỉ một tấm gương mặt. Đồ Linh hai gò má là vô số loạn mã tạo thành. Hắn không phải một người, mà giống như là ngàn vạn người ngưng tụ ghép lại với nhau sinh mệnh. Cố Thận ý đồ nhìn chăm chú đi xem, hắn muốn xuyên qua ngàn vạn cái khuôn mặt, thấy rõ Đồ Linh chân thực khuôn mặt. Nhưng thất bại, ngàn vạn cái khuôn mặt phía sau màn, vẫn là ngàn vạn cái khuôn mặt. Hắn nhìn không thấu Đồ Linh, ngược lại là nhìn chăm chú mấy giây về sau, tinh thần của hắn xuất hiện ra rời, chua xót. Không cần nhìn thẳng ta. Đồ Linh cười cười, nói, mặc dù ngươi bây giờ tinh thần lực đã rất mạnh, nhưng muốn nhìn thẳng linh hồn của ta, còn chưa đủ. Đương nhiên, coi như ngươi có đầy đủ tinh thần lực, cũng không cần nhìn thẳng linh hồn của ta, đây không phải cái gì tốt nhìn đồ vật, ta không có đẹp mắt túi ra, cũng không có đẹp mắt linh hồn. Đối với như vậy tự dễ ước, Cố Thận đương nhiên sẽ không coi là thật. Hắn thu hồi ánh mắt, không tiếp tục quan sát Đồ Linh, mà là nhìn quanh cái này mai nho nhỏ trong hộp sắt tinh thần không gian. Vùng biển này ngoài ý liệu khổng lồ, mênh mông vô bờ, căn bản không nhìn thấy bờ giới. Nơi này chính là sáng lập biển sâu trước đó, ta tận lực mở độc lập hải vực. Đồ Linh Nu giải thích do nói, đối mặt biển sâu dạng này siêu cấp ai, bất kỳ người sáng lập đều sẽ giữ lại một cái tâm nhãn. Cố Thận mở miệng, thí dụ như nguyên dấu hiệu. Đối. Đồ Linh cười nói, lại thí dụ như Trận Liệt Hạp. Người như hắn, đương nhiên không có khả năng chỉ giữ lại một cái tâm nhãn. Rõ ràng, biển sâu dạng này siêu cấp ai, một khi bị chế tạo ra, liền sẽ tấn mạnh phát triển, kỳ thế đầu cơ bản không có khả năng bị ngăn cản. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Đồ Linh liền làm xong dự tính xấu nhất. Mà mảnh này Trận Liệt Hạp hải vực chính là hắn chuẩn bị ở sau một trong. Mảnh này độc lập hải vực, tùy thời có thể nối vào thâm thủy khu bên trong. Đồ Linh chậm rãi nói rằng, ngươi có thể lý giải thành vi rút vùng biển này bên trong tinh thần sẽ quyết tán, lan tràn. Đây chính là sư tỉnh kỹ thuật có thể đẩy trợ lớn nhất động lực, ta sẽ để cho Trận Liệt Hạp hải vực nối vào thâm thủy khu bên trong. Cố Thận ngắn ngủi trầm mặc một lát, hỏi, mảnh này Trận Liệt Hạp hải vực có thể đối kháng 11 lần thăng cấp biển sâu. Mảnh này Trận Liệt Hạp hải vực chính là vì 11 lần thăng cấp về sau biển sâu chuẩn bị. Đồ Linh trong mắt cười cười. Hắn tay giơ lên, tại mảnh này giả lập thế giới tinh thần, tất cả vật đều là hư giả. Một cái bao vây lại, cổ lão quyển gia cựu hình chiếu, tại Đồ Linh lòng bàn tay hiện hiện. cái này quyển cổ thư là hư giả, nhưng là cho dù là hình chiếu, cũng làm cho Cố Thận cảm nhận được trong lòng kiềm chế. Đây là cái gì? Cố Thận gắt gao tiếp cận trước mắt sách cổ, hắn theo cái này giả lập cổ thư hình chiếu bên trong, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ, siêu phàm lực lượng là từ đâu mà đến a? Đồ Linh bình tĩnh nói rằng, siêu phàm lực lượng đến từ Phúc Âm Hạp. Tại tinh hạm văn minh di chuyển quá trình bên trong, Phúc Âm Hạp vỡ vụn, đã đản sinh ra kém một bậc hỏa chủng, chấp trưởng hỏa chủng người được xưng là lĩnh tụ cho tới bây giờ thời đại thì được xưng là thần tọa. Lĩnh tụ cùng thần tọa nhóm nắm trong tay trực chỉ siêu phàm lực lượng bản nguyên quyền hành. Hắn dừng lại một chút, mà cái này quyển cổ thư chính là quyền hành bản thân, tượng trưng cho nhất cực hạn siêu phàm quy tắc. Tại rất nhiều năm trước, nó được xưng là Tử Hải sách cổ. Cố Thận cùng Trử Linh thần sắc mười phần đặc sắc. Tử Hải sách cổ, cái này thật mỏng một quyển cổ thư, vậy mà tượng trưng cho nhất cực hạn siêu phàm quy tắc. Chờ ngươi dung luyện hỏa chủng về sau, liền sẽ biết biển sâu trên thực tế chia làm tam đại khu vực. Chương 1102, biển chết sách cổ 2, chương 1102, biển chết sách cổ 2, nước cạn khu, thâm thủy khu cùng Tử Hải khu. Nước cạn khu cùng thâm thủy khu, Cố Thận đều biết, thật là Tử Hải khu. Hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Tại nghe tiếng trước đó, Cố Thận mơ hồ nghe nói, có một mảnh chuyên thuộc về tối cao tịch tinh thần hải vực, ngoại trừ thần tọa, những người khác không cách nào tiến vào. Thì ra đó chính là Tử Hải khu a. Tử Hải khu, Tử Hải sách cổ. Phong mệnh tên nhìn lại, hai người này liền nhất định tồn tại mật thiết liên hệ. Ta nghe nói biển sâu nghiên cứu chế tạo một lần gặp phải khó khăn, Cố Thận tiếp cận Đồ Linh trong tay đoàn kia cổ thư hình chiếu. Năm đó cổ văn hội tại chế tạo biển sâu thời điểm, hạng mục bị ngăn trở, từ đầu đến cuối không cách nào thúc đẩy. Chỉ là về sau có một ngày, biển sâu bỗng nhiên liền sinh thế. Thế nhân không biết do nguyên nhân, nhưng Cố Thận có thể đoán ra một hai. Năm đó tiêu chính là trong phòng thí nghiệm một viên chỉ bất quá hắn không phải nhà nghiên cứu, mà là bị nghiên cứu vật, phòng thí nghiệm sở dĩ bồi dưỡng tiêu dạng này tinh thần thể, chính là vì nhường biển sâu có thể thuận lợi ra mắt. Muốn cho một cái khoa học lĩnh vực tạo vật có thể thôi động siêu phàm thời đại tiến lên, như vậy nhất định phải hướng bên trong gia nhập siêu phàm vật. Ngươi đoán được không sai. Đồ Linh cười một cái tự dễ ước. Ta đem Tử Hải sách cổ cùng chủ hệ thống dung hợp, cái này mới có biển sâu. Thanh âm của hắn rất là trầm trọng. Đây là hắn những năm gần đây làm qua kiêu ngạo nhất một việc, cũng là ấy náy nhất một việc. Tử Hải sách cổ tinh thần dung nhập biển sâu về sau, đài này siêu não cự như vậy ra đời, nó lấy tốc độ cực nhanh phát triển lấy tinh thần hải vực, đồng thời bắt đầu tiến hóa. Bản ý của ta là nhường biển sâu đẩy cảm động nhân loại tiến lên. Về sau chuyện đã xảy ra, ngươi cũng nhìn thấy. Đồ Linh lẩm bẩm nói, cái này bị vô số người xưng tán vĩ đại thí nghiệm, trong mắt của ta, nhưng thật ra là thất bại. Nếu như nhân loại bởi vì biển sâu đi hướng diệt vong, như vậy cơ hồ toàn bộ chịu tội, đều nên do hắn gánh chịu. Đúng lúc này, Cố Thận chợt nhớ tới cái này quyển cổ thư hình chiếu vì sao quen thuộc. Hắn âm thanh run rẩy nói, đây là Thánh Thư, Quang Minh Thần Điện, có được chút ít có thể xuyên tạc tín ngưỡng trang sách. Đúng vậy, Thánh Thư chính là Tử Hải sách của một bộ phận. Đồ Linh đối Cố Thận đọc lên xưng hô cũng không xa lạ gì. Cố Thận giật mình. Ngươi biết Thánh Thư? Chợt hắn ý thức được sở hữu cái này vấn đề nhưng thật ra là ngu xuẩn. Những năm này Đồ Linh lấy thôi trung thành thân phận còn sống, đã đào thoát biển sâu giám sát, lại có thể trái lại giám sát Ngũ Châu. Chắc hẳn Ngũ Châu chuyện đã xảy ra, hắn toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Kỳ thật Quang Minh thành Thánh Thư, đều là tại chỉ dẫn hạ cấp lấy. Đồ Linh mỉm cười mở miệng, chỉ có điều cái tên này, lại là Mạnh Tây Châu lấy. Cố Thận lúc này mới nhớ tới. Mạnh Tây Châu cùng Đồ Linh sớm liền đã xác định đồng minh quan hệ. Mà cẩn thận ngược dòng tìm hiểu, Thánh Thư xuất hiện thời gian cũng vừa lúc là Đồ Linh bắt đầu tín nhiệm Mạnh Tây Châu về sau. Tại cực kỳ lâu trước đó, Tử Hải sách cổ nhưng thật ra là hoàn chỉnh, cái này bên trong bao hàm lấy vô cùng hoàn chỉnh trật tự cùng lực lượng. Chỉ là về sau Tử Hải sách cổ vỡ vụn, trật tự cũng đi theo vỡ tan, người bây giờ tại Ngũ Châu cảnh nội nhìn thấy hắc điểm lỗ đen kỳ thật đều đến từ trật tự sụp đổ. Mà trật tự sụp đổ bản chất, kỳ thật liền nguồn gốc từ Tử Hải sách cổ. Linh linh toái toái siêu phàm quy tắc, theo Tử Hải sách cổ vỡ vụn mà tản mát thế gian. Trên thực tế tinh hạm văn minh ban đầu chạy trốn không chỉ là chạy trốn bọn hắn buôn ba lang thang, vì cái gì không chỉ là tìm tới Lục Châu cũng là vì có thể thu thập Tử Hải sách cổ, nhường trật tự quay về hoàn chỉnh. Đồ Linh sắc mặt dần dần nghiêm túc, nói, nhưng vi tắc loại vật này, một khi vỡ vụn, liền không khả năng đoàn tụ. Bù đắp Tử Hải sách cổ dạng này nguyện vọng, so tìm tới Lục Châu, còn muốn không thực tế. Đồ Linh tiên sinh, ta không do Cố Thận xoa mi tâm, Phúc Âm Hạp, cùng Tử Hải sách cổ. Đến cùng là quan hệ như thế nào? Tử Hải sách cổ vỡ vụn, với lúc Phúc Âm Hạp cũng vỡ vụn. Hai cái này đều đại biểu cho cực hạn siêu phàm lực lượng. Nếu như nói, thế gian này vạn vật lực lượng đều tồn tại cán cân nghiêng, như vậy nhân loại thần tọa sử dụng những cái kia hỏa chủng vĩ lực trô đối lập một bên khác, phải chăng liền mang ý nghĩa mất tự mang tới nguyên chất phong bạo. Càng là vận dụng siêu phàm lực lượng, càng là sẽ dẫn phát lỗ đen. Cho nên tinh hạm văn minh mới mong muốn bù đắp Tử Hải sách cổ, nếu như có thể đem trật tự một lần nữa quy nạp, thu nhập viên kia nho nhỏ trong hộp, như vậy tất cả rách nát là có thể tránh khỏi. Phúc Âm Hạp cùng Tử Hải sách cổ quan hệ Đồ Linh ánh mắt nhìn về phía xa xôi hư không, nương theo lấy một đạo thở dài. Hắn đăng chát nói rằng, vấn đề này, ta cũng rất là hiếu kỳ. Chỉ là ta ở trên đời này buôn ba nhiều như vậy năm, từ đầu đến cuối không có tìm tới đáp án. Nói về chính đề, Đồ Linh trầm giọng mở miệng, một số năm trước, ta phát hiện Tử Hải sách cổ nội ẩn lực lượng tinh thần, có thể cùng dấu hiệu hệ thống dạng này từ vật tiến hành dung hợp, đồng thời có thể khiến cho sinh ra chất biến. Thời điểm đó ta tiến hành một lần to gan nếm thử, ta đem Tử Hải sách cổ đầu nhập biển sâu máy chủ bên trong. Sau đó liền có biển sâu. Nói đúng ra, từ hải sách cổ đế tạo ra được chủ linh, cũng đế tạo ra được chủ hệ thống. Cái này đích xác là chỉ có thần khả năng trưởng không lực lượng, cùng dấu hiệu dung hợp về sau, vậy mà thật bồi dưỡng được tươi sống ý chí. Làm 30 năm trước đồ đao rơi xuống, ta ý thức được ta đúc thành sai lầm lớn, nhưng chưa hẳn không thể vãn hồi, thế là ta bắt đầu dài dằng dặc bố cục những năm gần đây, biển sâu chủ hệ thống từ đầu đến cuối tại tiến hóa, nguyên dấu hiệu tại lần thứ nhất dấu hiệu chiến tranh thất bại về sau, cũng chỉ có thể ẩn nút ẩn nhẫn. Nhưng là, ẩn nhẫn cùng chờ đợi, vì chính là cuối cùng phản kích. Đồ Linh hít sâu một hơi. Nói đến đây, Cố Thận đã đoán được Đồ Linh muốn chọn lựa đối sách, đã tự hải sách cổ trật tự chi lực, có thể sáng lập ra cái thứ nhất biển sâu như vậy chỉ cần thu tập được đủ số lượng tự hải sách cổ còn sót lại trang sách, vùi đầu vào cái này mai trận liệt hạp trong vùng biển, liền có thể sáng lập ra cái thứ hai biển sâu. Biển sâu đã tiến hóa 11 lần, Cố Thận thấp giọng nói, cho dù tạo ra cái thứ hai biển sâu chúng ta cũng rất khó thủ thắng. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu cái này nhất định là dài dằng dặc lại trận vật chiến tranh. Đồ Linh bộ dạng phục tùng cười cười, nói, kỳ thật so với thay đổi thu thập tự hải sách cổ, mới là vấn đề khó khăn lớn nhất. Mượn nhờ cấm kỵ sách lâu tiên đoán, cả tòa Quang Minh thành nhiều năm như vậy, hết thảy mới góp nhặt vài trang. Cho nên ta không muốn động thủ, ta muốn chờ một chút, đợi thêm một chút, một khi phát động trận liệt hạng, siêu phàm thời đại sẽ đến, siêu phàm chiến tranh cũng biết bộc phát. Đồ Linh trầm giọng thở dài, tòa này gia viên mới vừa bận kinh nghiệm 600 năm hòa bình, một khi bộc phát siêu phàm chiến tranh, ta rất khó tưởng tượng lại biến thành bộ dáng gì liên quan tới siêu phàm chiến tranh chuyện này. Cố Thận trầm mặc một lát, nói, ngài có phải không cân nhắc quá bi quan một chút đâu? Ân. Đồ Linh nhíu nhíu mày. Hàn Thoan có chút hoang mang nhìn về phía Cố Thận. Đây chính là Đông Hải a. Hắc Ngân phi thuyền đụng vào mặt biển, tóe lên ngàn chồng sương tuyết, vụ băng văng khắp nơi, tuyết lãng bay tứ tung. Theo thiền dực thành cứ điểm bên ngoài hư không, một đường đi về phía đông, vòng qua cổ bảo cứ điểm, vòng qua Bắc Bộ biên thủy, cơ hồ là vây quanh Bắc Châu cùng Đông Châu vòng chuyển một cái cự đại vòng tròn. Cuối cùng phi thuyền đã tới rộng lớn vô ngần Đông Hải khu vực, tại mãnh liệt khí lưu tàn phá phía dưới, Hắc Ngân đã nhanh muốn biến thành sắt vụn. Phần sau trình, chiếc này phi thuyền là tại lôi giới hành giả nắm nâng bên trong hoàn thành đi thuyền. Cũng may người nào đó đã thành thói quen dạng này thao tác. Bạch Tụ nhường phi thuyền duy trì thấp nhất nguyên năng tiêu hao, hắn muốn bảo đảm Cố Thận cho ra đa của mình tiêu chí có thể thời gian thực đổi mới. Đông Hải rất lớn, hắn muốn tìm chỉ là một cái rất nhỏ điểm. Bất quá may mắn chính là cái này mai rất nhỏ điểm cũng không có Bạch Tụ trong tưởng tượng khó tìm như vậy. Lôi giới hành giả kéo lên Hắc Ngân phi thuyền, cuối cùng lơ lửng tại Đông Hải hải vực nào đó một tầng mây phía trên. Bạch Tụ dùng tay điều khiển Hắc Ngân phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Với anh, nương theo lấy thủy triều lăn lộn ngột ngạt tiếng vang, phi thuyền rơi vào mặt biển, sau đó chìm xuống, lại xuống nặng. Tọa độ ngay ở chỗ này. Bạch Tụ không do dự, điều khiển phi thuyền xuyên vào biển trong nước, cả tòa tầm mắt đều biến đen nhánh về sau. Hắn thấy được dưới biển sâu to lớn che lấp, kia là như cá voi lưng như thế rộng lớn sắt thép hòn đảo. Kia là một chiếc dài đến Bạch Tụ một cái nhìn không thấy biên giới cự hạm. Một chùm ánh sáng màu đỏ theo hắc ám cự hạm bên trong liếc nhìn mà đến. Ta họ Bạch, tên là Bạch Tụ. Na hồng chiếu sáng đến về sau, Bạch Tụ trong lòng vậy mà cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Hắn vội vàng dựa theo Cố Thận giáo biện pháp của mình, ngữ tốc cực nhanh tự giới thiệu, ta là Cố Thận bằng hữu, cũng là Cố Tiểu Mãn lão sư. Chương 1103, yêu chi hỏa chủng, 1, chương 1103, yêu chi hỏa chủng, 1, trận liệt hạp tinh thần trong vùng biển. Đỗ Linh híp mắt thấy Cố Thận, cười hỏi, ngươi muốn đem Sơ Thủy Hào chuyển tới làm cứu binh. Tại sao lại không chứ? Cố Thận nói, Vũ Châu giờ phút này chiến tranh, tại Tinh Hạm Văn Minh xem ra, bất quá là con nít danh. Nếu như Sơ Thủy Hào bằng lòng tham gia, dù là nó chỉ là một chiếc vứt bỏ phi thuyền, cũng đủ để cải biến làm cuộc chiến tranh thế cục. Ngươi bản tính đánh rất khá. Đỗ Linh lắc đầu, nói, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không hiểu rõ A Phất. Cố Thận giật mình, Sơ Thủy Hào sẽ không tham dự cuộc chiến tranh này. Đồ Linh thản nhiên nói, trừ phi Dung Sắt Chi Chủ còn sống, ngươi cảm thấy loại chuyện này có khả năng xảy ra à? Đáy biển chỗ sâu, một chùm ánh sáng màu đỏ khóa chặt Bạch Tụ. Ở ngươi phía sau liền đội mở miệng giải thích về sau, Na Hồng Quang từ từ tiêu tán. Nhưng Bạch Tụ thấy rất rõ ràng, hắn mở đầu báo Cố Thận danh tự thời điểm, ánh sáng màu đỏ còn không có Na Di ý tứ, chỉ có điều tại hắn báo ra Cố Tiểu Mãn danh tự về sau, cái này ánh sáng màu đỏ ẩn chứa địch ý mới như vậy tiêu diệt. Hóa ra là Tiểu Mãn Lão sư bên trong biển sâu truyền đến một đạo thanh niên thanh âm. Bạch Tụ, ta nghe qua tên của ngươi. Theo thanh âm này quyết tán, kia như sắt thép hòn đảo đồng dạng siêu cấp cự hạm chậm rãi bắt đầu vận chuyển, thanh đồng cửa mở ra, Bạch Tụ không chút do dự, lôi giới hành giả dơ phi thuyền lướt vào trong đó. Thanh đồng cửa đằng sau, nổi lơ lửng một cái nho nhỏ tuyết trắng hình lập phương. A Phất híp mắt đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, cùng nắm nâng Hắc Ngân phi thuyền lôi giới hành giả. Nó sở dĩ bằng vào mấy câu nói đó, liền bằng lòng cho đi. Một là Cố Tiểu Mãn từng đề cập qua Bạch Tụ cái tên này, hai là nó đã nhìn ra, chiếc này phi thuyền Hắc Ngân vật liệu, tất cả đều xuất từ Sơ Thủy Hào. Hai điểm này vừa kết hợp, A Phất liền biết người trẻ tuổi kia lời nói không qua. Nhìn xem lôi giới hành giả chậm chạp phi hành tư thế, A Phất nhịn không được nói rằng, nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra lần đầu nhìn thấy giống như ngươi điều khiển phi thuyền. Bạch Tụ chỉ có thể trầm mặc. Là thật là theo chính Bắc Biên Thủy chạy tới nơi này qua xa, hắn không dám lạm dụng nguyên chất, sợ không cách nào tìm tới Đông Hải tiêu chí. Là Cố Thận để cho ta tới Bạch Tụ đem phi thuyền buông xuống, mà rồi nói ra, tại chính Bắc Biên Thủy nơi đó đã xảy ra một ít chuyện, hắn đem chính Bắc Biên Thủy chuyện đã xảy ra giới thiệu sơ lược một lần. Nhưng A Phất cũng không có phản ứng gì. Cái này mai lơ lửng giữa không trung nhỏ hình lập phương, mười phần bình tĩnh. Nó căn bản cũng không quan tâm, cái gì biên thủy tam đại tướng, cái gì Ngũ Châu chiến tranh? Tại A Phất trong mắt, Ngũ Châu chuyện đã xảy ra, kỳ thật cùng nó là không quan hệ. Sơ Thủy Hào là Sơ Thủy Hào, Ngũ Châu là Ngũ Châu, đây là hai mảnh độc lập văn minh, nó còn sống ý nghĩa là đợi đến chủ nhân trở về, hoặc là tìm tới chủ nhân lưu lại di tích, đây cũng là nó nhiều năm như vậy đều lặn chìm tại băng hải đáy biển nguyên nhân, nó không quan tâm thế giới bên ngoài biến thành bộ dạng gì. Chiến tranh, hòa bình, đều chỉ là thời gian trường hà bên trong một đóa bọt nước. Nhìn thấy A Phất cái phản ứng này, Bạch Tụ than nhẹ một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ý thức được không đúng. Cái này nhỏ hình lập phương ai tựa hồ đối với Cố Thận danh tự cũng không ưa. Bất quá trước khi chuẩn bị đi, Cố Thận đã dự liệu được loại tình huống này, hắn vẫn rất có tự biết rõ. Cố Thận nói cho Bạch Tụ, nếu như không cách nào thuyết phục cái này gọi án phật trí năng ai, liền đem Cố Tiểu Mãn rời ra ngoài, tại Sơ Thủy Hào bên này, Cố Tiểu Mãn danh tự so với hắn thân thiết làm. Bây giờ Ngũ Châu chiến tranh, đầu mâu trực chỉ Trung Châu. Nhưng mà trước mắt Cố Tiểu Mãn, liền thân ở Trung Châu. Bạch Tụ thấy thế, dứt khoát cũng không đi vào mẹo. Hắn trực tiếp đem mấu chốt nhất vị kia nhân vật rời đi ra. Cố Tiểu Mãn tại Trung Châu. Chẳng lẽ nàng cùng Cố Thận không cùng một chỗ a? Cố Thận không có bảo hộ nàng. Nghe nói như thế, A Phất phản ứng quả nhiên khác biệt. Việc này giải thích có chút quá dài. Bạch Tụ trầm xuống khí đến, thành khẩn thỉnh cầu nói, nếu có thể, ta hy vọng có thể nhường chiếc này cự hạm hướng bắc đi thuyền, có trợ giúp của ngươi, trận chiến tranh này nhất định có thể rất nhanh kết thúc, Cố Tiểu Mãn cũng nhất định không việc gì. Lời vừa nói ra, A Phất ngữ khí lần nữa biến hóa. Cho nên, nó lạnh lùng hỏi, ngươi tới nơi này là hy vọng Sơ Thủy Hào tham gia nhân loại chiến tranh bên trong? Bạch Tụ cứng miệng không trả lời được. Nhưng là, đúng vậy, Cố Thận chính là cái này ý tứ. Tại bị Tiền Dực thành pháo vênh về sau, Cố Thận liền đã dự cảm được không ổn, nếu như biển sâu toàn diện trong khống chế lục, siêu phàm chiến tranh bộc phát. Như vậy bằng vào Đông Châu Bắc Châu lực lượng, thật có thể đối kháng biển sâu a? Đáp án là phủ định. Cố Thận có thể nghĩ tới tối ưu hiểu, chính là áp dụng ma pháp đối hoành. Đông Châu Bắc Châu lực lượng không đủ, vậy thì ra bên ngoài đi mượn. Đông Hải bỏ neo chìm lặn Sơ Thủy Hào chính là Cố Thận nghĩ tới tốt nhất dự bị. Sơ Thủy Hào bên trong hồng ảnh cơ khí nhân nếu như có thể tham chiến, như vậy những này hồng ảnh quân đoàn liền có thể như bẻ cánh khô đánh nguyên một chỉ vân thuyền hạm đội, chỉ cần thần tọa cùng bản nguyên cường giả không ra mặt, như vậy những này hồng ảnh chính là vô địch tồn tại, dù sao dung sắt chi chủ Châu Văn Minh hoàn toàn nghiền ép bây giờ Ngũ Châu. Bạch Tụ ôn nhu mở miệng, ý đồ thuyết phục, ngược cũng không phải tham gia chiến tranh, nếu như Sơ Thủy Hào theo Đông Hải lên đường, vòng qua đất liền, một đường gián Bắc Bộ lục địa biên giới tiến lên, có thể đến muốn tắc Bắc Bộ, không cần ngươi thúc đẩy hỏa lực, chỉ cần đến, Bắc Châu liền có thể nắm giữ cực kỳ khả quan cường đại lực uy hiếp. Uy hiếp? A Phất mặt không chút thay đổi nói, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Một khi Sơ Thủy Hào trở thành uy hiếp, liền ngang ngửa với tham gia Ngũ Châu Văn Minh chiến tranh. Mặc dù nhưng đã đoán được A Phất sẽ trả lời như vậy, nhưng Bạch Tụ vẫn là không nhịn được than nhẹ một tiếng, hỏi, vì cái gì? Sứ mệnh của ta là chờ đợi Dung Sắt Chi Chủ cùng Tinh Hạm Văn Minh trở về. A Phất ngữ khí lập tức thấp xuống, mặc dù trôi qua rất nhiều năm, nhưng ta tin tưởng chủ nhân còn sống, cho nên ta việc cần phải làm chính là bảo toàn Sơ Thủy Hào. Ta tin tưởng chỉ cần Sơ Thủy Hào còn tại, liền có thể có được chủ nhân trở về ngày đó, mà một khi đi thuyền tới Bắc Châu cứ điểm vị trí, trở thành cuộc chiến tranh này uy hiếp át chủ bài, Sơ Thủy Hào liền không khả năng quay trở lại lần nữa bình tĩnh. Các ngươi Ngũ Châu Văn Minh thần tọa quá cường đại, một khi Sơ Thủy Hào tồn tại bị thần tọa phát hiện, có xác suất rất lớn sẽ bị phá hủy. A Phất Yên định nói, cho nên vô luận như thế nào, ta cũng không thể bại lộ chính mình cùng chiếc này cự hạm. Bạch Tụ không lời có thể nói, xem như ai thực hiện chức trách chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. A Phất nói những lời này hợp tình hợp lý, hắn có thể nào cưỡng ép muốn cầu? Chẳng lẽ muốn hắn cùng A Phất nói, Dung Sắt Chi Chủ sớm đã chết ở cựu thế giới, hơn nữa khả năng liền còn sót lại hỏa trùng cũng tìm không thấy, đợi thêm bao nhiêu năm cũng sẽ không có kết quả. Hắn nói không nên lời như vậy. Chương 1103, yêu chi hỏa trùng 2, chương 1103, yêu chi hỏa trùng 2, A Phất lại nói, ngươi đã là Tiểu Mãn lão sư, Cố Thận bằng hữu, lại tới đây, nhất định sẽ đối Sơ Thủy Hào chuyện tiến hành giữ bí mật, đúng không? Kia là tự nhiên. Bạch Tụ gật đầu. Hắn cách đối nhân xử thế luôn luôn quang minh bằng thẳng, loại chuyện này không cần nhiều lời. Rất tốt. Đã Cố Thận cùng Cố Tiểu Mãn tín nhiệm ngươi, như vậy ta cũng hẳn là tín nhiệm ngươi. Liên quan tới Sơ Thủy Hào chiếc tinh hạm này, ta liền không nhiều giới thiệu, về sau ngươi có thể tự do ra vào nơi này tuyệt đại bộ phận sân bãi, cũng có thể theo cần sử dụng đạo trường. A Phất nói xong những lời này, liền không định xen vào nữa Bạch Tụ, phiêu đãng chuẩn bị rời đi. Dưới cái nhìn của nó, Bạch Tụ đến, chỉ là sinh hoạt hàng ngày bên trong một việc nhỏ xen giữa. Bạch Tụ thỉnh cầu Sơ Thủy Hào tham gia chiến tranh, mà hắn đã cự tuyệt. Tại vừa mới đối thoại kết thúc về sau, cái này việc nhỏ xen giữa gợn sóng, cũng nên như vậy tiêu tán. Bất quá tại nó vừa mới xoay người một phút này, đã ngài tín nhiệm ta, Bạch Tụ âm thanh âm vang lên. Như vậy ta có thể nhìn xem Thanh Đồng Đại Điện cùng Ái Chi Chủ còn sót lại hỏa trùng huyễn cảnh a. A Phất giật mình, nó chậm rãi chuyển động ngay ngắn đầu, hoang mang mà nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi. Cố Thận liền Ái Chi Chủ chuyện đều nói cho ngươi biết. A Phất không hiểu rõ Cố Thận, nhưng nó nhân loại am hiểu. Cho dù là tại Tinh Hạm Văn Minh đại đảo vong thời kỳ, đối mặt đủ để dẫn đến diệt tộc nguy cơ, nhân loại cũng chưa từng chân chính đoàn kết qua. Từ xưa đến nay nhân loại chính là một loại vì tư lợi sinh vật, đương nhiên chủ nhân của nó một cái ngoại lệ. Tại cái này dài dằng dặc trường hà bên trong cũng liền giải rác mấy người có thể cùng Dung Sắt Chi Chủ đánh đồng, những cái kia đều là lịch sử tấm bia to, chân chính thánh nhân. Bất cứ một cái nhân loại biết được hỏa trùng tồn tại, đều sẽ tiến hành giữ bí mật, sẽ không truyền ra ngoài, bởi vì đây là một cái hỏa trùng. Có thể A Phất không nghĩ tới. Bạch Tụ thậm chí ngay cả Ái Chi chủ hỏa chủ chuyện cũng biết. Cố Thận cùng cái này Bạch Tụ quan hệ tốt tới loại trình độ này sao? Đối mặt A Phất đặt câu hỏi, Bạch Tụ mười phần nghiêm túc giải thích, ta cùng Cố Thận là bạn rất thân. Lúc trước biệt ly lúc, Cố Thận nói với mình, nếu như thực sự không có cách nào thuyết phục A Phất, liền truyền ra Ái Chi chủ hỏa chủ tin tức, tại cái này cự hạm chỗ sâu tồn tại một tòa tinh thần huyễn cảnh, thời gian qua đi gần ngàn năm không ai có thể tiến hành bài trừ, A Phất chờ đợi Dung Sắt Chi chủ trở về, cũng chờ đợi Ái Chi chủ mộng cảnh phá giải. Năm đó hắn không thành công bài trừ mộng cảnh, nhưng vô luận như thế nào, cùng Ái Chi chủ còn sót lại tinh thần huyết tượng tiến hành trò chuyện. Nếu như Bạch Tụ thuận lợi đến sơ thủy hào, dù là không có thuyết phục nó tiến lên, cũng có thể thử đi phá giải ảo mộng. A Phất khát cầu Ái Chi chủ ảo mộng bên trong lưu lại tin tức, cho nên nó tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Bạch Tụ tiến đến nếm thử phá mộng tình cầu. Bạn rất thân. Bằng hưu A Phất có chút chế giễu tái diễn Bạch Tụ vừa mới những lời kia, chỉ có điều trong lời nói vẻ cười nhạo cũng không phải là nhằm vào Bạch Tụ, mà là nhắm vào mình. Tại cái này trong tinh hạm sống sót lâu như thế, nó tự cho là mình rất hiểu nhân loại. Có thể nó chậm rãi phát hiện, kỳ thật chính mình còn kém rất xa. Nó không thể nào hiểu được Cố Thận cùng Bạch Tụ loại này tình nghĩa, cũng không thể nào hiểu được trước đi vào sơ thủy hào lao ra hỏa, việc cần phải làm. A Phất ý vị thâm trường nhìn trước mắt người trẻ tuổi, chậm rãi hướng về tinh hạm chỗ sâu lướt tới. Người đi theo ta a. Thanh đồng đại điện chỗ sâu, Xương Khâu ngã ngồi tại vương tọa phía trên. Ái Chi chủ hỏa chủng đã tắt nhiều năm, chỉ còn lại một tầng kim sắc huyết ngộng, còn như nước biển gợn sóng tạo thành hoa cái, đem cuối cùng này vương tọa hoàn toàn bao trùm. Bạch Tụ hít sâu một hơi. Liên quan tới Ái Chi chủ tồn tại, Cố Thận đã đối với hắn tinh tế nói qua. Đây là tinh hạm văn minh bên trong một vị cường đại linh tụ. Vũ Châu văn minh nắm trong tay 7 viên hỏa chủng, có thể đó cũng không phải phúc âm hạp lực lượng toàn bộ. Còn có hỏa chủng lưu lạc tại cựu thế giới bên ngoài. Những này lưu lạc bên ngoài hỏa chủng, cũng có thể để người ta trở thành thần tọa. Đứng tại kim sắc huyễn mộng trước đó, Bạch Tụ đống nhiên ý thức được hư vô mở mịt thành thần hy vọng, giống như giờ phút này liền bày ở trước mắt mình. Hắn từng vô số lần trông về phía xa nguyên chi tháp, tưởng tượng thấy đem nó đẩy ngã hình tượng. Có lẽ là bởi vì thức tỉnh lôi giới hành giả nguyên nhân. Hắn vừa nghe đến thanh lung danh tự, vừa nhìn thấy bầu trời mây mù liền sinh lòng kiềm chế. Từ nơi sâu xa có một thanh âm luôn luôn tại tâm hồ bên trong vang lên. Thanh âm kia nói cho Bạch Tụ, như tu hành không lên đỉnh, như vậy tu hành không có ý nghĩa, mà chân chính lên đỉnh, chính là leo lên nguyên chi tháp đỉnh. Đây là Bạch Tụ trong lòng chỗ sâu nhất bí mật, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, hắn đem nó lý giải thành lôi giới hành giả tố cầu, vạn sự vạn vật đều từ vận mệnh thiên xứng ước lượng, hắn đã sinh ra tới đạt được cái này cử thế vô song S cấp siêu phàm năng lực, như vậy liền nhất định phải gánh chịu nó nặng. Lôi giới hành giả tâm nguyện chính là giết chết Thanh Lung. Ban đầu, Bạch Tụ đem nó xem như tinh thần của mình đắc ngộng, có thể theo tu hành tiến cảnh tăng lên, hắn càng ngày càng hiểu rõ nguyên chi tháp, hiểu rõ Trung Châu vị kia thiên không thần tọa. Giết chết Thanh Lung cũng đã trở thành hắn tâm nguyện. Chỉ là muốn giết Thanh Lung, thực sự rất khó khăn. Cho dù chấp trưởng bản nguyên, cũng không có tư cách tham gia chân chính thần chiến. Trừ phi trở thành thần tọa. Đáng tiếc là Ngũ Châu đại lục mỗi một mai hỏa chủng đều có chủ nhân, Bạch Tụ liền một cái chống chỗ vị trí hỏa chủng cũng không tìm tới, chớ đừng nói chi là tìm một cái thích hợp bản thân. Thế là giết chết Thanh Lung, liền trở thành Bạch Tụ không cách nào giải quyết khốn cảnh. Muốn giết chết Thanh Lung, liền cần trở thành thần tọa. Muốn trở thành thần tọa, tốt nhất là cầm tới bầu trời hỏa chủng. Mà muốn cầm tới bầu trời hỏa chủng, cũng chỉ có giết chết Thanh Lung. Đây là một cái buồn cười, hoang đường bế bỏng. Giờ phút này, Ái Chi chủ hỏa chủng xuất hiện, nhường Bạch Tụ thấy được một sợi hy vọng. Nếu như hắn có thể tại sơ thủy hào ở bên trong lấy được một cái thuộc về mình hỏa chủng, như vậy cái này bối rối chính mình nhiều năm bế bỏng, phải chăng có thể như vậy đánh mỡ? Nghĩ tới đây, Bạch Tụ đội vàng dừng lại. Hắn lắc đầu, nhíu mày lại. Chính mình ngày thường sẽ rất ít có nhiều như vậy tạp niệm, là bởi vì Ái Chi chủ dập tắt hỏa chủng ảnh hưởng a, vẹn vẹn đứng tại ảo mộng diện ngoài, chính mình liền bắt đầu vọng tưởng tương lai. Hô đứng tại kim sắc huyễn mộng trước đó, Bạch Tụ thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Hắn thu liễm tâm tình của mình, sau đó chậm rãi đi vào trong đó. A Phất Phiêu đang tại Thanh Đồng đại điện ở xa, nó đối với lần này phá mộng kết quả sinh ra một chút chờ mong. A Phất nhãn lực rất tốt, theo ban đầu tại đáy biển quét hình tới Bạch Tụ thời điểm, nó liền đã nhìn ra, người trẻ tuổi kia thực lực cực kỳ cường đại, không hổ là Cố Thận bằng hữu. Chỉ từ thân bên trên tán phát siêu phàm khí tức để phán đoán, tiểu tử này dường như so lúc trước bước vào sơ thủy hào Cố Thận còn muốn càng mạnh. Lúc trước Cố Thận nhường Ái Chi chủ huyễn cảnh sinh ra lung lay, người trẻ tuổi này nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích. Một chương này trước đoạn ở chỗ này, sáng mai 10 điểm trước còn có một chương. Chương 1104, rút kiếm người, một, chương 1104, rút kiếm người, một, kim sát huyễn mộng gợn sóng quyết tán. Bạch Tụ bước vào Ái Chi chủ vương tọa phạm vi, kia huyễn trong mộng quần quần gió mạnh, hình như có ngàn tầng sa mỏng đem hắn bao phủ. Chỉ một cái mắt, vương tọa bên trên Ái Chi chủ xương khô dường như sống lại. Tinh thần hải uy áp đột nhiên tăng lên. Bạch Tụ kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn như vậy dừng bước, gắt gao tiếp cận chết đi nhiều năm Ái Chi chủ vương tọa bị gió mạnh quay chung quanh, một thanh sắc bén chi kiếm treo cao tại Ái Chi chủ đỉnh đầu, hỏa chủng đã tắt, nhưng chủ nhân ý chí lại vẫn tồn tại. Người đến, dừng bước. Nhẹ nhàng bốn chữ, mang theo không thể kháng cự thần uy. Bạch Tụ đứng tại vương tọa trước đó, hắn tại nhìn thấy Ái Chi chủ một phút này, trong lòng vọng tưởng liền hoàn toàn tan vỡ. Cái này mai hỏa chủng cùng hắn lôi giới hành giả quá không hợp. Mà cái kia thanh tức hỏa chi kiếm càng làm cho trong lòng của hắn sinh ra phải nhanh rời xa suy nghĩ. Cái này không phải mình hẳn là tới địa phương, nhưng hắn cũng không có cứ vậy rời đi. Bạch Tụ đứng cách vương tọa còn cách một đoạn địa phương. Hắn hít sâu một hơi, đỉnh lấy áp lực thật lớn ngẩng đầu, gian nan ngẩng đầu nhìn vương tọa bên trên nữ tử. Tiền bối, ta muốn thử một lần, có thể hay không nổ đi thanh kiếm này? Biết rõ không thể làm mà vì đó. Đây thật ra là rất ngu xuẩn cách làm. Nhưng đối Bạch Tụ mà nói, hắn kỳ thật không có cái gì biện pháp tốt hơn. Vũ Châu bên trong đã không có hỏa chủng, dù là ái chi chủ hỏa chủng chi lực không thích hợp bản thân, hắn cũng nghĩ thử một lần. Thanh này treo cao chi kiếm, đâm xuyên qua ái chi chủ xương cốt, dập tắt ái chi hỏa chủng dư huy. Nếu như rút kiếm, có lẽ hỏa chủng huy quang liền có thể lại lần nữa khôi phục. Ngồi vương tọa bên trên nữ tử cười, kim sa cuộn cuộn. Nàng cách mười mấy mét khoảng cách, đánh ra trước mắt nam nhân trẻ tuổi, ôn nhu hỏi, ngươi cũng nghĩ đến rút kiếm á? Câu nói này là có ý gì? Bạch Tụ giật mình. Ái chi chủ nhẹ nhàng nói, ngươi tắt đến đâu? Giờ phút này, Bạch Tụ hoàn toàn ngơ ngẩn. Tại phân biệt lúc, Cố Thận nói với hắn thanh lung chuyện cũ. Vị này nhìn như cao cư thần tọa đệ nhất nhân chi vị tuyệt thế thiên tài, kỳ thật tại rất nhiều năm trước bại qua một trận, hơn nữa còn là thảm bại. Năm đó thanh lung bị lôi giới hành giả một tiên bắn đến trọng thương. Trận chiến kia thủy chung là thanh lung trong lòng che lấp, thế là tại hắn dung luyện bầu trời hỏa trùng về sau, Trung Châu thượng thành liền tuyệt đối không được có sấm chớp mưa báo thời tiết xuất hiện. Kia năm đó bắn bị thương thanh lung cái kia thanh cùng, danh tự chính là Tắt Đến. Tắt Đến Bạch Tụ nhẹ giọng nỉ non, hắn mở mịt nhìn qua vương tọa nữ tử. Ái chi chủ ôn hòa nói, cho nên à, ngươi đến lộ chỗ, ngươi việc cần phải làm không phải là rút kiếm mà là đi tìm cung. Chân chính có thể đến giúp ngươi, không phải ái chi hỏa trùng. Bạch Tụ hốt hoảng rời khỏi kim sắc huyễn động. Như thế nào? A Phất rất là vội vàng phiêu đã tới, hỏi thăm kết quả. Ta đến lộ chỗ. Bạch Tụ nhẹ giọng thì thào, phun ra một đoạn này lời nói, A Phất vẻ mặt mở mịt. Lắc đầu. Bạch Tụ ánh mắt biến rõ ràng kiên định. Hắn nhìn về phía A Phất, nói, ta gặp được cái chi chủ lưu lại tinh thần, đã nhiều năm như vậy. Nàng dường như cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Đoạn văn này nghe rất điên cuồng, không ai có thể sống gần ngàn năm. Nhưng bất luận là Cố Thận vẫn là Bạch Tụ, tại bước vào ảo mộng về sau nhìn thấy ái chi chủ đều căn cứ hai người tình huống khác biệt, phát động khác biệt đối thoại. A Phất trong mắt lóe ra kích động ánh sáng màu đỏ, nàng nói với ngươi cái gì? Nàng nói ta đến nhầm địa phương, không nên tới rút kiếm, mà là hẳn là đi tìm cung. Bạch Tụ cười khổ lắc đầu. Cung? A Phất hiếm thấy tới hào hứng, cái gì cung? Tên là Tắt Đến chi cung. Bạch Tụ nhẹ nhàng nói, sớm đã thất lạc ở thế gian không biết tên nơi hẻo lánh nghe được Tắt Đến hai chữ. A Phất trên màn hình phản chiếu huy quang ngưng trệ một chút. Thế nào? Bạch Tụ chú ý tới A Phất dị dạng, ngươi dường như nhận biết Tắt Đến. Đương nhiên. A Phất đống nhiên lên giọng, ngay sau đó nhỏ hình lập phương tại Thanh Đồng đại điện dẫn triệu làm ra một bộ hình chiếu 3D, phía trên là một thanh cổ phát trường cung, mặc dù niên đại xa xưa, nhưng cái này hình chiếu 3D bên trên đại cung vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rung động, đây là vượt xa khỏi Ngũ Châu văn minh siêu phàm chế tác tiêu chuẩn, đại cung mỗi một chi tiết nhỏ đều tràn ngập sức kéo. Chỉ cần nhìn lên một cái liền biết, cái này là một thanh tuyệt thế tốt cung. Đây là ta chủ nhân chế tạo thần khí, cũng là hắn đắc ý nhất tác phẩm một trong. A Phất bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện rất trọng yếu. Năm đó chủ nhân rời nhà, cùng cái khác lĩnh tụ cùng nhau rời đi băng hải, tìm kiếm Lục Châu. Lưu lại sơ thủy hào nguyên địa trở lệnh, vật gì khác đều bị mang đi. Dựa theo Cố Thận nói tới phỏng đoán, cả tòa thế giới rất có thể là một cái hình tròn. Quên đi quẩn lại rất nhiều năm, năm đó đào vong nhân loại về tới nguyên điểm. Mà sớm nhất xuất phát dung sắt chi chủ, cùng với khác lĩnh tụ, khả năng tại dài rằng giặc di chuyển bên trong rừng ở nơi nào đó. Tại băng hải chờ đợi những năm này, A Phất không phải là không có động đậy trước đi tìm suy nghĩ, chỉ là thế giới này lớn như vậy, nó làm như thế nào đi tìm, vạn nhất chính mình vừa rời đi, dung sắt chi chủ liền trở lại, nó bỏ qua gặp nhau lại nên làm cái gì? Cho nên nó tình nguyện tại băng hải chờ đợi, coi như Na Di vị trí, cũng sẽ không Na Di quá xa. Cựu thế giới quá lớn, Vũ Châu cũng chỉ có như thế một khối. Một khi chủ nhân trở về, coi như mình không tại băng hải, cũng có thể rất nhẹ nhàng bị tìm tới. Chỉ khi nào tiến vào cựu thế giới, liền có thể sẽ hoàn toàn dịch ra. A Phất ý nghĩ rất tốt, chỉ là chìm lặng thời gian càng ngày càng dài. Bây giờ đã là vật là người không phải, nó nhìn xem Ngũ Châu hiện ra từng vị không kém gì chủ nhân năm đó hỏa chủng lĩnh tụ. Những người kia sử dụng lực lượng đều đến từ năm đó Phúc Cấm Hạp. Tinh hạm văn minh kết cục đến tột cùng như thế nào, không cần nhiều lời. Kỳ thật ta Phất đấy lòng cũng đã đoán được, chỉ là từ đầu đến cuối không muốn tin tưởng. Bây giờ Bạch Tụ xuất hiện, ái chi chủ điểm ra Tắt Đến tin tức, để nó thấy được một loại khác hy vọng. Nếu như có thể tìm được Tắt Đến như vậy là không phải liền có thể tìm được chủ nhân năm đó di chuyển dấu vết lưu lại. Tắt Đến lần trước xuất hiện là tại trăm năm trước. Chương 1104, rút kiếm người 2, chương 1104, rút kiếm người 2, Bạch Tụ cũng nhạy cảm giác được A Phất cảm xúc biến hóa, cái này ai tại kinh nghiệm dài rằng giặc chờ đợi về sau, đã tiến hóa ra nhân tính đề cập Tắt Đến về sau, cái này mai nhỏ hình lập phương vậy mà nguyên địa giật mình thần mấy giây. Thế là Bạch Tụ chậm rãi nói rằng, ngươi chủ nhân chế tạo thanh này thần cung, đã lưu lạc đến Ngũ Châu. Mặc dù không biết rõ nhiều năm như vậy, nó là thế nào chuyển tới nơi này, nhưng nếu như tìm tới Tắt Đến, nói không chừng liền có thể tìm tới năm đó dung sắt chi chủ xuất lĩnh chúng bộ chạy vội hoàn chỉnh quy tích. Không tệ. A Phất ánh mắt biến kích động lên. Cho nên, ngài nguyện ý cùng ta cùng nhau rời đi Đông Hải, đi Bắc Bộ cứ điểm nhìn một chút ta. Bạch Tụ cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, năm đó Tắt Đến di thất, có rất lớn khả năng là theo Bắc Châu chạy ra, nơi đó nói không chừng còn sót lại một chút manh mối. Nghe được rời đi hai chữ, A Phất ánh mắt lần nữa khôi phục tỉnh táo. Rời đi? Không, ta không thể rời đi, mang theo thống khổ cùng bi thương ý vị máy móc nỉ non thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn. Dung sắt chi chủ tại A Phất chương trình tầng dưới chót thiết định kia đoạn dấu hiệu, giờ phút này áp chế tính người của nó. Đoạn này dấu hiệu bản ý là nhường A Phất tại nguyên chất phong bạo hành hành niên đại, có thể bảo hộ tốt sơ thủy hảo, không cần vì đuổi theo đại bộ đội mà phù ra mặt biển, theo mà bị gió bạo phá hủy. Năm đó dung sắt chi chủ nhất định nghĩ không ra, A Phất cái này một thủ chính là gần ngàn năm. Gần ngàn năm sau, nguyên chất phong bạo đã không tại vùng biển này tứ ngược, mà A Phất còn đang chờ chủ nhân trở về. Trông coi sơ thủy hảo là chức trách của ta, ta muốn chờ chủ nhân trở về, chờ đợi ái chi chủ tinh thần ảo cảnh bài trừ. Ai không cách nào rơi lệ. Nhưng Bạch Tụ nhìn xem cái kia trên không trung lắc lư nhỏ hình lập phương, hắn thật sự thấy được A Phất bi thương. Nếu như có thể làm ra lựa chọn, chắc hẳn A Phất đã chọn ra thuộc về nó lựa chọn của mình. Phần này chờ đợi thực sự quá dài dằng dặc, quá dày vò. Ngươi vì cái gì không nhìn tới nhìn ái chi chủ mộng cảnh đâu? Đột nhiên Bạch Tụ mở miệng. Vấn đề này nhường A Phất ngây ngẩn cả người. Tại sơ thủy hào trấn thủ nhiều như vậy năm, nó đang chờ đợi người khác để phá trừ phần này tinh thần mê chướng. Ái chi chủ đại nhân nào mộng, không phải ta có thể đặt chân chi địa? A Phất gạt ra đắng chắc thanh âm, nó nhìn qua vương tọa, nơi đó uy áp sinh ra, làm cho không người nào có thể đặt chân. Nếu như mình tới gần, đại khái như vậy suất sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Căn cứ vào chương trình cho ra phán đoán, nó những năm này không có một lần nếm thử tiến vào vương tọa kim quang phạm vi bao phủ. Người sợ chết à? Bạch Tụ tiếp tục hỏi, hoặc là nói, người sẽ chết à? Lời vừa nói ra, A Phất không lời nào để nói. Nó là ai? Là chương trình, là hư vô mở mịt tinh thần. Cái này mai nhỏ hình lập phương chỉ là nó vật dẫn. Kim sắc huyễn mộng có thể đập vụn nó vật dẫn, có thể nó chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lại chế tạo ra một cái mới vật dẫn. Ta đương nhiên không sợ. A Phất nhìn xem Bạch Tụ, ngữ khí của nó rất mờ mịt. Đã chính mình không sợ chết, như vậy vì cái gì chính mình một mực không có bước vào trận này ảo mộng? Ái chi chủ rất dịu dàng, nàng lưu lại tinh thần, cho Cố Thận nhắc nhở, cũng cho ta nhắc nhở. Bạch Tụ nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này mai nhỏ hình lập phương. Hắn đem nó nâng đến kim sắc huyễn mộng trước đó. Có lẽ ngươi có thể đi nhìn xem bảo hộ nhiều năm nàng. Rầm rầm. Thanh đồng đại điện có yếu ớt phong thanh, A Phất lơ lửng tại tầng tầng kim sa trước đó, nó ngơ ngẩn mà nhìn xem kia xương khô bên trên vương tọa, tại thời khắc này nó chọn ra lựa chọn của mình. Nho nhỏ hình lập phương chậm rãi bay vào kim sắc huyễn mộng lĩnh vực bên trong, bàng bạc gió mạnh đưa nó bao khỏa, cuối cùng nó thấy được kia gần trong gang tấc, xa cuối chân trời vương tọa nữ tử. Xương khô sinh ra và rực. Nữ tử kia đục người khoác kim hà, thần thánh không thể nhìn thẳng, nàng duy trì chống đỡ khuỵu tay tư thế, ưu nhã mà lười biếng, dường như chỉ là ngủ một cái kéo dài ngủ trưa, giờ phút này vừa mới tỉnh dậy. Đối mặt cái nhìn kia, A Phất cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có chua xót sông lên đầu, dường như thời gian đảo lưu về chuyển đến ngàn năm trước đó. Ái chi chủ, đại nhân, thanh âm của nó chữ chữ không lưu loát. Vương tọa bên trên chuyển đến dịu dàng tiếng cười. A Tử Dực, cho tới nay chỉ có nàng xưng hô như vậy tất cả của mình tên. Nhiều năm như vậy, ái chi chủ nhẹ nói, vì sao hôm nay mới đến? Ta A Phất âm thanh run rẩy, mặt đối với vấn đề này, nó một hồi bối rối, không biết nên trả lời như thế nào. Ta đang chờ đợi rút kiếm người ta biết. Ái chi chủ cười, nàng dịu dàng mà nhìn xem A Phất. Ngươi dứt khoát đều tại bảo hộ lấy ta, mặc dù không cách nào thấy rõ ngoại giới. Có thể những năm này bảo hộ, ta có thể cảm giác được, ngươi dứt khoát đều hầu ở bên cạnh ta. Chỉ một câu này, A Phất liền cảm giác chính mình tất cả nỗ lực đều là đáng giá. Giờ phút này, nó rất muốn gào khóc. Nhưng chủ nhân lưu lại chương trình thiết lập bên trong không có cái này tuyệt hạng, thế là nó chỉ có thể ở đây khắc nếm cả lòng người chỗ sâu nhất chua sót, lại khóc không ra mảy may thanh âm. Không cần lại đần độ chờ. Ái chi chủ nhẹ nhàng mở miệng, tên kia A, đã sẽ không trở về. Ầm ầm. Ái chi chủ câu nói này giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, nhường A Phất trong nháy mắt ngốc trệ. Nó rất thông minh, cho nên nó đương nhiên minh bạch cái chi chủ đại nhân nói tới không cần trở là có ý gì. Nó không dám đặt chân ảo mộng, chính là không thể tin được cái chi chủ đại nhân thật đã chết rồi. Nó một mực khổ đợi tại băng hải, chính là từ đầu đến cuối tin tưởng chủ nhân sẽ còn trở về. Nếu có người cùng nó nói dung thiết giữ công tượng chi thần chết, như vậy nó biết phẫn nộ, sẽ điên cuồng, sẽ phát động công kích, thẳng đến đối phương xin lỗi nhận lầm. Có thể hết lần này tới lần khác nói ra lời nói này người là ái chi chủ. Nó cảm thấy mình bản này liền nhỏ yếu máy móc trong thân thể, tất cả lực lượng đều bị rút khô. A Phất ngơ ngác nhìn vương tọa bên trên nữ tử. Tất cả mọi người sẽ chết, ta sẽ chết, hắn cũng giống vậy. Ái chi chủ sán lạng cười nói, cho nên không cần đợi thêm nữa, mang theo sơ thủy hảo đi tìm cái kia rút kiếm người. A Phất hoảng hoảng hốt hốt mở miệng, đại nhân, ta làm như thế nào tìm? Vương tọa bên trên nữ tử trong mắt ý cười càng thêm lưu hòa. Hắn đã xuất hiện. Nàng hồi tưởng đến lần trước gặp mặt, sau đó nhẹ nhàng dùng ngón tay ở trong hư không viết ra danh tự của người kia. Nhớ không lầm hắn gọi Cố Thận. Chương 1105, lên đường. Chương 1105, lên đường. Bạch Tụ tại kim sắc huyễn mộng bên ngoài kiên nhận chờ đợi. Một lát sau, A Phất chậm rãi theo ảo mộng gợn sóng bên trong phiêu đãng mà ra, một người một hai cứ như vậy cách không nhìn nhau mấy phút. Bạch Tụ không có hỏi A Phất nhìn thấy cái gì, nghe thấy được cái gì. Hắn từ trước đến nay không thích nghe ngóng người khác tư ẩn. Hắn tự cố sự, hắn chỉ là tại Cố Thận nơi đó mơ hồ nghe được một chút. Một cái tại tinh hạm văn minh thời kỳ bị chủ nhân còn sót lại tại băng hải ai, yên lặng bảo hộ chiếc thuyền này hạm, đã gần ngàn năm lâu. Mặc dù chỉ là nghe được một phần nhỏ, nhưng cái này một phần nhỏ liền đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy cô độc. Nhiều năm như vậy, A Phất chưa từng bước vào ái chi chủ vương tọa phạm vi bên trong, không phải là bởi vì kia giải đất uy áp quá mức cường đại, có lẽ là hắn lo lắng cho mình chỗ bảo hộ. Chỉ là một giấc mộng, đụng một cái liền nát, hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Hồi lâu sau, Bạch Tụ mới mở miệng. Ngươi nhìn thấy Ái Chi chủ sao? A Phất khẽ ử cùng Ái Chi chủ mẩu đối thoại đó, không hề giải, nhưng cũng đã đủ. A Phất kiên thủ tại chỗ này, không vì cái gì, mặc dù chủ nhân không có trở về, nhưng Ái Chi chủ vương tọa tại cái này, tàn toái tinh thần cũng còn tại, cái này liền đầy đủ bổ khuyết nó dài rằng giặc sinh mệnh cô độc, để nó biết mình bảo hộ là có ý nghĩa. Chỉ là bây giờ, nó muốn đi trước trạm tiếp theo. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, A Phất bay đến Bạch Tụ trước mặt, nó trịnh trọng mở miệng, cố thận. Tại vị trí nào, đem tọa độ phát cho ta. Bạch Tụ ánh mắt sáng lên. Hắn kỳ thật đã bỏ đi thuyết phục A Phất, đồng thời chuẩn bị mở lấy Hắc Ngân phi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù không rõ ràng A Phất cùng Ái Chi chủ gặp mặt xảy ra chuyện gì, nhưng đây là chuyến này tin tức tốt nhất. Bạch Tụ ngữ tốc cực nhanh nói, cố thận bây giờ đang ở cựu thế giới, hắn chỉ là cho một cái mơ hồ trở về địa điểm xuất phát tọa độ. Nếu như chúng ta theo Đông Hải Bắc Thượng, như vậy đến chính Bắc Biên Thủy phụ cận, chắc hẳn liền có thể cùng hắn liên hệ với. Tiếng nói rơi xuống đất, A Phất phun ra hai chữ, đứng vững. Ầm ầm thanh đồng đại điện vang lên trầm thấp quanh mình, cả tòa chìm lặn sơ thủy hào bắt đầu khôi phục, dập tắt nguyên năng hoạch tâm tại lúc này bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng lửa, giống như mặt trời đồng dạng đem Đông Hải chỗ sâu đen nhanh chiếu sáng. Vâng. Sau một khắc, biển sâu hải lưu vỡ vụn, chiếc này cự hạm như cự kình đồng dạng nhấc lên vô số vỡ vụn bọt nước, tại đáy biển chậm chạp trượt cước khởi động. Bạch Tụ thân thể có chút lay động một chút. Sơ thủy hào nội bộ không gian 10 phần ổn định, nhưng lôi giới hành giả cảm nhận được chiếc này cự hạm bổ gió phá sóng giống như hối hả. A Phất hỏi, ngươi theo cựu thế giới tới, bỏ ra bao lâu? Tiếp cận 40 giờ. Bạch Tụ thần sắc nghiêm trọng. Cái này 40 giờ, chủ yếu vẫn là dựa vào lôi giới hành giả bật hết hỏa lực. Hiện tại ngươi có thể nhìn xem tinh hạm văn minh khoa học kỹ thuật. A Phất mỉm cười nói, tinh hạm đường đi đều không phải là bình thường liên tục đi thuyền. Nếu như thời gian khẩn cấp, chúng ta sẽ bắt giữ trong hư không môn hộ thực hiện cưỡng chế kết nối. Điểm này, Bạch Tụ biết, cựu thế giới thật nhiều cửa. Điều tra quân đoàn tại dài rằng giặc biên cương xa xôi nhiệm vụ bên trong, sẽ ghi chép lại hữu dụng cửa thông qua cửa có thể nhanh chóng giảm bớt tiến lên lộ trình, tương đương với trực tiếp đem hai điểm ở giữa chuẩn bị giảm bớt là không. Nhưng Bạch Tụ thực sự không tưởng tượng nổi, tinh hạm văn minh có thể làm được tự hành bắt giữ kết nối môn hộ. Đã từng có một vị lĩnh tụ, nắm trong tay rất cường đại thời gian cùng không gian bản nguyên. Chủ nhân của ta cùng vị kia lĩnh tụ cùng một chỗ thiết trí bắt giữ môn hộ trang bị, chỉ có điều ta xưa nay chưa từng dùng qua, nguyên nhân ngươi hiểu. Sơ thủy hào một mực chờ tại băng hải đáy biển, trừ phi gặp phải trọng đại tình huống khẩn cấp, nếu không loại trang bị này là sẽ không khởi động. Bởi vì mỗi vận dụng một lần, nhất định đều sẽ tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, mà cái này cùng A Phất chức trách sứ mệnh trái ngược. Sơ thủy hào tại thiết kế mới bắt đầu là chuẩn bị đưa vào sử dụng, bởi vì quá mức khổng lồ, cho nên mới gắn thêm tìm kiếm bắt giữ môn hộ xuyên thẳng qua trang bị. Nếu như không có loại này xuyên thẳng qua trang bị, cái này cái đại gia hỏa hành động thực sự quá chậm. Tại năm đó là không có cách nào trốn qua phong bạo. Thật là bây giờ tất cả cũng không giống nhau. Ái Chi chủ nói cho A Phất, chiếc này cự hạm là thời điểm một lần nữa khởi hành. Cho nên nó quyết định mở ra chiếc thuyền lớn này, lái về phía cựu thế giới, không chỉ là tìm kiếm cô thận cái này rút kiếm người, cũng là vì tìm kiếm chủ nhân dấu vết lưu lại. Tắt đến, liền thật là tốt manh mối. Ngươi dường như hiểu rất rõ sơ thủy hạm. Trận liệt hạp tinh thần hải vực đối thoại vẫn còn tiếp tục. Cố thận tại băng hải di tích thời điểm, liền đã đoán được đồ linh còn sống, đồng thời tỷ lệ lớn đặt chân qua sơ thủy hạm, chỉ là lại thế nào suy đoán, cũng không bằng ở trước mặt hỏi thăm. Ta không chỉ có hiểu rõ sơ thủy hào còn hiểu rất rõ A Phất. Đồ Linh mỉm cười nói, đây là một cái cố chấp quật cường tới cực điểm ra hỏa. Nó sứ mạng duy nhất chính là bảo hộ chiếc thuyền lớn kia, không nên bị nguyên chất phong bạo phá hư, cũng không cần bị người phá hủy. Thử nghĩ một hồi, nếu như sơ thủy hào tham gia ngũ châu chiến tranh, như vậy rất có thể sẽ dẫn đến thần tọa cấp bậc lực lượng đến đây đả kích. Kể từ đó A Phất liền sẽ thất trách, nó so bất luận kẻ nào đều muốn coi trọng chiếc thuyền kia, nó sẽ không để cho sơ thủy hào lâm vào loại nguy cơ này bên trong. Hoàn toàn chính xác. Đồ Linh hoàn toàn chính xác hiểu rất rõ A Phất. Mặc dù cố thận chỉ cùng A Phất gặp qua một lần, chờ qua mấy ngày, nhưng đáy lòng của hắn cũng tin tưởng, muốn cho sơ thủy hào gia nhập chiến tranh khả năng cũng không có lớn như vậy. Nhưng hắn vẫn là để nhỏ tay áo đi, bởi vì chính mình bên này còn có một cái rất trọng yếu át chủ bài, cái kia chính là cố tiểu mãn. A Phất mười phần hy vọng có người có thể trừ bỏ Ái Chi chủ lưu lại tinh thần ảo động, mà Diệu Chi chủ thì là lớn nhất người hậu tuyển, cho nên nó sẽ không trơ mắt nhìn xem cố tiểu mãn lâm vào chiến tranh bên trong. Loại chuyện này coi như ngươi chuyển ra cố tiểu mãn cũng không hề dùng. Đồ Linh nhàn nhạt mở miệng, trừ phi dung sắt chi chủ tự mình mở miệng, hoặc là Ái Chi chủ mở miệng. Hai vị này đều là xuống mồ đã lâu lão cổ đồng, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Một câu nói kia trực tiếp nhường cố thận không phản bắt được, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua Đồ Linh. Cấm kỵ cổ văn bên trong có phải hay không còn có một môn thuật pháp gọi độc tâm thuật? Thế nào ý nghĩ của mình, lão gia hỏa này tất cả đều có thể nhìn ra, hơn nữa một đoán một cái chuẩn. Thử một lần, dù sao cũng so không có hy vọng mạnh hơn. Cố thận nhẹ nói, ta lúc ấy nhường nhỏ tay áo xuôi nam. Còn có một cái ý niệm trong đầu, nếu như ta chết tại cựu thế giới như vậy, sơ thủy hào cùng cố tiểu mãn, liền giao cho hắn. Người chết vạn sự không, nhiều như vậy bí mật lưu lại cũng không có dùng. Chính mình thân là Minh Vương tin tức truyền ra ngoài không phải chuyện tốt, nhưng sơ thủy hào bí mật nói cho Bạch Tụ cũng có thể nhường hắn hưởng thụ được tinh hạm văn minh khoa học kỹ thuật. Lấy Bạch Tụ thực lực, nói không chừng có thể tại sơ thủy hào bên trong cầm tới một chút tạo hóa, dầu gì cũng có thể đem cố tiểu mãn đưa đến sơ thủy hào bên trên. Một khi chiến hỏa nhóm lửa, tiểu chi hỏa chủng kế thừa liền biến thành một cọc vấn đề khó khăn không nhỏ. Thanh Lung có thể không phải người ngu, Từ đầu tới đuôi hắn đều biết Cố Tiểu Mãn thân phận, hơn nữa hắn có cực độ tự tin, đem Cố Tiểu Mãn chuyển biến thành chính mình dưới trướng, cho nên hắn mới một mực giữ lại tiểu cô nương này. Một khi cục diện mất khống chế, Thanh Lung liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu là Diệu Chi chủ không có thể vì chính mình khống chế, như vậy Thanh Lung sẽ không chút do dự đem nó hủy đi. Kỳ thật liền cùng năm đó địch cửu là một cái đạo lý. Tại Thanh Lung trong mắt, người đã không còn là người, sinh mệnh đã không còn là sinh mệnh. Địch cửu thực lực tại tối cao tịch bên trong hạt chót, thế là Thanh Lung liền không chút lưu tình đem nó đào thải. Nếu như đem địch cửu đổi lại Cố Tiểu Mãn, kỳ thật cũng giống vậy. Ngươi cũng là đánh cho một tay tính toán thật hay. Đồ Linh cười cười, nói, ngươi thật giống như không quan tâm chính mình sẽ chết làm ra cái này an bài thời điểm. Cố Thận đang bị biển sâu truy nã, hơn nữa hắn đã dự cảm được, cho dù tại cựu thế giới chính mình cũng sẽ không an toàn. Người bình thường sẽ nghĩ đến thế nào đảm bệnh, nhưng Cố Thận lại là tại an bài hậu sự. Tinh thần hải vực bên trong, một già một trẻ đối mặt. Cố Thận mở miệng cười, tử vong không phải điểm cuối cùng. Không phải sao? Đồ Linh nhiên lặng. Có một số việc ta chỉ là không nói, cũng không có nghĩa là ta không biết rõ. Cố Thận mỉm cười nói, ta biết ngươi còn sống, chỉ là ta không biết rõ ngươi lấy thân phận già sao còn sống. Bất quá trong lòng của ta kỳ thật có một ít nhân tuyển. Còn nhớ rõ chúng ta bên trên lần gặp gỡ là ở đâu a? Đồ Linh meo cặp mắt lại, cười nói, Lâm Thiết Sơn. Ngươi theo khi đó liền bắt đầu hoài nghi thân phận của ta. Lúc trước Cố Thận cùng Mộ Vạn Thu tại Lâm Thiết Sơn xử lý Minh Vương thai cảnh sự kiện. Cái này thai cảnh đến tiếp sau xử lý chính là Thôi Trung Thành phụ trách. Làm Cố Thận giải quyết hết thai cảnh nội bộ độc tố, cần Hoa Chi đến phụ một tay thời điểm, Thôi Trung Thành liền tại phụ cận. Lúc ấy đến xem, đây chỉ là một rất nhỏ trùng hợp. Nhưng hôm nay đến xem, ngay lúc đó trùng hợp, tuyệt không phải ngẫu nhiên. So Lâm Thiết Sơn còn muốn sớm hơn một chút. Cố Thận hờ hững nói, đương nhiên ta hoài nghi không chỉ là Thôi Trung Thành, trừ Thôi Trung Thành bên ngoài còn có một số những nhân tuyển khác cũng tại hoài nghi trong danh sách. Đã ngươi còn sống, hơn nữa liền sống ở Ngũ Châu bên trong, như vậy ngươi vì cái gì không có khả năng tại bên cạnh ta? Đồ Linh cười tán thành, có lý. Chỉ là ta không nghĩ ra, ngươi lưu lại những cái kia dấu chân, có chút là trùng hợp, đồng thời mâu thuẫn. Cố Thận nhìn thẳng Đồ Linh hai mắt, hắn khốn hoặc nói, trên đời này tại sao có thể có một người đồng thời lưu lại nhiều như vậy vết tích? Cấm kỵ cổ văn bên trong có một môn thuật pháp gọi là truyền tống thuật. Truyền tống thuật có thể mở ra môn hộ nhường siêu phàm giả tùy ý đến bất kỳ một chỗ địa điểm. Có thể lại thế nào truyền tống? Cái này chung quy là một người. Cố Thận mang theo Tạ Trinh đi xem đài nguyên cổ mộ thời điểm, tinh tường xác nhận Đồ Linh dạy bảo Tạ Trinh thời gian. Lúc kia Thôi Trung Thành cũng đã đang vì Hoa Chí công tác. Nếu như Đồ Linh là Thôi Trung Thành, như vậy dạy bảo Tạ Trinh người kia là ai? Vấn đề này không được bao lâu, ngươi liền sẽ biết đáp án. Đồ Linh nhìn xem Cố Thận, ánh mắt bên trong tràn đầy vui mừng. Hắn cười đổi chủ đề, hỏi, so với tìm kiếm ta tồn tại, ngươi hẳn là càng hiếu kỳ chính mình là cái gì a? Đêm nay còn có một canh. Chương 1106, Cố Thật Cố, 1, chương 1106, Cố Thật Cố, 1, ngươi là ai? Như vậy, thực sự dễ dàng gây nên nghĩa khác. Nhưng cái này đích xác là Cố Thận hết sức tò mò vấn đề. Ngươi nói không sai, ta xác thực rất hiếu kỳ, ta là cái gì? Cố Thận nhìn xem hai tay của mình, nhẹ giọng nỉ non. Tại tinh thần trong vùng biển, chính mình là lấy hồn linh hình thức tồn tại, nhưng tại trong thế giới hiện thực, hắn vậy mà cùng thần anh thể xác hoàn mỹ tương dung. Khi hiểu được gen dự luật tồn tại về sau, Cố Thận liền bắt đầu hoài nghi thân thế của mình. Lâm Thiết Sơn một lần kia, hắn thậm chí đang tìm chính mình sinh mệnh khoang thuyền thể. Đáng tiếc là không có tìm được. Người đang hoài nghi chính mình là Ngũ Châu Nghị Hội ghen dự luật tạo vật. Đồ Linh trong mắt từ tốn nói, Lâm Thiết Sơn lần kia ngươi tìm một vòng, nhưng là không thu hoạch được gì. Hoa Chí địa để ngươi hẳn là cũng đã tìm một lần, giống nhau không có thu hoạch. Cố Thận trong lòng run lên, hắn chợt nhớ tới, ghen dự luật tồn tại chính là Thôi Trung Thành tự đủ. Là Đồ Linh nói với mình có cái này dự luật tồn tại, hắn mới lấy biết đến. Ta, vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Đồ Linh lộ ra giảo hoạt nụ cười, nhưng không đợi Cố Thận nhẹ nhõm, hắn tiếp tục nói, lấy Ngũ Châu trước mắt loại tầng thứ này văn minh phát triển, làm sao có thể tại ghen dự luật bên trên lấy được thành công. Cố Thận lập tức im lặng. Bất luận là Lâm Thiết Sơn những cái kia sinh mệnh khoang truyền thể, vẫn là Hoa Chi địa để những cái kia, kỳ thật đều là Ngũ Châu Nghị hội thất bại thành phẩm. Ghen dự luật thành công nhất tạo vật kỳ thật chính là tiêu. Đồ Linh ôn nhu nói, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nó cũng coi là thất bại thành phẩm. Bởi vì nó huyết hỏa chỉ là cổ văn hội đối xích hỏa phong khắc, ngay lúc đó ta hy vọng có thể chế tạo ra một loại có thể không nhận siêu phàm quy tắc ảnh hưởng siêu phàm lực lượng. Ngắn ngủi dừng lại, Đồ Linh nói, tựa như là người xích hỏa như thế, S cấp năng lực, xích hỏa, Vũ Châu thần bí nhất siêu phàm năng lực, Đông Châu nghị hội vận dụng quyền hạn tối cao, đối Cố Thận năng lực tiến hành tình báo phong tỏa. Nhưng trên thực tế, xích hỏa tình báo không ngừng tại đổi mới, ngay cả Cố Thận chính mình đều không có hoàn toàn tìm tòi tinh tường đạo này năng lực. S cấp chỉ là nghị hội cho điểm hạn mức cao nhất, mà không phải xích hỏa năng lực hạn mức cao nhất. Ta, xích hỏa, ngươi hẳn là sớm liền phát hiện, mất tự nguyên chất đối ngươi xích hỏa vô hiệu, thậm chí xích hỏa cần lấy siêu phàm nguyên chất làm thức ăn. Đồ Linh chậm rãi nói, tại siêu phàm thế giới bên trong, tất cả quy tắc đều cần xây dựng ở nguyên chất cơ sở phía trên, mà ngươi xích hỏa thì là áp đảo quy tắc phía trên, chỉ cần nó bằng lòng, nó có thể ăn hết tất cả quy tắc. Đây cũng là Cố Trường Chí tặng cho ngươi bốn mùa vùng bỏ hoang nguyên nhân, phổ thiên phía dưới, chỉ có ngươi Cố Thận có thể tại siêu phàm tu hành sơ kỳ nuôi nổi bốn mùa vùng bỏ hoang loại này thần tích lĩnh vực. Về sau, bốn mùa vùng bỏ hoang lột xác thành tịch thổ. Không thể không nói, tinh thổ nguyên chất tiêu hao 10 phần kinh khủng.
Nếu như đổi lại cái khác siêu phàm giả, sớm đã bị hấp thu hầu như không còn. Nhưng Cố Thận cùng những người khác không giống, hắn xích hỏa có thể hút vào ngoại bộ nguyên chất. Tại tu hành lúc đầu, vì bốn mùa vùng bỏ hoang trưởng thành, hắn một lần phí hết tâm tư tìm kiếm dư thừa siêu phàm nguyên chất. Vì tìm kiếm xích hỏa thành phần, tại yêu phôi thể phát dục mới bắt đầu, chúng ta phân ra ngươi một bộ phận xích hỏa. Đồ Linh làm một cái khuynh đảo thủ thế, nói khẽ, thế là Vũ Châu Văn Minh ưu tú nhất gen tạo vật liền xuất hiện, dù là chỉ có ngươi xích hỏa một bộ phận công hiệu, huyết hỏa năng lực cũng được xưng tụng là tuyệt đối S cấp, nếu như không có hạn chế, yêu về sau một nhất định có thể trưởng thành đến bản nguyên giai đoạn. Câu nói này lượng tin tức rất lớn. Cố Thận vò cái đầu, cao mày nói, chờ một chút. Yêu phôi thể phát dục sơ kỳ, hắn không phải là không có nhục thân a? Còn có, lúc kia ta tiêu xuất sinh, hẳn là so với mình sớm hơn. Không có người sinh ra cũng chỉ có tinh thần. Đồ Linh lắc đầu, nếu như ngươi đầy đủ nhạy cảm, có lẽ liền có thể cảm thấy được chân tướng. Sinh hỏa cũng tốt, huyết hỏa cũng được, bọn chúng tại thức tỉnh thời điểm đều sẽ bị nhận định là tinh thần hệ năng lực. Đúng vậy, trước mắt sinh hỏa đối ngoại tình báo vẫn là tinh thần hệ. Nhưng Cố Thận biết, sinh hỏa là đặc chất hệ. Lực lượng của nó bao dung nguyên tố hệ cùng tinh thần hệ. Càng lực lượng cường đại, càng dễ dàng bị hạn chế. Tiêu hẳn là nói qua với ngươi, năm đó hắn sở dĩ có thể chạy trốn, liền là bởi vì cổ văn hội phòng thí nghiệm lên một trận đại hỏa. Cố Thận giật mình. Chuyện này, Tiêu hoàn toàn chính xác đề cập qua. Hơn nữa ẩn khía cạnh bằng chứng cái này khởi sự kiện. Một trận đại hỏa phá hủy Tiêu nhục thân, này lần về sau hắn thường xuyên phát động huyết hỏa năng lực, không ngừng cướp đoạt người khác thân thể sống nhờ. Trận kia đại hỏa chính là huyết hỏa mất khống chế đưa tới. Đồ Linh khẽ thở dài, huyết hỏa mất khống chế đưa đến Tiêu tinh thần độc lập. Hắn cũng không biết rõ, làm huyết hỏa bộc phát, hắn mất đi nhục thân một phút này, ghen dự luật nghiên cứu liền đã bị tuyên bố thất bại. Bởi vì dự luật mục đích là tìm kiếm được một cái hoàn mỹ không một tí vết, có thể lên đỉnh trí cao chúa cứu thế, một cái ngay cả mình nhục thân đều mất đi thất bại thành phẩm, làm sao có thể đi đến một bước này? Càng nghe, Cố Thận càng là trầm mặc. Hắn nghe là Tiêu cố sự, nhưng cũng là chuyện xưa của mình. Chương 1106, Cố Thận cố 2, chương 1106, Cố Thận cố 2, liên bang một mực hy vọng có một cái chúa cứu thế có thể xuất hiện, nhất dễ dàng xuất lĩnh ngũ châu thoát ly nguyên chất phong bạo quá nhiều, mong muốn bảo đảm tạo ra đến chúa cứu thế sẽ không trở thành hủy diệt thế giới này tội nhân, bọn hắn quyết định bắt đầu dùng gen dự luật đem mọi thứ đều một mực khống chế tại trong tay mình. Cố Thận tiếp lấy Đồ Linh lời nói, chậm rãi nói rằng, thế là liền có Lâm Thiết Sơn cùng Hoa Chí Địa để những cái kia sinh mệnh khoang thuyền thể, trừ cái đó ra, hẳn là còn có thật nhiều chưa phát hiện, ở vào cái khác nơi hẻo lánh khoang thuyền thể. Những cái kia chính là gen dự luật tiến hành qua chứng cứ. Chỉ là hạng mục này luôn không khả năng vô duyên vô cớ có thể khởi động. Chắc hẳn tại rất nhiều năm trước, liên bang chính phủ đã thấy một cái mô bản một cái có thể được mô bản. Đồ Linh không lên tiếng nữa. Cái kia chính là Thần Anh. Thật lâu trước đó, Thần Anh liền đã còn sống. Cố Thận tự cười nhạo nói, chỉ có điều Thần Anh căn bản cũng không phải là Ngũ Châu Văn Minh có thể chế tạo ra sản phẩm, không phải tộc loại của ta, chắc chắn có ý nghĩa khác. Nếu như đem Thần Anh bồi dưỡng lớn lên, hắn có nguyện ý hay không là bảo hộ Ngũ Châu mà chiến, vẫn là một chuyện khác. Cho nên ban đầu gen dự luật chính là lấy Thần Anh là mô bản. Liên bang chính phủ ý đồ chế tạo ra thuộc về mình Thần Anh. Chỉ có điều, bọn hắn đều thất bại. Cố Thận nhìn xem Đồ Linh, nhẹ nhàng hỏi, là thế này phải không? Ngươi đoán đúng đa số. Đồ Linh nói, cùng nó nói bọn hắn thất bại, không bằng nói là ta thất bại. Cố Thận khẽ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Gen dự luật mở ra, nhưng thật ra là chủ ý của ta. Thần Anh tồn tại, ngoại trừ số người cực ít, không có những người khác biết. Sở dĩ muốn mở ra gen dự luật, liền là bởi vì ta cho rằng Thần Anh sống tới xác suất quá nhỏ, tại tinh hạ văn minh thời kỳ, đứa bé này cũng đã còn sống, chỉ là tinh thần của hắn cùng nhục thân đều bị cầm tù tại đặc biệt thời gian bên trong, hắn chưa trưởng thành, cũng không cách nào mở ra trí tuệ. Một cái chưa trưởng thành Thần Anh, vĩnh viễn không cách nào trở thành lĩnh tụ. Cho nên tại thật lâu trước đó, Thần Anh liền bị cầm tù tại băng thất bên trong, tinh hạ văn minh đem hắn băng phong. Bởi vì hắn đã nhỏ yếu, lại yếu ớt, gánh vác lấy trời sinh quyền hành lực lượng, lại không cách nào trưởng thành, vận mệnh cùng thời gian bánh răng không ngừng chuyển động, điền ra, đứa bé này không được bao lâu liền sẽ chết đi. Ít ra 30 năm trước, Thần Anh trên thân đã quấn đầy tử khí, mở ra gen dự luật, cũng là nghĩ thừa dịp Thần Anh còn sống, mượn một chút lực lượng. Đồ Linh bình tĩnh nói, về phần ngươi lo lắng tộc loại vấn đề, đó cũng không là vấn đề, xưa nay đều không phải là. Nếu như Ngũ Châu Văn Minh không đáng bảo hộ, như vậy ta tại sao phải đứng ở chỗ này? Ngươi Cố Thận sững sờ. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Ta không phải Ngũ Châu người. Đồ Linh thản nhiên nói, đây cũng là đồ đần đều có thể nhìn ra được chuyện a, lão tử lưu lại khối kia mộ, đều so Ngũ Châu Văn Minh tồn tại thời gian dài. Cố Thận nghẹn lời. Đương nhiên, ngươi cũng không phải. Đồ Linh hơi hơi mang theo niệm ai chi ý, chế nhạo nói, ngươi thậm chí còn không thể tính người, tại cực kỳ lâu trước kia, chúng ta đều cảm thấy ngươi là một cái quái thai. Ngươi có thể sống sót, còn là bởi vì Cố Trường Chí. Ta có thể sống, là bởi vì Cố Trường Chí tiên sinh. 27 năm trước, biển sâu phát động lần thứ nhất dấu hiệu chiến tranh, xem như nguyên dấu hiệu trữ linh bị áp chế, chủ hệ thống lấy được chiến tranh sau khi thắng lợi, đối cổ văn hội khai thác thiết huyết thanh lý. Đồ Linh chậm ung dung nói, ta bị đuổi giết rất thảm, rất chật vật. Cái chuyện cũ này, rất nhiều người đều biết. Ta thông qua Bắc Bộ cứ điểm, chạy ra Ngũ Châu, nhưng tất cả những thứ này cũng còn chưa có kết thúc. Cố Trường Chí cuối cùng đuổi kịp ta. Hắn thừa hành biển sâu lệnh truy nã mà đến, nhưng cuối cùng bị ta thuyết phục, ta hướng hắn phô bày tinh hạm thời đại một vài thứ, cùng nhân loại văn minh nhất định phải gặp phải một chút trung cực nan đề. Đồ Linh nhẹ nhàng vung tay áo, tại trận liệt hạp trong vùng biển, dẫn gọi ra một mảnh tinh thần hình chiếu. kia là hắn chân tàng nhiều năm cảnh tượng. Một thân ảnh đứng tại lớn dưới cây, trong ngực ôm một cái tã lót. Thân ảnh kia chính là Cố Trường Chí. Mà bối cảnh thì là Cố Thận quen thuộc bốn mùa vùng bỏ hoang. Giờ phút này bốn mùa vùng bỏ hoang tung bay lấy trắng bệnh đông tuyết, đối ứng hô hấp pháp bên trong cuối cùng một quyển đại hàn. Nhưng phiêu diêu cành lá đã bắt đầu làm tan. Cho dù là theo cái này mơ hồ trong hình ảnh, cũng có thể nhìn ra cái này to lớn giữa đồng trống ẩn chứa sinh cơ. Cố Trường Chí bóng lưng như một vòng kim sắc mặt trời, trong ngực hắn ôm cái kia nho nhỏ tã lót, đó chính là bị cầm tù vây nhốt thân anh. Cố Trường Chí tìm hiểu ra hô hấp pháp bên trong cuối cùng một quyển, từ sinh nhập chết, nhưng hắn lựa chọn đem cái này sinh cơ đưa cho lúc ấy sắp chết thân anh. Cũng chính là ngươi. Đồ Linh nhìn xem Cố Thận, bình tĩnh mở miệng, từ đầu đến cuối, ngươi chính là thần anh chính là ngươi. Ngươi tại lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ này thời điểm, chẳng lẽ không có cảm thấy nhìn quen mắt ta? Chính là bởi vì Cố Trường Chí tặng cho sinh cơ ngươi mới có thể sống sót, đồng thời thuận lợi như vậy tiếp quản bốn mùa vùng bỏ hoang. Nhưng cái này cũng không hề đủ để đánh vỡ vận mệnh đối ngươi giam cầm. Muốn chân chính còn sống nhất định phải trước tách ra tinh thần, đưa lên tới mặt khác một bộ thể xác bên trong, đánh vỡ không cách nào trưởng thành giam cầm. Cuối cùng, lại trở lại thuộc về ngươi thể xác bên trong. Ầm ầm. Những lời này nghe xong, Cố Thận não hải trống rỗng, giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình cùng Cố Tiểu Mãn ở chung thời điểm, luôn luôn không khỏi cảm thấy cảm giác thân thiết. Kia nhưng thật ra là đến từ thần anh bản năng. Tại rách dưới Tang Châu quật, là Cố Tiểu Mãn mang theo chính mình lớn lên. Mà một số năm sau, chính mình gặp tiểu cô nương này, thì ra vận mệnh tại rất nhiều năm trước liền đã chôn xuống phục bút, mà tại lúc này, rốt cục hình thành bế vòng. Cố Tiểu Mãn Cố, là Cố Thận Cố. Mà Cố Thận Cố thì là Cố Trường Chí Cố. Chương 1107, ta tức là ta, một, chương 1107, ta tức là ta, một, ta chính là thần anh thần anh. Chính là ta. Cố Thận một hồi hoảng hốt. Hắn sớm nên đoán được, tại nhìn thấy Cố Tiểu Mãn cùng thần anh về sau, hắn cảm thấy được không hiểu cảm giác thân thiết. Thì ra là thế. Cho nên ngươi bây giờ mới xem như chân chính làm về chính ngươi. Đồ Linh ôn nhu nói, bộ thân thể này thể xác vốn là thuộc về ngươi. Cho nên tại cùng biển sâu tranh đoạt thể xác thời điểm, Đồ Linh mới có thể nói ra nói như vậy. Đây không tính là tranh đoạt. Đây chỉ là cầm lại thứ thuộc về chính mình. Thật là, tinh thần cùng nhục thân không đồng bộ, loại tình huống này còn sống lại có tác dụng gì đâu. Cố Thận hoang mang không hiểu. Cố Trường Chí cùng Đồ Linh liên thủ đem tinh thần ý thức của hắn theo thân thể bên trong tháo rời ra, thuận lợi trưởng thành bây giờ tinh thần của hắn ở vào hơn 20 tuổi thanh niên thời kỳ. Có thể bộ thân thể này, nhưng vẫn là non nớt ấu niên kỳ. Đừng nói tham gia thân chiến, chính là để dưới đất, mong muốn đi đường, đều cần học tập thích ứng một đoạn thời gian. Bây giờ ngũ châu chiến hỏa đã lên. Nếu có thể, Cố Thận hy vọng hiện tại liền gia nhập trong cuộc chiến. Còn sống, tất cả đều có thể có thể. Đồ Linh nhìn thẳng Cố Thận hai mắt, nói, bây giờ ngũ châu vội vàng cần một vị mới thân tọa. Tiếp cận nhất nhân tuyển, chính là ngươi cùng Mạnh Tây Châu. Ta biết ngươi rất gấp, nhưng tình huống càng là khẩn cấp, càng hẳn là giữ vững tỉnh táo. Trận chiến tranh này sẽ kéo dài một đoạn thời gian tương đối dài, sẽ không như thế nhanh kết thúc. Dù là mới thần tọa không có sinh ra, ta cũng có biện pháp đem tình hình chiến đấu kéo dài thêm. Kéo dài? Cố Thận khẽ nhíu mày. Đúng vậy, kéo dài. Đồ Linh nhẹ hít một hơi, nói, Thanh Lung bên kia, Bạch Thuật cùng Lâm Lôi đã xuất thủ, bọn hắn sẽ cực lực ngăn chặn bầu trời. Mà biển sâu phía bên kia, sư tỉnh kỹ thuật sẽ để cho Tam Châu đản sinh ra đủ số lượng siêu phàm giả, theo mà đối kháng Nguyên Chi Tháp vun trồng siêu phàm quân đoàn. Về phần tính lực cấp độ chênh lệch, cái này mai trận liệt hạp có thể giải quyết. Cố Thận nhìn về phía Đồ Linh ánh mắt, tại tinh thần trong vùng biển, đối phương hai mắt dường như ẩn chứa nguyên một phiến biển cả. Hắn bỗng nhiên minh bạch kéo dài cấp độ càng sâu mục đích. Mặt ngoài nhìn, là chờ đợi phe mình trận doanh đản sinh ra một vị mới thần tọa, gia nhập Nguyên Chi Tháp chiến cuộc, lấy được trận này thần chiến thắng lợi. Nhưng nhân loại chân chính nan đề là trận này thần chiến sao? Cố Trường Chí tiên sinh hy sinh sinh cơ chi hỏa, để cho mình sống sót vì cái gì chỉ là đánh bại Thanh Lung? Không, không có khả năng chỉ là như vậy. Nhân loại cái này tộc đàn đối mặt nguy cơ, xưa nay cũng không phải là chấp trưởng thần quyền về sau mất đi khống chế thần tọa, mà là tại Ngũ Châu cự bích bên ngoài trật tự sụp đổ. Đây mới thực sự là vây khốn Cố Trường Chí cùng Đồ Linh nan đề. Cho nên, ta cần muốn rời khỏi Ngũ Châu a. Cố Thận thấp giọng mở miệng. Tại nghe xong Đồ Linh nói tới thần anh cố sự về sau, hắn lập tức liền hiểu liên lụy chính mình đoạn này tiến căn hậu quả. Thần anh tồn tại ý nghĩa ở chỗ cứu thế. Đối mặt trật tự sụp đổ, chỉ có hắn xích hỏa mới có thể làm tới đúng nghĩa cứu thế, cái khác thần tọa nắm giữ hỏa chủng về sau, có lẽ có thể hút vào nguyên chất. Nhỏ tay áo lôi giới hành giả cũng có thể trình độ nhất định hấp thu nguyên chất. Thật là, tại khôi phục trật tự điểm này đặc chất bên trên, bọn hắn cũng không bằng xích hỏa, mà lại là kém xa tí tắp. Tiểu Cố Đồ Linh trong mắt lóe lên một sợi khen ngợi, hắn nói khẽ, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh. Cứu vớt Ngũ Châu phương pháp xử lý, không tại Ngũ Châu, mà tại Cựu Thế Giới. Thật là Cựu Thế Giới rất lớn. Cố Thận nhìn xem Đồ Linh. Cựu Thế Giới hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng ngươi không phải nuôi một cái tiểu gia hỏa, đã vẽ ra Bắc Bộ cứ điểm biên giới minh xác đồ à? Đồ Linh cười nhẹ nhàng. Cố Thận nhất thời kinh ngạc im lặng. Hắn không biết do nên nói cái gì, lao gia hỏa này thế nào biết tất cả mọi chuyện. Kim Tuệ Hoa tồn tại, Đồ Linh là làm sao mà biết được? Chờ một chút, dựa theo Đồ Linh bố cục đảo hố những thủ đoạn kia, chính mình cái gọi là Minh Vương thân phận sẽ không cũng Đồ Linh an bài à? Đồ Linh nhìn thấy Cố Thận thần sắc, mở miệng cười, không cần lo lắng, ngươi dung luyện Minh Vương hỏa chủ chuyện, không liên quan gì đến ta, đây không phải sắp xếp của ta. Mặc dù ta đã làm nhiều lần bố cục, nhưng còn không đến mức mọi chuyện tính toán, liền lần thứ 11 thăng cấp biển sâu đều không thể liệu tận thế sự, ta càng không làm được. Cố Thận thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt lại cảm thấy không đúng, ngươi vừa mới nói, Minh Hỏa chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Cái kia chính là cùng cái khác người có quan hệ. Đương nhiên. Đỗ Linh nhíu mày, đây chính là một cái hỏa chủng, tùy tiện liền tuyển định chủ nhân, nào có như vậy qua loa chuyện. Ngươi xem một chút ngũ châu bên trong những cái kia hỏa chủng, có cái nào một cái hỏa chủng là tùy tiện chọn chủ? Cố Thận cứng miệng không trả lời được. Hoàn toàn chính xác. Đấu chiến hỏa chủng lựa chọn Bạch Thuật, Quang Minh hỏa chủng lựa chọn Mạnh Tây Châu. Đây đều là trải qua một phen khó khăn chắc trở. Về phần Diệu Chi chủ, nguyên bản Diệu Chi chủ sinh ra, nhìn chỉ là một cuộc trùng hợp. Nhưng bây giờ thấy thế nào có Đỗ Linh phía sau thao túng bất tích, một số năm trước, hắn liền đem thần anh giao phó tới Tiểu Mãn trên tay, nhường nàng cùng mình sinh ra vận mệnh ở giữa liên lụy, từ đó thôi động Tàng Châu quật đến tiếp sau biến cố. Đúng rồi, ngươi hẳn là có thể đoán được, Diệu Chi chủ là ta bố trí cục diện. Đỗ Linh cười tủm tỉm nói, Tiểu Mãn đứa nhỏ này ta cũng rất ưa thích, cho dù ta không có ta can thiệp, nàng tương lai cũng sẽ trở thành rất người không tầm thường vận. Ta thật là hao phí không ít tuổi thọ, mới khiến cho thần anh cùng nàng ký kết thâm hậu như thế liên quan đâu. Cố Thận liền biết, không có một vị thần tọa sinh ra là dễ dàng. Thần anh tồn tại là bí mật, nhưng không chỉ là ta cùng Cố Trường Chí bí mật. Tiên nhiệm Minh Vương cũng là người biết chuyện. Tên kia cùng Cố Trường Chí đều nghĩ qua đem hỏa chủng lưu cho ngươi. Bởi vì xích hỏa tính đặc thù, trên lý luận mà nói, nếu như thần anh trưởng thành, chính là trời sinh chấp trưởng quyền hành trung cực lĩnh tụ, phúc âm hạ mảnh vỡ đẳng cấp cùng xích hỏa so sánh, khả năng đều muốn kém hơn một chút. Cho nên bất kỳ hỏa chủng cũng sẽ không đối thần anh sinh ra bại xích. Cố Thận nhếch lên bờ môi. Cho nên, thần anh là tuyệt đối có thể dung luyện hỏa chủng lĩnh tụ. Không sai. Đồ Linh bộ dạng phục tùng nói, liên quan tới thần anh vấn đề, Cố Trường Chí cùng tiền nhiệm Minh Vương đến tuột cùng là giải quyết như thế nào, ta không biết rõ. Nhưng ta biết chính là, chân lý rơi xuống trong tay của ngươi, theo ngươi nắm chặt thức một phút này, Minh Hỏa quyền kế thừa liền đã hết thể đều kết thúc, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Ngươi, ta, tất cả mọi người đều chỉ là trong đó một vòng. Tiền nhiệm Minh Vương Cố Thận lẩm bẩm nói, ta đối với hắn ấn tượng rất tồi tệ một cái giết quá trường, cùng lữ giả tộc đàn cấu kết phản bội, đồng thời đại lượng lừa giết vô tội siêu phàm giả ô trọc thần toán. Năm đó Quang Minh thần điện phát động thánh tài chi chiến, nhưng thật ra là hạ lòng hạ giả chuyện. Đa số người đều chán ghét hắn, căm hận hắn. Nhưng tiền nhiệm Minh Vương, tại mất khống chế trước đó, nhưng thật ra là một cái rất lý trí gia hỏa. Đỗ Linh dừng một chút, đây cũng là ngươi sẽ ở Lâm Thiết Sơn phát hiện hắn Minh cung thai cảnh nguyên nhân, lấy Cố Trường Chí tính cách, hắn đồng ý nhường Minh Vương tại Đông Châu xây dựng thần tích chi địa, đủ để chứng minh gia hỏa này cũng không phải là trong truyền thuyết như thế việc gác bất tận, tổng không đến mức là không còn gì khác xấu phôi. Cũng là, trên đời này nhan sắc, còn điểm hắc bạch. Lòng người phức tạp, chỗ nào có thể có một câu đơn giản tốt xấu liền tiến hành phân chia. Chương 1107, ta tức là ta, 2. Chương 1107, ta tức là ta, 2. Minh Vương người loại này là phức tạp, có đảm lượng cầm xuống bảy thần chi bên trong nhất âm u ô trọc hỏa chủng, cái này không phải là không một loại đại phách lực. Cố Thận nhíu mày hỏi, cho nên tại mất khống chế trước đó, tiền nhiệm Minh Vương muốn làm cái gì? Đồ Linh thần sắc nhất thời có chút ngơ ngẩn. Hắn lâm vào hồi ức. Sau một lát, Đồ Linh chống rông cười cười, nói, tên kia à, một mực hy vọng có thể tạo ra hoàn mỹ tịnh thổ nhường mỗi một vị người mất đều có chính mình an hồn hương. Trận liệt hạp hải vực bỗng nhiên biến an tĩnh lại, chỉ còn lại Đồ Linh khẽ nói thanh âm. Chỉ tiếc, giấc mộng này nguyện cảnh thực sự quá hùng vĩ, vẹn vẹn bằng vào Minh Vương hỏa chủng, căn bản là không cách nào làm được. Cho nên hắn một mực tại tìm kiếm có thể nhường cái này thần tích biến là chân thực đồ vật. Cố Thận trầm mặt xuống. Hắn đã mơ hồ đoán được Minh Vương tìm kiếm đồ vật là cái gì. Vật kia chính là Túc Huyền Mục. Không sai. Đồ Linh nói, tiền nhiệm Minh Vương muốn tìm chính là Túc Huyền Mục. Vật kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết Lục Châu bên trong, trải qua nguyên chất tẩy lễ mà không sụp đổ, bất luận phong bạo như thế nào tàn phá, cũng sẽ không bị diệt. Chỉ nghe xong, Cố Thận đã cảm thấy hoang đường. Hắn vô ý thức thì thào, sẽ không bị nguyên chất phong bạo tàn phá, vật như vậy làm sao có thể tồn tại? Nếu quả thật có Túc Huyền Mục, kia Túc Huyền Mục vị trí không sẽ trở cùng với Lục Châu. Đúng vậy a. Vật như vậy làm sao có thể tồn tại? Nói đến đây, Đồ Linh cười, ngược lại tại trong thế giới hiện thực là tìm không thấy. Đồ Linh nhìn về phía Cố Thận phía sau, mà Cố Thận thì là rất có ăn ý dẫn triệu ra bản thân tịch thổ. Hắn quay đầu lại, ngắm nghĩa phía sau kia to lớn tham thiên chi thụ, vô số ẩn chứa sinh cơ dài lá, phiêu đãng tại tuyết khí tràn ngập thần tích lĩnh vực ở giữa. Trong truyền thuyết Túc Huyền Mục bây giờ đã bị tìm tới, không phải tại thế giới hiện thực, mà là tại thế giới tinh thần bên trong. Minh Vương là làm sao tìm được Túc Huyền Mục đáp án đã là vô cùng sống động. Là chân lý. Hắn dùng chân lý. Đồ Linh bình tĩnh nói, đã Túc Huyền Mục tại trong thế giới hiện thực không cách nào bị tìm tới, như vậy liền không ngại sáng tạo ra một cái Túc Huyền Mục. Tiền nhiệm Minh Vương tiêu hao đại lượng tinh thần lực, ý đồ dùng chân lý sáng tạo Túc Huyền Mục hắn thất bại, nhưng cũng thành công. Đồ Linh nhìn về phía Cố Thận. Chân lý chi thức tiêu hao hắn quá nhiều tinh thần. Đại lượng không an lành thai ách giáng lâm, tiền nhiệm Minh Vương khi nhìn đến Túc Huyền Mục che trời trước đó, liền đã mất khống chế. Đây chính là vì cái gì Minh Vương phải chạy đến cựu thế giới bên trong? Bởi vì lúc kia ý thức của hắn đã mất khống chế. Sau cùng một sợi thanh tỉnh, nhường hắn lựa chọn thoát đi. Thất bại chính là hắn cuối cùng vẫn không thể đào thoát mất khống chế kết cục. Đường đường một đời Minh Vương chết tại cự bích hư không bên ngoài, không người biết được, sao mà thê lương. Nhưng thành công ý tứ cũng rất rõ ràng. Một vị thần tọa chuốt xuống tất sinh toàn bộ tinh lực cùng tâm huyết, thậm chí liền tự thân tinh thần đều trầm luân mất khống chế. Bỏ ra to lớn như vậy một cái giá lớn, chung quy là nhường kia trong truyền thuyết Túc Huyền Mộc xuất hiện ở trên đời này, mặc dù chỉ là lấy thế giới tinh thần hình chiếu hình thức tồn tại, nhưng dù sao cũng là tồn tại. Đồ Linh rối nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trong hư không chập chờn tới Túc Huyền Mộc dài lá. Lúc mới bắt đầu nhất, nó chỉ là một cái hạt giống. Nói đến đây, còn lại cố sự, Cố Thận cũng đã biết. Cố Trường Chí tiên sinh tại trở về Ngũ Châu thời điểm, gặp mất khống chế Minh Vương, đồng thời kết thúc Minh Vương sinh mệnh. Về phần viên kia thành công chế tạo ra hạt giống bị Cố Trường Chí tiên sinh cất đặt tới kia phiến bốn mùa trong hoang dã. Hạt giống đại biểu cho hy vọng, trong mầm mống xuống liền có thể thu hoạch hy vọng. Chỉ có điều khi đó ta không nghĩ tới, hạt giống này thật có thể trưởng thành. Tựa như là năm đó đưa lên tới núi xanh khu cô nhi bị người, ta không nghĩ tới, theo thần anh thể sát bên trong tách rời mà ra cái này sợi tinh thần, tại bị Cố Trường Chí đưa đi một ngụm sinh cơ về sau, liền thật có thể sống sót. Ta càng không nghĩ tới, ngươi có thể tại người bình thường thế giới bên trong, không có chút rung động nào trưởng thành 17 năm. Đồ Linh vô ý thức rôi ra ngón tay, mong muốn làm ra đẩy kính mắt động tác. Nhưng hắn giờ phút này, đã là hồn linh trạng thái. Ngón tay đẩy không về sau. Đồ Linh thành khẩn nói, cho nên, ngươi có thể nói ta thiết kế tất cả, nhưng ngươi trải qua những cái kia, lại là ta không có cách nào thiết kế. Thế giới này là chân thật, tạo thành to lớn bánh răng vận mệnh những cái kia thiết bị có mấy trăm vạn ức. Ta không có cách nào trưởng khống ngươi nhìn thấy mỗi người, gặp phải mỗi sự kiện, không có cách nào trưởng khống tư tưởng của ngươi, không có cách nào để ép đầu của ngươi, để ngươi trưởng thành ta tưởng tượng bên trong thần anh dáng vẻ. Cố Thận sinh mệnh khởi nguyên tại thần anh, nhưng cuộc sống của hắn lại thuộc về chính hắn. Hắn chỗ nhận biết những cái kia bằng hữu, Cố Nam Phong, Bạch Tụ, Lâm Lâm, Tống Tử, Mộ Văn Thu, Cung Tử, Lục Chiết, Trọng Nguyên, Phí Xá Nhĩ, những người này đều là thật. Cố Thận trầm mặc xuống, hắn kỳ thật biết vì cái gì Đồ Linh tiên sinh muốn nói với mình những này. Tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh của mình khởi nguyên, là mỗi người sinh ra về sau đều sẽ làm chuyện, đây là một loại bản năng, Cố Thận đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là, nếu như nói cho một người, hắn xuất sinh kỳ thật trải qua rất nhiều người tỉ mỉ bố cục, là tại vô số đánh cờ về sau đạn sinh thiết kế. Cái này rất có thể sẽ đối với người kia tạo thành đả kích cực lớn. Đồ Linh lo lắng chính là điểm này. Hắn lo lắng Cố Thận bởi vì thần anh thân thế, đạo tâm lung lay, cho nên mười phần thành khẩn nói ra vừa mới kia lời nói, muốn tiến hành trấn an. Nhưng Đồ Linh cũng không biết rõ. Từ đầu đến cuối, Cố Thận tâm hồ đều vô cùng bình ổn. Giờ phút này Cố Thận cười nhìn về phía Đồ Linh, hỏi: "Đồ Linh tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, trong tưởng tượng của ngươi thần anh là cái dạng gì?" Vấn đề này, ta rất khó trả lời. Đồ Linh buông xuống mặt mày. Hắn suy nghĩ thật lâu, thần sắc có chút dãy rủa, cuối cùng vẫn chậm rãi ngẩng đầu, lựa chọn thẳng thắn bẩm báo: "Thần anh tồn tại, chính là cứu vớt thế giới, cho nên ta trong tưởng tượng thần anh, hẳn là đem nhân loại văn minh khiêng ở đầu vai, hắn là trung cực lĩnh tụ, cũng là loài người văn minh cuối cùng quang minh bích lũy." Câu trả lời này, quá cao, quá lớn, quá làm cho người ta cảm thấy áp lực. Nhưng Cố Thận thần sắc rất là nhẹ nhõm. Thì ra tại trong lòng ngài, thần anh hẳn là cái dạng này a. Cái kia hẳn là Cố Trường Chí tiên sinh như thế vĩ đại tồn tại, để cho người ta nhìn một chút, liền cảm thấy nhiệt huyết quần quật vĩ ngạn nhân vật. "Rất xin lỗi, ta không phải thần anh, ta là Cố Thận." Đồ Linh giật mình. Cố Thận chậm rãi nói, "Mặc dù ta có như thế một bộ có thể xưng hoàn mỹ nguyên sinh thể sắc, nhưng giờ phút này ta đang dùng tinh thần cùng ngài tiến hành trò chuyện, cho nên ta cảm thấy tinh thần của ta cao hơn tại bộ thân thể này. Cái này sợi tên là Cố Thận tinh thần, ở cái thế giới này, vượt qua mỹ hảo lại vui sướng hơn 20 năm. Cái này hơn 20 năm, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành trung cực lĩnh tụ, nhưng hắn nghĩ tới nếu có một ngày trời sập muốn làm sao vấn đề." Dừng lại, dài răng giặc dừng lại. Đứng tại tỉnh thổ Túc Huyền Mộc hạ người trẻ tuổi cười, hắn ngẩng đầu lên đến, nhị non cảm khái, thế giới này rất tốt đẹp, cho nên thế giới này không nên cứ như vậy bị hủy diệt. Mặc kệ Cố Thận có phải hay không thần anh, hắn đều bằng lòng là thế giới này mà phân chiến. Cố Thận hít sâu một hơi. "Ta tức là ta, Cố Thận xưa nay đều là cái kia Cố Thận. Chuyện này, trước kia chưa từng thay đổi, về sau cũng sẽ không biến. Nếu có một ngày trật tự sụp đổ, lấp đêm giáng lâm, thế giới này cần một người đứng ra, như vậy ta bằng lòng đứng ra. Ta bằng lòng thành vì nhân loại sau cùng, quang minh bích lũy." Sáng mai trước giữa trưa còn có một chương, chương 1108, phần lớn nghị hội, 1, chương 1108, phần lớn nghị hội, 1, Nam Loan tập đoàn, đại hạ mái nhà. Trần Một mang theo mũ lưỡi chai, ngồi đại hạ 39 tầng biên giới, quan sát mặt đất những kiến trúc kia. Những năm này, đại đô biến càng thêm phồn hoa, theo độ cao này nhìn lại, cả tòa đại khu giống như một cái khảm đầy bảo thạch vương miện, nhưng chỉ có một khối khu vực chưa rèn luyện, lộ ra 10 phần thô ráp. Một khu vực như vậy không có kiến thiết cao lầu đại hạ, chỉ có hàng loạt tường đỏ bệt ngói, lộ ra 10 phần cũ kỹ, không hợp nhau. Nơi đó là lão thành khu. Trần Một bên cạnh còn có một người đàn ông. Tống Tử ánh mắt rơi vào lão thành khu, hắn thản nhiên nói, "Toàn bộ đại đô, ta thích nhất nơi đó. Nơi đó rất tốt." Trần Một đi qua mấy lần lão thành khu, thế kỷ trước để lại đồ vật, tại lão thành khu bị bảo lưu lại đến. Bất luận là lối kiến trúc, vẫn là cách đối nhân xử thế. Tại đại đô, đã không có người nào sẽ cùng người qua đường chào hỏi. Nhưng đi tại lão thành khu liền không giống. Lần trước Trần Một cùng Tống Tử đi lão thành khu túi dạo qua một vòng, trên đường gặp 10 cái nhiệt tâm hàng xóm láng giềng. Cũng chính bởi vì Tống Tử nguyên nhân, lão thành khu trước mắt bị giữ lại rất tốt, toàn bộ giang nam địa khu biết quạ đen lợi hại, Nam Loan hoa trí kết hợp, thành tâm hội cũng không phân nam bắc, phóng nhãn Đông Châu biết đánh nhau nhất tuổi trẻ siêu phẩm giả, Tống Tử tất có một chỗ cắm rủi, mà lại là vị trí cực cao xa xa dẫn trước cái chủng loại kia. Chỉ có điều, thời đại sẽ biến. Trần Một nói khẽ, Trung Châu chuyện đã truyền bá ra, đại đô bên này khẩn cấp phong tỏa tin tức, nhưng là vô dụng. Không được bao lâu, toàn thế giới liền sẽ tiến vào siêu phàm thời đại. Siêu phàm thời đại tiến đến, sau đó Đông Châu lại biến thành bộ dáng gì, ai cũng không biết. Đương nhiên, Trần Một cũng không lo lắng Nam Loan địa vị lại bởi vậy cải biến. Một khi siêu phàm thời đại đến, như Nam Loan cùng Hoa Chí dạng này siêu cấp đầu sọ tập đoàn, địa vị chỉ có thể càng thêm kiên cố. Ngũ đại gia vĩnh viễn là ngũ đại gia. Người nói chuyện địa vị, chỉ có thể so lúc trước cao hơn. Trần Một lo lắng chính là, tiếp xuống chiến tranh, giải quyết như thế nào? Nghe nói hôm nay có thật nhiều quý khách đã đi tới Đại Đô. Hắn ngẩng đầu lên, xốc lên mũ lưỡi chai, nhìn xem ẩn vào trên tầng mây trống không những cái kia nguyên năng thuyền cái bóng. Những cái kia nguyên năng thuyền, theo Đông Châu cùng Bắc Châu các cái khu vực lái tới. Có tư cách ngồi nguyên năng thuyền xuôi nam, đi vào Đại Đô, thấp nhất đều là tòa nào đó cơ trung cứ điểm đóng giữ người người phụ trách. Hoặc là có hai châu nghị viên cấp bậc ảnh hưởng lực đại nhân vật. Bởi vì tình huống khẩn cấp, trung ương thành thậm chí không để cho những này đóng giữ người đi đầu tập hợp. Đúng vậy a Đại Đô, chưa từng náo nhiệt như vậy qua. Tống Tử hai tay đút túi, cũng ngẩng đầu lên đến, hắn nhíu mày cười nói, tiểu tử ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, cả ngày mày ủ mặt đê, nếu như đánh nhau, chỉ quản xông về phía trước liền tốt, nếu như sợ chết lời nói, liền cùng tại lao tử đằng sau. Trần Muốn không biết nên nói cái gì là tốt. Tống Tử gia hỏa này, là một cái thuần túy thất phu. Hắn trong đầu chứa đồ vật cũng không nhiều, nhưng rất thuần túy. Gia hỏa này chỉ là thẳng không phải xuẩn. Trên thực tế, dùng vũ lực giải quyết vấn đề, chính là trên đời này lớn nhất chân lý. Đông Châu Bắc Châu sở dĩ trì hoãn nhiều năm như vậy, cũng không cùng Nguyên Chi Tháp tuyên chiến, chỉ là bởi vì thực lực không đủ. Nếu như thực lực đầy đủ, làm sao lại kéo dài? Giống nhau trái lại, cũng có thể thành lập. Nếu như Thanh Lung thật đã cường đại đến một tay liền có thể phiên vân phúc vũ, trực tiếp đem hai châu liên minh tiêu diệt, cần gì phải cùng Quang Minh thành hình thành hư tình giả ý liên minh? Tất cả mọi người không muốn nhìn thấy thần chiến bộc phát, tất cả mọi người cũng không có nắm chắc tả hữu trận chiến tranh này. Chỉ khi nào đánh nhau, không phải người quyết định, hoàn toàn chính xác chỉ cần phục tùng mệnh lệnh, xông về phía trước giết liền có thể. Nếu có thể lời nói, ta vẫn là hy vọng hòa bình thế giới. Trần Một cảm khái nói, Trung Châu nơi đó đã bắt đầu phổ biến toàn dân thức tỉnh. Một khi chiến tranh bùng phát, ta không có cách nào tưởng tượng Đông Châu bên này muốn trả ra đại giới. Bây giờ mạnh Tây Châu đã đối biển sâu tuyên chiến, có thể ba tòa lục địa liên hợp lại. Siêu phàm giả số lượng cũng không có khả năng có toàn dân thức tỉnh Trung Châu càng nhiều. Trung Châu quân đoàn những cái kia chiến sĩ thông thường, một khi tiến hành thức tỉnh, dù chỉ là sơ giai, phối hợp đại lượng xương vỏ ngoài trang bị mạnh ăn khớp quân bị, cũng có thể lập tức trở thành có năng lực chiến đấu siêu phàm chiến sĩ. Biển sâu đã đứng ở Trung Châu bên này. Tam Châu một khi thông qua biển sâu tiến hành thức tỉnh, như vậy chiến tranh không cần phát động cũng đã thất bại. Nếu như cự tuyệt biển sâu như vậy liền sẽ cùng thâm thủy khu hình thành cắt đứt. Biển sâu cung cấp tính lực phụ tá, cùng chiến trường động thái tính toán, còn có số liệu chèo chống, đều sẽ trở thành Trung Châu đâm về Tam Đại Châu liên minh lưới dao. Nói đến, Hoa Chí lần này triệu khai hội nghị, rốt cuộc muốn thả ra cái gì nội dung? Trần Một quay đầu nhìn về Tống Tử, hắn bất đắc dĩ nói, ta đưa ra muốn cùng phụ thân đồng hành, lại bị từ chối. Lần này Đại Đô mật hội, cấp bậc phi thường cao. Đừng nói ngươi. Tống Tử cười nói, ngay cả ta cùng Tiểu Cận cũng không biết phu nhân lần này hội nghị nội dung cụ thể. Bất quá có thể khiến cho phu nhân cẩn thận như vậy, cái này nhất định là đủ để cải biến thế giới cách cục đồ vật ta. Bất quá, Tống Tử có chút đình chỉ dừng một cái. Vận khí của ta so ngươi muốn tốt một chút. Hoa Chí người bên kia đã đến đủ, kế tiếp ta phải làm là cùng đi người cùng nhau có mặt, thật không tiện, ta phải đi. Hắn đi về phía trước một bước, đi vào đại hạ mái nhà, hắn chuyển người, đưa lưng về phía đại hạ bên ngoài không trung, nói xong những này về sau, lui về phía sau một bước, phía sau triển khai một đôi thánh khiết vô hạ quang trị cánh chim. Hoa Sĩ đại hạ, địa để thang máy. Phí Xá Nhĩ trung tướng, lại gặp mặt. Cung gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bắc Châu quân bộ nửa giang sơn, cơ hội đều đến nơi này. Trừ cái đó ra, còn có ngũ đại gia cao tầng. Chương 1108, phần lớn nghị hội 2, chương 1108, phần lớn nghị hội 2, trong thang máy đám người nhao nhao chào hỏi, đồng thời nhỏ giọng trao đổi tình báo, bọn hắn chỉ tiếp thụ tới đi vào đại đô họp mệnh lệnh, nhưng lại không biết lần này hội nghị nội dung cụ thể, vốn cho rằng tới hiện trường liền sẽ biết, thật không nghĩ đến nhiều như vậy cao tầng, vậy mà không có một vị biết được lần này hội nghị muốn nói nội dung. Thang đến bọn hắn tiến vào Hoa Chí địa đệ. Lục Nam Chi tại cửa ra vào tự mình nên đón. Một thân tây trang màu đen Tống Tử, cung kính đứng tại phu nhân bên cạnh, một bên khác thì là hất lên tài quyết quan áo khoác màu đen Lục Nam Cận. Ngàn dặm xa xôi mà đến, chư vị vất vả. Lục Nam Chi nhẹ nhàng vai chào thi lễ, ôn nhu nói, Trung Châu chuyện bên kia, chắc hẳn đại gia cũng đã biết. Tình huống khẩn cấp, Nam Chi không nhiều lắm lời, mời đi theo ta. Không có càng nhiều lời khách khí. Hoa Chí địa để bí cửa mở ra, Lục Nam Chi phía trước, Tống Tử Nam Cận tại trái phải. Tầng này đã bị triệt để đổi thành trung lập giả căn cứ thí nghiệm. Trang túc cùng kỳ mặc những năm này chế tạo nghiên cứu cổ văn trang bị tỉ như cánh sắt loại hình cổ văn phong ấn vật đều bày ra tại hành lang hai bên. Lục Nam Chi căn bản cũng không có muốn đưa chúng nó thu lại ý tứ, mà người sáng suốt chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ rõ ràng. Đây là cổ văn hội nghiên cứu đồ vật. Biển sâu đối Lục Nam Chi phát khởi truy nã là chân thật không có tạo ra. Vị này trưởng khống đại đô Hoa Sĩ tập đoàn truyền kỳ nữ, đích thật là cổ văn hội thành viên. Bất quá, lần này tới Hoa Chí các đại nhân vật xuyên qua hành lang, không có một cái nào xuất hiện vẻ mặt biến hóa. Bởi vì cái này bí mật đã không tính là bí mật. Chuyện năm đó nghiêm ngặt mà tính, ngược lại là bọn hắn thật xin lỗi Lục Nam Chi. Bước vào hành lang một phút này, đại gia liền mơ hồ đoán được, nhường Lục Nam Chi như thế giữ bí mật hội nghị nội dung, đại khái liền cùng cổ văn hội có quan hệ. Cả tòa Trung Châu cũng bắt đầu thông qua biển sâu tiến hành thức tỉnh kết nối. Căn cứ kho số liệu thôi diễn tính toán, nếu như Tam Châu Liên Minh hôm nay đối Trung Châu tuyên chiến, cho dù hoàn toàn liên thủ, cũng phải đối mặt gấp 5 lần trở lên siêu phàm giả chênh lệch. Đây vẫn chỉ là Trung Châu thức tỉnh sơ kỳ, một khi chiến tranh bị Nguyên Chi Tháp kéo dài thêm, cái chênh lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lục Nam Chi một bên hành tẩu vừa mở miệng, rất xin lỗi cắt ngang một chút một vị Tây Bắc biên thủy cứ điểm loại lớn đóng giữ người hoang mang mở miệng, mấy ngày nay thực đang phát sinh quá nhiều chuyện, ta khả năng vẫn tồn tại tin tức bỏ sót. Ta có một chút không hiểu, toàn dân thức tỉnh dự luật như là đã tại Trung Châu ban bố, vì cái gì chúng ta không thể cùng nhau áp dụng? Mặc dù vấn đề này rất cấp thấp, nhưng kỳ thật sách rất kinh điển. Nữ hoàng cùng Bạch Thuật đã lao tới chiến trường, hai vị thần tọa rời đi quá vội vàng, cho nên cũng không phải là mỗi cái cao tầng cũng biết cuộc chiến tranh này nội tình. Còn nhớ rõ trước mấy ngày, Quang Minh thành đối biển sâu phát ra tuyên chiến thông cáo a. Kế tiếp, chúng ta cũng giống vậy, chúng ta cũng biết đối biển sâu tiến hành tuyên chiến. Lục Nam Chi bình tĩnh nói, cho nên Tam Châu Liên Minh đối thủ cũng không phải là Nguyên Chi Tháp, mà là biển sâu. Vị kia đóng giữ người có chút mờ mịt. Người sở dĩ tin tức thiếu thốn, là bởi vì mấy ngày này, một mực tại là Ngân Hồ đại tướng chuyện bận rộn a. Lục Nam Chi trầm giọng mở miệng, Tam đại tướng biến mất, lệnh truy nã ban bố. Những ngày gần đây một hệ liệt sự kiện, đều là biển sâu tự chủ nhu đồ. Nó đã đản sinh ra ý chí của mình, bắt đầu thay thế giới loài người cầm lái. Thiên Dực thành biến cô sau, biển sâu thuận lợi hoàn thành lần thứ 11 chủ hệ thống thăng cấp. Sau đó, nó tại chiến hỏa phiêu diêu lúc, đẩy ra lần này toàn dân thức tỉnh. Một khi chúng ta áp dụng biển sâu thức tỉnh kỹ thuật, trận chiến tranh này liền ngang ngửa với kết thúc. Lục Nam Chi đứng vững thân thể, nàng phất tay dẫn Triệu làm ra một bộ hình chiếu hình tượng, kia là một số năm trước Tang Châu quật, hòn đảo nhỏ này bây giờ đã hoàn toàn tiêu hủy, chỉ còn lại một chút tàn phá mảnh vỡ. Đây là trung lập giả theo Tang Châu quật mang về chân quý hình ảnh. 10 năm trước, giáp tỉnh pháp án tại Tang Châu quật sơ bộ ban bố. Một khu vực như vậy người bình thường tất cả đều thông qua tinh thần kết nối, thực hiện thức tỉnh. Chỉ là, sau khi giáp tỉnh, tinh thần của bọn hắn biển liền hoàn toàn nghe theo biển sâu trường khống. Trong tấm hình, là trung lập giả tiếp cứu trở về Tang đạo dân chúng. Những người này bị đơn độc giam giữ, nguyên một đám thần sắc dữ tợn, bởi vì bọn hắn tất cả đều không kiểm soát. Đây là, ở đây các đại nhân vật đều sợ ngây người. Phần này hình ảnh, bọn hắn đúng là chưa từng thấy qua. Bởi vì cổ văn hội thân phận không thể bại lộ duyên cớ, đoạn hình ảnh này từ đầu đến cuối bị Lục Nam Chi đặt ở hoa trí địa đề. Nhưng hôm nay, lại có thể thoải mái lấy ra. Đây chính là biển sâu đối giác tỉnh giả trường khống, nó đem lấy được chế tài thế giới loài người trung cực quyền hành. Chỉ cần thông qua biển sâu mạng lưới tiến hành kết nối, bị động thức tỉnh. Như vậy biển sâu tùy thời có thể lấy đi tinh thần của ngươi biển, để ngươi trở thành thâm thủy khu một bộ phận. Năm đó Tang Châu quật giác tỉnh thí nghiệm, đại lượng dân chúng tử vong, tinh thần của bọn hắn bị biển sâu rút đi, xung làm thâm thủy khu tính lực. Lục Nam Chi bộ dạng phục tùng nói rằng, dạng này thức tỉnh, kết cục chỉ có mất khống chế, sau đó tử vong. Mỗi người phía sau lưng đều rịn ra mồ hôi lạnh, ngay cả Tống Tử cũng không ngoại lệ. Đây là đáng sợ đến bực nào kỹ thuật. Mặt ngoài nhìn qua ầm ầm sóng dậy, vô cùng hùng vĩ, nhường siêu phàm thời đại rầm rầm rộ rộ đến. Nhưng nếu như siêu phàm giả liền sinh mệnh của mình đều không thể trường khống, như vậy thức tỉnh còn có ý nghĩa gì? Nhất làm cho người cảm thấy đáng sợ là Thanh Lung vậy mà bỏ mặc biển sâu sử dụng loại kỹ thuật này, thân làm thần tọa, tất nhiên biết được đây hết thể nội tình, mà hắn sở dĩ lựa chọn làm như vậy, liền là bởi vì hắn căn bản không quan tâm. Đây là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Mà giờ khắc này tình thế đã phát triển tới không thể vãn hồi, chỉ có cường công tình trạng. Biển sâu mong muốn trưởng không thế giới loài người. Cung tử có chút tê dại ra đầu. Là Lục Nam Chi bình tĩnh nói, đây chính là tuyên chiến nguyên nhân, cũng là hôm nay trận này hội nghị triệu khai nguyên nhân. Phí Xá Nhĩ thanh âm khàn khàn, thật là biển sâu đã tại Trung Châu mở ra thức tỉnh. Đối mặt loại tình huống này, chúng ta có cái gì phương pháp giải quyết ta? Lục Nam Chi bàn tay đặt tại một cái nút bên trên, khán đài lõm, một cái thanh đồng hương tử chậm rãi nổi lên. Có. Nàng hít sâu một hơi, nói, phụ thân của ta, cùng Đỗ Linh tiên sinh, lưu lại một môn kỹ thuật, một môn có thể nhường mỗi người đều nắm giữ chính mình vận mệnh, trở thành siêu phàm giả kỹ thuật. Sư tỉnh. Chương 1109, ta là Đỗ Linh, ta còn sống. Một. Chương 1109, ta là Đỗ Linh, ta còn sống. Một. Sư tỉnh. Đến cùng là cái gì? Trận liệt hạp trong hải vực nói chuyện đã tới kết thúc rồi. Cố Thận đưa ra ép ở trong lòng thật lâu vấn đề kia. Năm đó đối mặt sứ đồ Tần Dạng, vì cầu sinh, Cố Thận bất đắc dĩ lựa chọn tiêu hủy thanh đồng trong Dương sư tỉnh kỹ thuật. Mà qua rất nhiều năm, hắn cũng không biết Lục Thừa Tiên sinh nghiên cứu sư tỉnh đến cùng lại như thế nào kỹ thuật. Bây giờ thức tỉnh kỹ thuật đã thành thục, biển sâu có thể dựa vào tinh thần kết nối, cưỡng ép kích thích phàm tục tiến hành thức tỉnh. Như vậy sư tỉnh cùng biển sâu thao túng thức tỉnh lại có cái gì khác biệt? Sư tỉnh tức là bản thân ý thức tỉnh. Đồ Linh cười cười, nói, kỳ thật dựa vào ngoại vật kích thích trở thành siêu phàm giả, cùng bằng vào năng lực bản thân trở thành siêu phàm giả, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Tựa như là cự tuyệt kết nối thâm thủy khu những cái kia siêu phàm giả, bằng vào tự thân cảm ngộ, từng bước một ngừng tụ lĩnh vực, thực lực của bọn hắn tự nhiên muốn so với cái kia dựa vào thâm thủy khu tính lực nhắc nhở người tu hành mạnh hơn. Thật lâu trước đó Cố Thận liền biết, biển sâu sinh ra về sau, siêu phàm tu hành liền xuất hiện hai con đường. Một đầu là dựa vào thâm thủy khu cung cấp 12 tầng thí luyện, đến tiến hành phụ tá. Mặt khác một con đường thì được xưng là phái bảo thủ. Phái bảo thủ siêu phàm giả không sẽ cùng biển sâu tiến hành kết nối, bọn hắn bằng vào trực giác của mình tiến hành tu luyện. Tại Cố Nam Phong dạy bảo hạ, Cố Thận về sau chậm rãi chuyển biến thành dạng này người tu hành. Kỳ thật cùng biển sâu kết nối không phải chuyện xấu. biển sâu bản thân là vượt thời đại sản phẩm, là cực điểm trí tuệ siêu cấp ai, nhưng nếu như một người quá ỷ lại thâm thủy khu cung cấp phụ tá như vậy, hắn tự thân tu hành năng lực liền sẽ giảm mạnh, dần ra, hạn mức cao nhất liền sẽ bị giam cầm, muốn tiến hành đột phá liền biến 10 phần khó khăn. Đối với những cái kia thiên tài chân chính mà nói, con đường tu hành chỉ có dựa vào chính mình. Cố Thận nhíu mày, thật là giác tỉnh pháp án là nhằm vào toàn thể dân chúng ban bố. Đối với người bình thường mà nói, bọn hắn có năng lực thực hiện sư tỉnh a. Trên đời này, thiên tài vĩnh viễn là cực thiểu số. Mặc dù Cố Thận tự thân không sử dụng thâm thủy khu tính lực phụ tá, nhưng không thể không thừa nhận, bởi vì biển sâu kết nối tồn tại, vũ châu năm gần đây siêu phàm giả nhóm, trên chỉnh thể thực lực thăng lên một cái lớn cấp bậc. Đặt ở trăm năm trước, nơi nào sẽ có nhiều như thế phong hào, thứ giai. Thâm thủy khu thí luyện, có lẽ sẽ khóa chết một cái siêu phàm giả hạn mức cao nhất. Nhưng tuyệt đại đa số siêu phàm giả, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng ngưng tụ lĩnh vực. Không nên coi thường nhân loại lực lượng. Đồ Linh chân thành nói, trong lòng của mỗi người đều ở một đầu sư tử tỉnh lại, liền có thể thoát ly phàm tục, trên lý luận mà nói, mỗi người đều có thể thông qua sư tỉnh trở thành siêu phàm giả. Bất quá, đây cũng chính là sư tỉnh kỹ thuật một mực không bị phổ biến nguyên nhân. Đồ Linh thở dài lắc đầu, nói, ta cùng Lục Thừa đã từng bởi vì chuyện này, bộc phát qua rất lớn tranh luận. Hắn kiên trì cho rằng, sư tỉnh là mỗi người đều hẳn là hưởng thụ quyền lợi, nhưng ta cho rằng, thời điểm vẫn chưa tới, nếu như cưỡng ép đẩy ra sư tỉnh đại lượng siêu phàm giả xuất hiện, có lẽ sẽ nhường trật tự xã hội trực tiếp hỗn loạn. Vào lúc đó, ta đem tất cả nghiên cứu trọng tâm đều đặt ở biển sâu phía trên. Đồ Linh cùng Lục Thừa liên quan tới sư tỉnh kỹ thuật mâu thuẫn là tại biển sâu ra mắt trước đó đản sinh. Khi đó ta không nguyện ý đem sư tỉnh kỹ thuật đẩy ra. Đồ Linh nỉ non nói, ta lúc ấy nghĩ đến, nếu như biển sâu có thể thành công ra mắt, như vậy sư tỉnh kỹ thuật đẩy ra liền sẽ không còn có tác dụng phụ. Cố Thận lập tức liền hiểu được Đồ Linh ý nghĩ. Nếu có một cái bao trùm toàn thế giới siêu cấp ai, có thể đồng thời kết nối năm tòa lục địa, như vậy thì không cần lo lắng siêu phàm giả sẽ đem trật tự phá hư. Đồ Linh tiên sinh ý nghĩ là đúng, nhưng cũng là sai. Bây giờ biển sâu hoàn toàn chính xác ổn định nhân loại trật tự, có thể nó đã không còn thỏa mãn với đóng vai tài công nhân vật, hắn muốn làm trực tiếp trở thành ngũ châu thế giới thuyền trưởng. Hiện tại đến xem, ta còn là nghĩ nhiều lắm. Đồ Linh tự cười nhạo nói, siêu phàm giả còn không có sinh ra đâu, ta liền đang lo lắng siêu phàm giả quá nhiều đưa đến phiền toái nói đến đây. Hắn lắc đầu. Tốt. Tính toán thời gian, cũng gần sắp xỉ. Cố Thận, còn nhớ rõ ngươi lúc trước hỏi ta vấn đề kia à? Cố Thận giật mình. Chắc là vẫn còn nhớ rõ. Lúc trước hắn hỏi Đồ Linh tiên sinh, trên đời này, tại sao có thể có một người đồng thời nắm giữ nhiều như thế vết tích? Mà Đồ Linh trả lời là, rất nhanh, hắn liền có thể biết đáp án. Ông, Trần Liên Hạp hải vực bắt đầu rung động, mảnh này đen nhánh hải vực, đống nhiên chiếu tới một chùm huy quang. Từ đầu đến cuối ở một bên trầm mặc Trừ Linh, nhăn đầu lông mày, ngẩng đầu nhìn huy quang chiếu đến phương hướng. Mặc dù ba người giờ khắc này ở cựu thế giới bên trong, nhưng Trần Liên Hạp vẫn kết nối lấy ngũ châu tinh thần mạng lưới. Theo lý mà nói, hạng kỹ thuật này cần tại ngũ châu thiết lập một cái trạm trung chuyển muốn tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối tư ẩn, không thể bị biển sâu cảm thấy. Làm Trần Liên Hạp huy quang ngưng tụ. Cố Thận biết Đồ Linh bày trạm trung chuyển là cái gì. Giang giác. Thanh đồng dương chậm rãi trồi lên khán đài, Lục Nam Chi một cái tay đè lại cái dương, đem nó từ từ mở ra, thiên ti vạn lũ huy quang theo thanh đồng dương trong khe hở phóng thích phun phát, cả tòa địa để phòng họp đều bị xí mục quang mang bao phủ. Hoa xí đại hạ địa để chỗ sâu, chủ nhân trước tiên là Triệu Tây Lai, đằng sau đổi thành Lục Nam Chi. Nhưng trên thực tế, hai vị này hoa chí chủ nhân đều không thế nào tới này tòa địa để thế giới. Chương 1109, ta là Đồ Linh, ta còn sống, 2, chương 1109, ta là Đồ Linh, ta còn sống, 2, 30 năm qua, chân chính phụ trách hoa chí địa để kiến thiết người là tôi trung thành. Mà trận liệt hạp tinh thần hải vực trạm trung chuyển, liền dựng tại hoa chí địa để, vây quanh viên kia bị phong ấn mất tự lỗ đen, Đồ Linh xây dựng một khối rời rạc tại biển sâu mạng lưới bên ngoài cứ điểm, nơi này tuyệt đối an toàn, tuyệt đối độc lập, tuyệt đối tư ẩn, tuyệt đối giữ bí mật. Thanh đồng dương mở ra một phút này, ở đây mỗi người tinh thần đều nhận được trận liệt hạp dẫn triệu. Bọn hắn trầm mặc, bọn hắn do dự, sau đó bọn hắn tiếp nhận. Sau một khắc, trận này hội nghị theo hoa chí địa để đi tới trận liệt hạp trong vùng biển. Huy quang tán đi về sau, Phí Xá Nhi cung tử bọn người có một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Cố Thận nhìn xem chính mình những người quen cũ này, những người quen cũ kia nhóm cũng nhìn xem hắn. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất không phải Cố Thận, mà là đoàn kia bị vô số dấu hiệu bao khỏa, không ngừng vặn vẹo biến hóa hình người hư ảnh. Chư vị, cái này đoàn hình người hư ảnh chậm rãi xoay người, đối tất cả mọi người vái chào thi lễ. Hắn mở miệng cười, ta là Đồ Linh, ta còn sống. Một câu nói kia, vẹn vẹn một câu nói kia, liên nhương tất cả ngàn dặm xa xôi đi vào hoa chí đại nhân vật, đối một chuyến này cảm thấy đáng giá. Ở trong đó có lẽ có nhạy cả người, tại 30 năm trước liền đã đoán được, Á Lan tụ dịm khả năng còn sống. Nhưng mà đoán được, cùng nhìn thấy, hoàn toàn là hai chuyện. Hôm nay hội nghị, thông qua Lục Nam Chi khởi xướng, tại thế giới hiện thực mở ra thanh đồng dương về sau, tất cả tân khách tiến vào trận liệt hạp tinh thần hải vực, trải qua song trọng mã hóa, lại tới đây, biển sâu liền không có chút nào khả năng theo ngoại bộ biết được sư tỉnh kỹ thuật nội dung cùng bí mật. Thế là tại thích hướng tinh thần hải vực tia sáng về sau, một vị đóng giữ người mở miệng hỏi, cho nên sư tỉnh kỹ thuật đến cùng là cái gì, chúng ta làm như thế nào phổ biến? Đồ Linh mỉm cười, hắn nhìn xem cái kia dẫn triệu chỗ có người tiến vào hải vực nữ tử, cũng không mở miệng, hắn lựa chọn lui lại nửa bước, đem nơi này tặng cho Lục Nam Chi, nhường nàng tiếp tục lúc trước thế giới hiện thực nói chuyện. Lục Nam Chi đã tại hôm nay trước đó mở ra cái này mai thanh đồng nữ tử, Giờ phút này, phu nhân nhìn quanh một vòng. Nàng nói khẽ, sư tỉnh kỹ thuật là một chuỗi dấu hiệu, nhưng sâu này dấu hiệu cùng biển sâu trưởng không tinh thần kích thích kỹ thuật khác biệt. Sâu này dấu hiệu càng giống là một trận nhu hòa mộng cảnh, tất cả mọi người có thể thông qua giấc mộng này cảm nhận được trong lòng mình siêu phàm lực lượng, chỉ cần bọn hắn bằng lòng, như vậy bọn hắn liền có thể đẩy ra phàm tục cùng siêu phàm ở giữa cách xa nhau cánh cửa kia. Nghe, có chút giống là hô hấp pháp. Có một người thấp giọng mở miệng. Trong đám người cung tử cũng thì thảo, hơn nữa, ta nghĩ như thế nào tới Cố Trường Chí tiên sinh Xuân Chi hô hấp. Không chỉ là hắn, không ít trường giã xuất thân tham dự hội nghị người đều đã nghĩ đến Xuân Chi hô hấp. Đồ Linh tại lúc này mở miệng, bởi vì hoàn chỉnh sư tỉnh chính là nhận lấy Cố Trường Chí dẫn dắt, những năm này ta một mực đang nghĩ như thế nào đem sư tỉnh giao cho toàn thể nhân loại, khổ tư nhiều năm ta mới tìm được đáp án. Đã Cố Trường Chí có thể đem Xuân Chi hô hấp thông qua mộng cảnh hình thức chia sẻ cho mỗi siêu phàm giả, như vậy sư tỉnh kỹ thuật cũng giống vậy có thể thông qua mộng cảnh chia sẻ ra ngoài. Nhập mộng bản thân liền là tinh thần tu hành nhập môn thủ đoạn, các ngươi có thể đem lý giải thành một loại thôi miên, nhưng khác biệt chính là cường đại tới đâu tinh thần hệ siêu phàm giả cũng không có khả năng thôi miên trên đời này mỗi người. Lục Nam Chi trầm giai nói, ngũ châu sao mà rộng lớn, đồng thời thôi miên tất cả mọi người, ngay cả Diệu Chi chủ cũng không cách nào làm được. Có người không hiểu, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Đáp án kỳ thật đã ở trước mắt. Lục Nam Chi nhẹ nhàng mở miệng, Diệu Chi chủ không cách nào làm được chuyện, thông qua biển sâu có thể làm được. Trầm mặc, hồi lâu trầm mặc, bởi vì lời nói này cùng lúc trước ngôn luận hoàn toàn mâu thuẫn. Ngũ châu chiến tranh chính là vì lật tung biển sâu, nhưng hôm nay muốn phổ biến sư tỉnh kỹ thuật đã muốn dựa vào biển sâu. Hoàn toàn chính xác, biển sâu đã kết nối 5 tòa lục địa, mỗi người có thể nó đã thức tỉnh bản thân ý thức, cho dù là dùng tối cao tịch quyền hạn phát động mệnh lệnh này cũng sẽ không thành công. Tại biển sâu cơ sở trong vùng biển có một cái cửa ngầm, cái này phiến cửa ngầm vĩnh viễn có thể đến dấu hiệu tầng dưới chót nhất, trực chỉ biển sâu nhất hoạch tâm khu vực. Đồ Linh nói, đây là ta tại sáng lập mới bắt đầu lưu lại quyền hạn chi môn, những năm này cổ văn hội còn sống liền là bởi vì cánh cửa này tồn tại. Lục Nam Chi chậm rãi duỗi ra ngón tay theo hướng mình mi tâm, cánh cửa này được xưng là hồng môn, thông qua cánh cửa này chúng ta liền có thể đến biển sâu quyền hạn chỗ sâu nhất, lợi dụng vùng biển này làm mọi chuyện. Mọi chuyện bao quát thành lập cổ văn hội phòng họp, cũng bao quát thôi miên Tam Châu phạm vi bên trong phạm tụ, nhường sư tỉnh kỹ thuật dấu hiệu dung nhập giấc mơ của bọn họ bên trong. Muốn đi vào cánh cửa này có một cái điều kiện. Đồ Linh duỗi ra một cái tay, chúng ta cần chìa khóa. Chìa khóa hai chữ quanh quẩn trong vùng biển này, tóe lên vô số ám sóng. Chìa khóa, không phải cổ văn hội người đều là lần đầu tiên nghe được cái từ này, bọn hắn nguyên một đám thần sắc mở miệng. Nhưng sau một khắc, Đồ Linh duỗi ra cái tay kia rơi vào Cố Thận đầu vai. Đồ Linh mở miệng cười, chìa khóa đã tìm được, bọn hắn ngay ở chỗ này. Đồ Linh nói tới chìa khóa, không phải hắn, cũng không phải nàng, mà là bọn hắn. Ngày mai hẳn là liền có thể nên đón quần tinh quyển cuối cùng, đêm nay trước càng nhiều như vậy, còn lại kia bộ phận ta tiếp tục rèn luyện, ngày mai hẳn là sẽ ra một cái đại trường, cũng có thể sẽ mở ra tránh cho đại gia chờ lâu. Chương 1110, dưới mặt nạ, 1, chương 1110, dưới mặt nạ, 1. Lục Nam Chi đưa ánh mắt về phía Cố Thận. Không chỉ là nàng, Cố Thận cảm nhận được không chỉ một đạo ánh mắt rơi trên người mình. Những năm này cổ văn hội một mực tại tìm kiếm chìa khóa Cố Thận xuất hiện, nhưng cổ văn hội những người kia thấy được hy vọng, tất cả mọi người cho rằng Cố Thận chính là viên kia chìa khóa. Nhưng kỳ thật, chìa khóa không phải một người. Mở ra hồng môn thông hướng biển sâu chỗ sâu nhất, phóng thích sư tỉnh kỹ thuật, hiểu thả nhân loại. Chuyện này, xưa nay cũng không phải là một người có thể làm được. Cố Thận trong lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một hồi ấm áp, mặc dù nơi này là tinh thần hải vực, nhưng hắn vẫn là thật sự cảm nhận được nhiệt độ. Cái này nhiệt độ đến từ Trừ Linh. Cố Thận nhìn về phía bên cạnh, người mặc tuyết trắng váy dài nữ tử chủ động giắt hắn tay, nhanh 10 năm trôi qua, Trừ Linh dung mạo chưa có mảy may sửa đổi, y hệt năm đó tại Linh Linh Diêu An ảnh gặp như thế, thánh khiết thuần trắng, giống như thần tử sơn bông hoa. Sư tỉnh, ngay tại hôm nay, nhưng vào lúc này, Lục Nam Chi hít sâu một hơi, nàng đem phụ thân để lại kia phiến hồng môn dẫn triệu mà ra, cái này 30 năm, nàng một mực đem hồng môn bí mật dằn xuống đáy lòng chỗ sâu nhất, mỗi một lần cổ văn hội hội nghị bí mật, đều thông qua hồng môn đang tiến hành chuyện. Nàng đem phần này trách nhiệm đem so với mọi thứ đều trọng yếu. Giờ phút này, nàng rốt cuộc không cần ẩn núp nữa. Dầm dầm toàn bộ trận liệt hạp tinh thần hải vực bắt đầu rung chuyển, mỗi một vị tham dự hội nghị người đều cảm nhận được hồn linh chỗ sâu rung động, lay động. Nước biển vỡ vụn, phảng phất có một bàn tay lớn tại quấy làm hư không, ầm ầm. Ước vạn sợi tinh hồng chi sắc, tại trận liệt hạp hải vực cuối cùng ngưng tụ mà ra, kia là một cái thông thiên chi môn, điêu khắc văn đầy rườm rà phức tạp tối nghĩa của văn. Cố Thận từng tại Lục Nam Chi trong tinh thần hải thấy qua hồng môn. Lúc kia, cánh cửa này chỉ cao hơn chính mình một chút, mà giờ khắc này, cánh cửa này còn cao hơn trời. Chìa khóa, hiện tại tới ngươi mở cửa thời điểm. Đồ Linh mở miệng cười. Hắn ba ba đập hai lần Cố Thận bả bay, ra hiệu cái sau có thể động thân. Cố Thận cùng Trừ Linh liếc nhau, hai người dắt tay chậm rãi hướng về phía trước lao đi, nước biển tự hành khuyết tán nhường đường, tại to lớn thông thiên môn hộ phía dưới, cái này một đen một trắng hai thân ảnh, nhỏ bé như sâu kiến đồng dạng. Nhưng nơi này là thế giới tinh thần, chỉ muốn tín niệm đầy đủ kiên định, kiến càng cũng có thể rung động cây. Xuy, một sợi ánh lửa tại Cố Thận mi tâm giấy lên. Cố Thận chậm rãi xuề bàn tay ra, đem nó nén tại hồng môn phía trên. Làm bàn tay hắn dựa sát hồng môn một phút này, cả tòa sôi trào ồn ào náo động hải vực đột nhiên biến yên tĩnh, một nháy mắt cả tòa thế giới thanh âm giống như bị tách ra. chỉ còn lại nặng cùn, mục nát đẩy cửa thanh âm. Oanh, long. Làm toàn thế giới thanh âm đều dập tắt, thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Cực độ yên tĩnh. Trong hư không tràn ngập tĩnh mịch cùng hoang vu khí tức. Giờ phút này nguyên chi tháp ngọn tháp chính là cái này bộ dáng. Thần chiến mở ra về sau, thiên không thần vực cũng không có lâm vào sôi loạn, mà là vừa vặn tương phản, ngàn vạn thanh tuyết trắng kiếm gãy, chặn ngang thiên không thần vực đám mây, trải lên một tầng sương lạnh, phá thành mảnh nhỏ đảo lưu thần vực, lại đem cái này đám mây trải lên một tầng kim hoàng, ba tòa thần vực điệt chung vào một chỗ, tạo thành một loại ngắn ngủi cân bằng. Thiên không thần vực trung ương đứng sừng sững lấy một cái cứng rắn hẹp dài khối băng, thanh lung bị bao khỏa tại cái này mai kiên cố khối băng bên trong. Nói đúng ra là tầng mây bao vây lấy hắn, khối băng bao vây lấy mây. Nữ hoàng lò luyện lĩnh vực không ngừng thực hiện phong tuyết, mà thanh lung vân kính thì là không ngừng cùng nó va chạm, đem nó triệt tiêu. Nếu như chỉ có một tầng lĩnh vực, như vậy khối này băng cứng không được bao lâu, liền sẽ hòa tan. Lâm Lôi tiến vào thần tọa thời gian vẫn là quá ngắn một chút, nàng hoàn toàn chấp trưởng quyền hành dung luyện bản nguyên bất quá hơn 20 năm. Mà thanh lung đã tại nguyên chi tháp ngọn tháp tu sinh dưỡng tức, vượt qua gần 100 năm tháng dài đằng đẵng. Lò luyện cùng vân kính ở giữa, kỳ thật tồn tại trên lệch rõ ràng, chỉ bằng vào nữ hoàng một người thực lực, cũng không có cách nào phong tỏa thanh lung. Nhưng còn có bạch thuật, đảo lưu thần vực không ngừng phát động, không ngừng tại lò luyện sắp tan rã lúc, đem thời gian tuyến kéo về băng phong lực lượng cường đại nhất một phút này, nhường lò luyện cùng vân kính trở về trận này tiêu hao chiến điểm xuất phát. Cách làm này kỳ thật chính là bạch thuật cưỡng ép đem chiến tuyến kéo dài, hắn đang tiêu hao tự thân thần lực, đến là Lâm Lôi lò luyện sáng tạo càng lâu đóng băng thời gian. Đây chính là nguyên chi tháp nhọn như thế yên tĩnh nguyên nhân. Thanh lung bị băng phong. Về phần hoàn thành cái này, thần tích đem chiến cuộc kéo vào đánh rằng có hai vị thần tọa, thì là riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống. Lâm Lôi toàn thân đều bị thanh xương bao trùm. Một bên khác, bạch thuật thân hình thì là bắt đầu mơ hồ. Trận này thần chiến duy trì liên tục đến tận đây, hắn không cách nào lại duy trì đỉnh phong nhất thanh niên trạng thái, thế là thân thể không bị khống chế sinh ra biến hóa. Khi thì già yếu, khi thì non nớt. Bất quá cũng may bây giờ chiến cuộc ổn định, chỉ cần bạch thuật có thể cam đoan đảo lưu thần vực đúng giờ phát động, như vậy tại phát động thời điểm, hắn tự thân chỗ tại cái gì hình thái, kỳ thật cũng không đáng kể. Thiên không thần vực nhìn như yên tĩnh, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Tại băng phong xương giá phía dưới, Lâm Lôi cùng bạch thuật đang lấy tinh thần tiến hành đối thoại. Hai người đang yên lặng kế tính toán thời gian. Trận này thần chiến đã kéo vào đánh răng co, tất cả cũng rất thuận lợi, nhưng kế tiếp bọn hắn muốn làm chính là cam đoan tự thân ý niệm thanh tỉnh, tận khả năng đem thanh lung phong ấn tại lò luyện thần vực bên trong, thời gian càng lâu càng tốt. Ngoại trừ Lâm Lôi bạch thuật, còn có hai đạo tinh thần đang đối thoại. Lão sư, tình huống hiện tại ngài hài lòng chưa? Thanh lung bị phong ấn ở lò luyện bên trong, nhưng cũng không trở ngại hắn phân ra một sợi tâm lưu chi lực, đi vào luân hồi chi cảnh trên bàn cờ. Viên kia bàn cờ, tại thần chiến bộc phát về sau, liền bị hắn gãy điệt thu hồi, bây giờ bị băng phong tại nữ hoàng thần vực bên trong, không cách nào rời đi, hắn lại đem một lần nữa lấy ra. Giờ phút này thanh lung, tinh thần thân thể giống nhau thu nhỏ gấp 100 lần, hóa thành một đạo nhỏ bé hình bóng. Hắn chậm rãi rơi vào trên bàn cờ, nhìn xem quanh chân dài ngồi Thiên Thủy tiên sinh. Thiên Thủy từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh. Hắn giống như là một cái con trúng, càng giống là một cái lữ giả. Hắn muốn xây nguyên chi tháp, thế là liền như thế xây xong, muốn nâng đỡ mạnh nhất thần tọa, thế là liền như thế nâng đỡ lên rồi. Nhìn chung Thiên Thủy một đời, dường như nhận vận mệnh vô số chiếu cố. Cùng nó nói rõ lung là thiên tuyển người, không bằng nói Thiên Thủy mới là cái kia chân chính thiên tuyển người. Mà bây giờ, việc hắn muốn làm, lại là giết chết Thanh Lung. Cái này tựa hồ là hắn trong cuộc đời này, duy nhất muốn làm lại không cách nào làm được chuyện, hoặc là nói, chuyện này làm được thời điểm, hắn tỷ lệ lớn đã chết không cách nào tận mắt thấy. Ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Ngươi còn chưa có chết, cho nên ta không hài lòng lắm. Thiên Thủy ngẩng đầu lên đến, thanh âm 10 phần thành thật, còn kèm theo khó nén tiếng mới. Cho dù thân thể thu nhỏ, Thanh Lung cũng rất cao lớn. Tại mảnh này trên bàn cờ, Thanh Lung là cao nhất tồn tại, Thiên Thủy muốn cùng tên đệ tử này của mình đối mặt, nhất định phải ngẩng đầu. Chết Thanh Lung nhẹ nhàng nỉ non lặp lại cái chữ này. Hắn hướng về sau ngồi đi, sau lưng của hắn trống rỗng ngưng tụ ra vô số mây mù, hình thành một tôn to lớn vương tọa. Cho dù bị băng phong, bị vây nốt, hắn vẫn là thông thiên vị kia thần tọa, chỉ cần hơi hợt ngồi, liền có thể quan sát tất cả mọi người. Ngồi lên vương tọa về sau, Thanh Lung thanh âm nhiều 3 phần tự dễ ước. Bất quá là chết mà thôi. Hắn nhìn xem Thiên Thủy, trong mắt hiện nhàn nhạt bi thương, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua. Ngồi thông thiên chi vị Thanh Lung chậm rãi cúi người xuống, hắn nhìn xem lão sư mặt nạ trên mặt, nhẹ nhàng hỏi, những năm này ta một mực tuân thủ lời hứa năm đó, cho dù ta dung luyện hóa chủng, vẫn như cũ phụng ngươi là chí đạo chi sư, phổ biến thần quan chế độ, xây dựng song thần huyết cảnh. Tại cái này thông thiên nguyên chi tháp bên trong, ngài là trừ ta bên ngoài người thứ hai. Dưới một người, trên vạn vạn người. Những người khác mong muốn ta chết, ta đều có thể lý giải, có thể duy trì có ngài muốn ta chết, ta không thể nào hiểu được. Rất nhiều năm trước, hắn vẫn là một cái tại bùn ngõ hẻm trong sờ soạng lần mò chật vật thiếu niên thời điểm. Cái này mang theo mặt nạ nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Thiên Thủy đưa tay ra, Thanh Lung cầm cái tay kia. Lại về sau cố sự, vũ châu mỗi một cái siêu phàm giả đều biết. Đây là mỗi một cái truyền kỳ vẽ bản bên trong đều từng miêu tả qua cũ cố sự. Theo nguyên chi tháp thành lập, Thanh Lung trưởng thành, Trung Châu nên đón một trận trước nay chưa từng có đại thánh thầy, cũng không lâu lắm, đôi thầy trò này liền chế bá lên đỉnh ngũ châu chi đỉnh, đệ tử quân lâm tối cao thần tọa, lao sư ẩn cư thượng thành phía sau màn. Chỉ là chuyện xưa cuối cùng, khó tránh khỏi trở mặt thành thủ, lao kiếm tương hướng. Bây giờ Thanh Lung đem Thiên Thủy cầm tù tại luân hồi chi cảnh trên bàn cờ, bất quá là muốn cho cố sự này kết cục nhiều một tia thể diện. Bởi vì ngươi thay đổi, cho nên ngươi đáng chết. Thiên Thủy ngẩng đầu lên, hắn nhìn xem Thanh Lung hai mắt, bình tĩnh nói rằng, cái kia bùn ngõ hẻm trong đi ra thiếu niên, đã quên chính mình năm đó là bộ dạng gì? Ta chưa. Một đạo âm trầm phẫn nộ quát khẽ, cắt ngang Thiên Thủy lời nói. Thanh Lung cái chán có gân xanh nâng lên, hắn gắt gao ngồi vương tọa phía trên, dùng sức nắm chặt vương tọa nắm tay. Chương 1110, dưới mặt nạ 2, chương 1110, dưới mặt nạ 2, hắn sở dĩ ngồi cái này thông thiên chi vị, còn ngại không đủ, cũng là bởi vì hắn nhớ được năm đó bùn ngõ hẻm trong chật vật, chán nản, không chịu nổi, cuộc sống như vậy, hắn cũng không tiếp tục muốn đi trở về. Cuộc sống như vậy, hắn như thế nào quên, sao dám quên? Đang lâm thần vị về sau, ngươi đứng được quá cao, cách mặt đất quá xa, cho nên làm quá nhiều lựa chọn sai lầm. Thiên Thủy thanh âm bình tĩnh như trước, cho dù bị đánh gãy, cũng không nóng giận, mà là ngựa khí không có gợn sóng nói, ngươi quên còn có rất nhiều người, cùng năm đó ngươi như thế. Thanh Lung run lên một giây. Câu nói này, đâm trúng trong lòng của hắn nhất ngại một chút. Là, trên đời này là có ngàn vạn chán nản người. Nhưng bọn hắn sao liền giống như ta, bọn hắn sao phối cùng ta đặt chung một chỗ. Cái này cùng nhau đi tới, dung luyện hòa chủng, lên đỉnh thần bị. Không người biết được. Thanh Lung ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu khó. Đây là hắn thiên tư chắc tuyệt, đạo tâm kiên nghị, nếu như trên đời này rất nhiều người giống như hắn, như vậy thì hẳn là có rất nhiều người đều có thể đi đến một bước này. Hắn cái gì đều có thể tiếp nhận, nhưng duy chỉ có không thể tiếp nhận, giờ phút này tôn này vương tọa, là may mắn, là trùng hợp. Cho nên, hắn nhất định phải cùng những người khác không giống. Thiên Thủy nhìn xem đệ tử của mình, trong mắt sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Hắn lắc đầu, không lại nói cái gì. Ý mắng trầm mặc, nhường đôi thầy trò này sau cùng rằng có lộ ra hoang đường mà bị thương. Ta không cùng ngài tranh luận. Thanh Lung ý thức được sự thất thố của mình, hắn nhẹ hít một hơi, đem cảm xúc bình phục về nguyên điểm, nhìn trước mắt lão sư, hắn chậm rãi nói rằng, ta biết ngài hy vọng ta chết, nhưng khi đó tại bùn ngõ hẻm trong ngươi nói với ta, vạn vật sinh linh đều có sống quyền lực, cho dù là một cái thu thiền, muốn tiếp tục sống, cũng nên liều mạng bay ra sương tuyết, nhìn xem có thể hay không chịu đựng qua mùa đông. Cho nên bất luận có bao nhiêu người muốn ta chết, chỉ cần ta muốn sống, ta đều hẳn là cố gắng sống sót. Thiên Thủy tiếp tục giữ im lặng. Cái này đích xác là hắn đã nói. Hai người đối mặt một lát sau, Thiên Thủy thanh âm khàn khàn nói, cho nên tất cả mọi người sẽ chết. Thanh Lung trong mắt chậm rãi mở miệng. Tất cả mọi người sẽ chết, nhưng ngài sẽ không. Thượng thành trường thọ nhất người, không phải ẩn đại học sĩ, mà là Thiên Thủy. Cùng Thiên Thủy ở chung thời gian dài nhất người, chính là Thanh Lung. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đôi thầy trò này đến tột cùng là như thế nào sống đến lâu như thế. Dựa vào hỏa chủng kéo dài tính mạng, thông qua phong ấn vật chậm lại thần vực tốc độ thời gian trôi qua. Liên quan tới vấn đề này có vô số thuyết pháp, nhưng không có một cái là chính xác. Tuyệt đại đa số người đều tin tưởng, Thanh Lung có thể sống đến lâu như vậy, là bởi vì hắn thực lực bản thân đủ cường đại, tìm tới trường sinh quyết hiếu. Nhưng trận tướng lại làm cho tất cả mọi người đều rất vỡ mắt kính. Đem ngài thời gian, lại điểm ta một chút ta. Luân hồi chi cảnh trên bàn cờ, nhấc lên lạnh thấu xương hàn phòng, kia là tới từ lò luyện ngưng luyện thấu xương kiếm ý. Thanh Lung rất chi kỷ vì lao sư chống lên một mặt mây mù vòng bảo hộ, che chắn hàn phòng. Nhưng hắn giờ phút này nói ra, lại so kiếm ý càng khiến người ta cảm thấy rất lạnh. Một số năm trước, Thanh Lung vẫn chỉ là một cái thiếu niên gầy yếu. Hắn bị Thiên Thủy cứu, vung chồng, trưởng thành. Khi hắn lòng tự tin cường đại nhất thời điểm, tao ngộ một trận trước nay chưa từng có đánh bại. Hắn bị tắt đến bắn thành trọng thương, thoi thót. Nếu như không có thần tích, Thanh Lung vốn nên chết đi như thế. Nhưng Thiên Thủy lấy phàm tục chi thân, sáng lập một trận thần tích. Hắn đem tự thân tuổi thọ san ra một bộ phận, đưa cho thời khắc sắp chết mến yêu đệ tử, cứu Thanh Lung một cái mạng. Chính là Thiên Thủy san ra tới bộ phận này tuổi thọ, bộ phận này sinh cơ, trợ giúp Thanh Lung thuận lợi lên đỉnh thiên không thần tọa. Hơn nữa, còn nhường hắn tuổi thọ xa xa dẫn trước tại cái khác hỏa chủng linh tụ. Sống cho tới bây giờ, không phải là bởi vì Thanh Lung tự thân đủ cường đại, mà là Thiên Thủy năm đó tặng cho, thực sự quá phong phú. Chỉ là lại phong phú tặng cho, cũng hữu dụng xong ngày đó. Thanh Lung xuể bàn tay ra, vô số mây mù đem Thiên Thủy theo luân hồi chi cảnh trên bàn cờ nắm cử nhi lên, những này mây mù cũng hình thành một cái bàn tay khổng lồ, từ trên cao nhìn lại. Cái này mai bàn tay nhìn qua, rất như là tại đòi hỏi. Đúng vậy, hắn chính là tại đòi hỏi. Tất cả mọi người sẽ chết, ta cũng giống vậy. Thiên Thủy ngẩng đầu lên, hắn thấy rõ chính mình đệ tử chân thực khuôn mặt. Giờ phút này, trong lòng của hắn truyền đến như lưỡi dao xuyên tim giống như bi thương cùng nói nói. Từ bỏ không thiết thực tưởng niệm a, ta sẽ không lại cho ngươi thời gian dư thừa. Thiên Thủy lời nói này, nhường Thanh Lung trong ánh mắt cuối cùng một sợi giả từ bi hoàn toàn tiêu tán. Cho nên, ngài quả nhiên còn có rất nhiều thời gian. Mây mù lượn lờ tại luân hồi chi cảnh bốn phía, một trương lạnh lùng gương mặt khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Thần uy giáng lâm, cảm giác áp bách bỗng nhiên tăng lên. Nhưng Thiên Thủy lại là không có chút nào e ngại. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thật châm chọc a, năm đó nhất người không sợ chết, bây giờ vì sống tạm, đem tất cả tín điều cùng giới hạn đều không hề để tâm, có người khuyên ta không cần nâng đỡ ngươi, ta khư khư cố chấp. Hiện tại đến xem, ánh mắt của ta hoàn toàn chính xác rất tồi tệ, nếu như gặp lại, hắn nhất định sẽ chế giễu ta a. Thanh Lung nheo cặp mắt lại. Có người từng khuyên Thiên Thủy không cần nâng đỡ chính mình. Chuyện này, nhiều năm như vậy, chính mình vậy mà từ không biết hiểu. Đó cũng không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm là, năm đó khuyến cáo Thiên Thủy người kia, dường như còn sống. Có người có thể cùng Thiên Thủy như thế, sống cho tới bây giờ. Người kia là ai? Mây mù ngưng tụ ra to lớn gương mặt, ánh mắt tràn đầy hoang mang. A dưới mặt nạ truyền đến khàn khàn tiếng cười. Ngươi đoán? Cái này rất gần miệng mai hai chữ, nhường Thanh Lung trong lúc nhất thời lầm vào không nói gì. Thanh Lung dùng sức tiếp cận lão sư trên mặt đeo bộ kia mặt nạ, mong muốn từ đó nhìn ra thứ gì. Năm đó cứu chính mình thời điểm, Thiên Thủy liền mang theo như thế một trường mặt nạ, bây giờ đã nhiều năm như vậy, Thiên Thủy còn mang theo tấm mặt nạ này tựa như là một tòa lệch trời, so trên đời bất kỳ bích lũy đều muốn dày đặc. Cho dù hắn trở thành thần tọa, cũng không cách nào cách mặt nạ, rình mò đến lão sư khuôn mặt. Cái này là bực nào châm chọc một sự kiện. Gần trăm năm, hắn vậy mà chưa từng mắt thấy qua Thiên Thủy tiên sinh hình dáng, một lần cũng không có. Thông qua vân kính hắn có thể nhìn thấy trên đời này tất cả bí mật. Có thể hắn nhìn không thấu lão sư mặt nạ, cũng đoán không ra lão sư nội tâm. Ngươi muốn nhìn một chút ta gương mặt dưới mặt nạ a? Thiên Thủy nhẹ giọng hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi dứt khoát rất hiếu kỳ, nhưng vẫn luôn không có chủ động đi sách. Bởi vì, Thanh Lung từ đầu đến cuối đang đóng vai một vị đệ tử ưu tú. Ban đầu, hắn xuất phát từ nội tâm tôn trọng Thiên Thủy, thế là quan vu lão sư tất cả bí mật, hắn đều không đi nghe ngóng. Về sau, hắn lên đỉnh thần tọa, trên đời này có quá nhiều chuyện quan trọng. Lão sư những bí mật kia, so sánh cùng nhau, ngược lại không quan trọng. Tức liền hiếu kỳ, ở vào tự cao nguyên nhân, hắn không muốn túi thấp người đoạn, cũng liền không lên tiếng nữa đến hỏi. Nếu như lão sư nguyện ý, một mực đeo bộ này mặt nạ cũng không có gì ghê gớm. Bây giờ, Thiên Thủy chủ động nhắc tới cái đề tài này. Mặc dù hai người đã hoàn toàn đối lập, dương cung bạc kiếm, nhưng Thiên Thủy ngữ khí lại là vẫn như trăm năm trước đồng dạng lưu hòa. Dường như sư đồ chưa hề sinh ra qua cái lộn. Chỉ cần Thanh Lung cúi đầu, thấp giọng nói một câu đúng vậy. Như vậy hắn liền sẽ như vậy xốc lên mặt nạ, nhường Thanh Lung nhìn xem dưới mặt nạ chân thực bộ dáng. Thiên Không Thần Bực bên trong trầm mặc, chỉ kéo dài mấy giây. Thanh Lung lạnh lùng mở miệng, nếu như ta muốn nhìn, có 1000 loại biện pháp nhìn, không cần ngươi đến bố thí. Thiên Thủy không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn xem đệ tử của mình, ánh mắt nhu hòa, thương xót, còn mang theo niệm ai. Giống là hoàn toàn không có nghe được Thanh Lung vừa mới nói tới những lời kia. Thái độ này, hoàn toàn chọc giận trong mây mù tấm kia to lớn gương mặt. Ngồi vương tọa bên trên Thanh Lung, mặt không biểu tình xuề bàn tay ra, nhắm ngay lão sư hai gò má vung lên. Trong một chớp mắt, vô số cuồng phong tại luân hồi chi cảnh trên bàn cờ cuộn, ngàn vạn thanh lưới đao tại Thiên Thủy tiên sinh trên hai gò má lướt qua. Tê lạc, huyết nhục vỡ vụn như xé giấy. Tấm mặt nạ kia rịn ra máu đỏ tươi dấu vết. Thanh Lung thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm lão sư gương mặt, vừa mới hắn phất tay, vậy mà không có bóc bộ kia mặt nạ. Có lẽ là đeo quá lâu nguyên nhân. Mặt nạ đã cùng Thiên Thủy hòa làm một thể. Giờ phút này Thiên Thủy khuôn mặt không ngừng chảy ra máu tươi, nhỏ xuống dưới rơi, rất nhanh liền ngưng tụ thành một mảnh cỡ nhỏ vũng máu. Hắn túi thấp đầu sọ, nhỏ giọng cười, trong tiếng cười có thống khổ, có bi thương, còn có thất vọng. Hắn ngẩng đầu lên, tiếp tục hướng đệ tử của mình ném đi lúc trước ánh mắt. Thứ bi, bố thí, thương hại. Tê lạc, tê lạc, tê lạc. Liên tiếp không ngừng cuồng phong tại luân hồi chi cảnh trên bàn cờ lướt qua, một chùm máu tươi đem Thiên Thủy yếu đuối thể xác bao phủ. Ung dung trăm năm, năm tháng dài đằng đẵng. Đây là Thanh Lung lần thứ hai triệt để như vậy mất lý trí. Lần trước vẫn là tại cái kia thất bại thảm hại mưa to đêm. Lần này hắn muốn nhìn một chút sư phụ của mình khuôn mặt, nhưng mà cuồng phong gào thét như sóng dữ, mũi nhọn gầy ra ngàn đồng máu. Thẳng đến hắn đem lão sư cả viên đầu lâu đều gặp đi, vẫn không có đáp án. Lúc này hắn mới hiểu được, thì ra nắm giữ thần tọa quyền lực trôi cũng không phải không gì làm không được. Có một số việc làm không được, chính là làm không được. Đêm nay còn có một chương, Thu Cầm chắc giống so ta tưởng tượng bên trong muốn lâu một chút, không lập bất kỳ flat, chất lượng ưu tiên.